Chương 117 mục đích giống nhau mà, 1, chương 117 mục đích giống nhau mà, 1, Vạn Quy Đạo. Giang Tiên Sinh làm sao lại đối với cái kia Vạn Quy Đạo cảm thấy hứng thú, chỗ kia thế nhưng là ở một đám đạo phỉ, những người kia người phẩm hạnh thấp kém Bùi Văn Nguyên gặp Giang Thần đối với Vạn Quy Đạo cảm thấy hứng thú, lập tức liền một hồi lắc đầu. Giang Thần vội vàng ngăn lại hắn nói đi xuống. Bùi Lao Tiên Sinh, ta gần là đối với cái kia Vạn Quy Đạo cảm thấy hứng thú.
A, cũng đúng.
Bùi Văn Nguyên phản ứng lại. Chính xác, Giang Thần cũng không có nói thêm cái gì, gần là đối với Vạn Quy Đạo cảm thấy hứng thú mà thôi, không nói thêm gì. Là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Bùi Văn Nguyên nói, cái kia Vạn Quy Đạo bên trên ở cũng là một nhóm phẩm hạnh không đoan ác đồ đạo phỉ, bọn hắn dùng võ phạm cấm, vi phạm thiên lý luân thường, quả thật nên giết. Giang Thần nghe được, Bùi Văn Nguyên đối với Vạn Quy Đạo bên trên nhóm người kia căm hận, bắt nguồn từ sâu trong nội tâm hắn đối với trật tự khao khát. Hắn sở hữu hối am vấn đối bên trong bày ra triết học tưởng nhớ biện, trên bản chất là muốn thiết lập một cái trật tự vững chắc đương chiều. Mà cái kia Vạn Quy Đạo bên trên người dùng võ phạm cấm, là cái này củng cố trật tự cực lớn không ổn định nhân tố. Nhưng Giang Thần vừa vặn là bởi vì điểm ấy mới đúng cái kia Vạn Quy Đạo cảm thấy hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia Vạn Quy Đạo bên trên người đến cùng là như thế nào thu được một thân thực lực cường đại. Bùi Lao Tiên Sinh, cái kia Vạn Quy Đạo làm như thế nào đi? Rời cái này Thanh Hải Thành khu vực xa sao? Giang Thần hỏi. Không xa, ngươi dọc theo Thanh Hải Thành hướng về đông, đến bên bờ biển ngồi thuyền liền có thể lên đảo. Bùi Văn Nguyên trả lời. Giang Thần hỏi vội, hai ngày thời gian có đủ hay không tới đó?
Đủ,
hai ngày tuyệt đối đủ, cái kia Vạn Quy Đạo ly hải ngạn rất gần.
Đa tạ.
Giang Thần cảm tạ một tiếng sau, liền lập tức quay người rời đi. Hắn cũng không có thời gian trì hoãn, nhất thiết phải mau tới lộ. Dù sao hắn còn sót lại thời gian đã chỉ có hơn 2 ngày một điểm. Chớ đã, Giang Tiên Sinh, vì cái gì đi vội vã? Bùi Văn Nguyên vội vàng giữ lại nói. Hắn còn nghĩ cùng Giang Thần thật tốt tâm sự, hắn cảm thấy Giang Thần học thức vô cùng nguyên bác. Quay đầu gặp lại. Giang Thần đảo mắt liền ra biển môn. Ra đến bên ngoài sau, Giang Thần trực tiếp thẳng hướng cửa thành đông bước nhanh tới. Hắn bây giờ thời gian còn lại thật sự không nhiều, nhất thiết phải nắm chặt hết thể thời gian. Phải làm con ngựa. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới bên bờ biển, tốt nhất chính là cưỡi ngựa đi qua. Bằng không dựa vào hai cái đuổi có thể đi không quái. Huống chi, hắn bây giờ hoàn toàn chính là người bình thường thể chất, chỉ là so với người bình thường mạnh một chút mà thôi. Đi tới Thanh Hải Thành đông cửa thành, Giang Thần nhanh chóng quan sát một phen. Thanh Hải Thành quan phủ tự nhiên là có chăn nuôi thất ngựa, Thanh Hải Thành thủ vệ liền có quân mã. Cũng không lâu lắm, Giang Thần liền thuận lợi trộm một con ngựa, cưỡi nó lên quan đạo. Một đường đi nhanh. Hắn xuất phát lúc sắc trời đã tối, mà chờ hắn đuổi tới bên bờ biển bến tàu lúc, thời gian càng là đi tới ban đêm. Trời tối như vậy, muốn tìm đỏ ngang thật không đơn giản. Giang Thần ở trên bến cảng dạo qua một vòng, phát hiện căn bản không có đỏ ngang. Hiện tại lời nói, hoặc là ở đây qua đêm chờ trời sáng, hoặc chính là nghĩ biện pháp tìm một chiếc thuyền chính mình mà qua. Giang Thần sờ lên cằm, trong lòng suy tư. Cưỡi ngựa hắn sẽ, treo thuyền năng lực hắn tự nhiên cũng có. Nhưng vấn đề là, chung quanh nơi này khu vực không nhìn thấy thuyền. Thuyền lớn không có, thuyền nhỏ cũng không nhìn thấy. Tìm tiếp nhìn. Giang Thần quyết định tiếp tục tìm kiếm. Hắn thời gian cấp bách, ở đây qua một đêm chờ trời sáng quá xa xỉ, nhất định phải nhanh chóng chạy tới Vạn Quy Đảo. Tốt nhất là ngày mai liền có thể đến. Cứ như vậy, liền có một ngày thời gian lại lý giải Vạn Quy Đảo bên kia đạo phỉ đến cùng là như thế nào tăng cao thực lực. Đến nỗi nói mình đang làm tinh tường bọn hắn tăng cao thực lực đường tắt sau có thể thành công hay không để cho thực lực của mình thu được bay vọt về chất, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Giang Thần cảm thấy cái này chân ngã chi kính tất nhiên đưa ra dạng này phá kính nhiệm vụ, kia hẳn là có biện pháp hoàn thành mới đúng. Một đường tìm kiếm. Đột nhiên, Giang Thần nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc.
Ân,
là Thì Vong Xuyên tiền bối. Giang Thần không khỏi nghi hoặc. Thế mà ở đây đụng phải Thì Vong Xuyên. Theo lý mà nói, hắn không phải hẳn là tại Thanh Hải Thành sao? Còn có, Thì Vong Xuyên là thế nào chạy tới nơi này? Cái này lúc Thì Vong Xuyên cũng chú ý tới Giang Thần. Ánh mắt hai người lẫn nhau đối đầu, trong nháy mắt không khí đều trở nên ngưng kết. Một lát sau, Thì Vong Xuyên trước tiên đánh vỡ trầm mặt nói, Giang đạo hữu, không nghĩ tới ở đây đụng phải ngươi. Thì Vong Xuyên vừa nói một bên hướng Giang Thần đi tới. Giang Thần thấy thế hỏi, Thì Vong Xuyên tiền bối, làm sao ngươi tới ở đây? Ngươi không phải muốn đánh nghe Thanh Hải Thành một dãy tình huống sao? Ha ha ha, nơi này cũng coi như là Thanh Hải Thành khu vực a. Thì Vong Xuyên mở miệng cười, ngữ khí có chút che giấu. Sau đó hắn lại hỏi, đúng, Giang đạo hữu ngươi làm sao sẽ tới cái này? Giang Thần nhắm hướng đông phương nhìn một chút, nói, ta chuẩn bị đi Vạn Quy Đảo.
Vạn Quy Đảo?
Thì Vong Xuyên ánh mắt ngưng lại. Giang Thần chú ý tới nét mặt của hắn, liền hỏi, Thì Vong Xuyên tiền bối cũng chuẩn bị đi nơi đó?
Đúng.
Thì Vong Xuyên cũng không phủ nhận, trực tiếp gọi gật đầu. Giang Thần thấy thế không khỏi nghi hoặc. Xem ra Thì Vong Xuyên nghe ngóng Thanh Hải Thành một dãy tình huống là giả, đi Vạn Quy Đảo mới là thật. Có lẽ hắn chính là vì nghe ngóng Vạn Quy Đảo tung tích mới sẽ đi Thanh Hải Thành nghe ngóng tình trạng. Một bên khác, lúc Giang Thần suy tư Thì Vong Xuyên chân thực ý đồ, Thì Vong Xuyên cũng tại suy xét Giang Thần đi Vạn Quy Đảo mục đích. Nghĩ nghĩ sau, hắn mở miệng hỏi, không biết Giang đạo hữu đi cái kia Vạn Quy Đảo cần làm chuyện gì? Đối với chỗ kia cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, nghe nói nơi đó ở một đám đạo phỉ, là quan phủ truy nã đối tượng, nhưng mà quan phủ lại bắt không được bọn hắn.
Đúng,
Thì Vong Xuyên tiền bối đến đó là vì cái gì? Giang Thần giảng giải một phen sau hỏi. Đương nhiên giải thích của hắn đã giảng giải, cũng là đối với Thì Vong Xuyên chất vấn. Lấy Thì Vong Xuyên thực lực bây giờ, đi Vạn Quy Đảo châu nguy hiểm như vậy cùng chịu chết có gì khác biệt? Ta chuẩn bị đi nơi đó thực địa điều tra một chút cái kia tình huống trên đảo. Thì Vong Xuyên nhẹ nhàng trả lời. Giang Thần hỏi, sau đó thì sao? Thì Vong Xuyên tiền bối chuẩn bị làm như thế nào? Đến lúc đó lại nói, đi trước xem nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Thì Vong Xuyên không chịu nhiều lời. Giang Thần thấy thế cũng sẽ không hỏi nhiều. Cái này lập tức, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp lên đảo trọng yếu hơn. Cái kia thì Vong Xuyên tiền bối tìm được đi qua biện pháp không có. Giang Thần hỏi. Ta đang tìm thuyền, chuẩn bị chèo thuyền đi qua. Thì Vong Xuyên trả lời. Ta cũng là. Giang Thần gật gật đầu. Vậy thì thật là tốt. Thì Vong Xuyên nói, Giang đạo hữu, chúng ta chia ra tìm, tìm được thuyền sau liền cùng một chỗ chèo thuyền đi qua, hai người cùng một chỗ chèo thuyền càng nhanh. Ta cũng là ý tứ này. Giang Thần lần nữa gật đầu. Ít nhất liền trước mắt mà nói, cùng thì Vong Xuyên hợp tác là cái lựa chọn tốt. Dù sao hai người mục tiêu hoàn toàn giống nhau. Vậy đi thôi, ta đi bên này tìm, Giang đạo hữu, ngươi qua bên kia. Thì Vong Xuyên nói xong cũng dọc theo đường ven biển hướng bắc đi. Giang Thần liền hướng nam đi đến. Bến tàu này bên trên tìm không thấy thuyền, vậy cũng chỉ có thể là dọc theo đường ven biển tìm xem. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này cũng là biện pháp duy nhất. Giang Thần một đường tiến lên. Chương 117 mục đích giống nhau mà, 2, chương 117 mục đích giống nhau mà, 2, đi tới, liền thấy trước mặt bên bờ nổi một đầu thuyền nhỏ, theo gợn sóng không ngừng trên dưới lưu động. Thuyền này mặc dù tiểu, nhưng theo Bùi Văn Nguyên cung cấp tin tức đến xem, vậy đến Vạn Quy đảo tuyệt đối không có vấn đề. Giang Thần âm thầm gật đầu. Thuyền này không biết là ai, tất nhiên có thể sử dụng, dứt khoát liền trực tiếp lấy. Dù sao mình cũng tại trong thành trộm một con ngựa, cũng không kém thoáng một cái. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần nhảy lên nhảy đến trên thuyền. Trong thuyền có một chi thuyền mái chèo, Giang Thần cầm lấy thuyền mái chèo bắt đầu đẩy nước. Chèo thuyền loại này kỹ nghệ hắn từ đó đến giờ không có học qua, nhưng mà hắn luyện võ qua, trên võ đạo tạo nghệ cực cao, bởi vậy cơ thể năng lực cân đối mạnh phi thường. Lại thêm hắn có thể dùng thọ nguyên thôi diễn đủ loại công pháp kỹ nghệ, cho nên học được chèo thuyền với hắn mà nói vấn đề không lớn. Thoáng thích ứng đồng thời thôi diễn sau đó, hắn liền thông thạo nắm giữ chèo thuyền kỹ thuật. Giang Thần bạch lên thuyền duyên hải khu bờ sông một đường bắt thượng. Cũng không lâu lắm hắn liền đi đến cái kia bên bến tàu. Đến bên bến tàu sau, hắn liếc mắt liền thấy thì Vong Xuyên cũng đáp lấy một đầu dưới thuyền tới. Bất quá thì Vong Xuyên không phải mình chèo thuyền, trên thuyền có chuyên môn người chèo thuyền. Còn có, thì Vong Xuyên cưới cái kia chiếc thuyền so với hắn thuyền lớn không ít. Giang đạo hữu, vật khí của ngươi cũng không tệ à, bất quá ngươi thuyền này quá nhỏ, chúng ta vẫn là thừa chiếc thuyền này đi qua. Thì Vong Xuyên đối với Giang Thần nói. Giang Thần nghe vậy nhảy lên đi tới thì Vong Xuyên trên thuyền. Thì Vong Xuyên tiền bối, hắn là ai? Giang Thần nhìn xem người chèo thuyền hỏi. A, hắn là chuyên môn đưa đò, tặng người đi Vạn Quy đảo. Thì Vong Xuyên giải thích nói. Giang Thần nghe vậy âm thầm gật đầu. Cái kia Vạn Quy đảo ly hải ngạn rất gần, bởi vậy chỉ cần trên biển gió êm sóng lặng mà nói, dựa vào nhân lực đưa đò cũng có thể đi qua. Đây chính là vì cái gì Giang Thần sẽ quyết định trực tiếp hoạch chiếc thuyền nhỏ kia đi Vạn Quy đảo. Chỉ có điều, giữa đêm này, thế mà cũng có người đưa đò làm được sao? Phải biết bây giờ thế nhưng là nửa đêm. Một bên khác, thì Vong Xuyên giống như là nhìn ra Giang Thần lo lắng, đã nói, Giang đạo hữu, bây giờ không cần thiết nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhanh chóng lên đảo quan trọng. Đi. Giang Thần trên thuyền tìm một chỗ ngồi xuống. Từ thì Vong Xuyên trong lời nói, hắn cho ra một chút tin tức hữu dụng. Đệ nhất, thì Vong Xuyên rõ ràng đội vã lên đảo. Thứ hai, thì Vong Xuyên trong tay giống như có tiền, bằng không người đưa đò này chắc chắn không muốn dẫn bọn hắn hai vượt biển. Chứ những thứ này ra, trong lòng Giang Thần tăng thêm không ít nghi hoặc. Tỷ như nói thì Vong Xuyên đi Vạn Quy đảo đến cùng là vì cái gì, cùng với người đưa đò này đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì đêm hôm khuya khoắt còn làm đưa đò sống. Giang Thần luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Lúc này thì Vong Xuyên cũng tại đối diện hắn ngồi xuống, thuyền kia phu liền bắt đầu ra sức chèo thuyền. Thuyền này ngoại trừ lấy thuyền mái chèo vì động lực, còn có gió bượm. Cho nên người chèo thuyền tương đương với vừa dùng thuyền mái chèo khống chế phương hướng, còn vừa muốn khống chế cánh bượm. Việc này người bình thường có thể làm không được. Lúc này mặt trăng ngay trên đỉnh đầu, trên mặt biển tỏa ra nguyệt quang, thấy không rõ xa xa cảnh tượng. Theo cách biển mở càng ngày càng xa, không khí dần dần trở nên khủng bố. Cũng cảm giác giống như phiêu đãng tại không có cuối trong không gian hư vô. Giang Thần vẫn cảm thấy người đưa đò này có vấn đề. Bất quá bây giờ trên thuyền yên tĩnh, cũng không tốt trực tiếp cùng thì Vong Xuyên nghiên cứu thảo luận vấn đề này, bằng không dễ dàng bị thuyền kia phu nghe thấy. Hiện tại hắn có thể làm chính là bảo trì cảnh giác. Giang Thần mắt nhìn thì Vong Xuyên, thì Vong Xuyên ngược lại là một bộ bình thản ung dung bộ dáng, liền phảng phất nhận định người chèo thuyền là an toàn. Giang Thần cảm thấy kỳ quái, là thì Vong Xuyên bản thân liền là tính cách như vậy, vẫn là có nguyên nhân khác. Nói thật, Giang Thần đối với thì Vong Xuyên hiểu rõ không nhiều. Lần thứ nhất tiếp xúc là bên trên một kỷ nguyên tại thiên đạo ngược dòng quang kính bên trong, lần thứ hai tiếp xúc chính là kỷ nguyên này thế gian. Nhưng cái này hai lần bọn hắn trao đổi cũng chỉ là thành thần chi đạo, khác chưa từng có trao đổi qua. Cho nên lẫn nhau đối với đối phương cũng không hiểu rõ. Nhưng là bây giờ tình cảnh này phía dưới, tựa hồ có cần thiết tìm hiểu một chút đối phương. Giang Thần trong lúc suy tư, thì Vong Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, Giang đạo hữu đối với Vạn Quy đảo hiểu bao nhiêu? Không hiểu nhiều, cũng chỉ biết ở trên đảo ở một đám đạo phỉ. Kỳ thực cái kia đạo phỉ chỉ là quan phủ định nghĩa, trên thực tế không nhất định như thế. Thì Vong Xuyên lắc lắc đầu nói. Giang Thần thấy thế hỏi, thì Vong Xuyên tiền bối biết cái gì không? Thì Vong Xuyên nghe vậy nhìn về phía thuyền kia phu, trong miệng nói, ở trên đảo người, trên thực tế cũng là người đáng thương, bọn hắn tất cả đều là bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân bất đắc dĩ mà rơi thảo là giặc. Thì Vong Xuyên tiền bối thông cảm bọn hắn. Giang Thần thử dò xét nói, nhìn thì Vong Xuyên bộ dáng, tựa hồ biết rất nhiều chuyện, cũng không thể nói là thông cảm không đồng tình, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Thì Vong Xuyên khẽ thở dài một cái đạo. Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Cái này thì Vong Xuyên bây giờ làm giống như câu đấu người một dạng, cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhìn xem giống như là giao lưu tình huống trên nào, nhưng Giang Thần lại cảm thấy thì Vong Xuyên nội tâm dường như đang không ngừng dãy rủa. Mà hết thảy này, khả năng cao là bởi vì hắn nhận được phá kính nhiệm vụ. Giống như chính mình nhận được phá kính nhiệm vụ là trong vòng 3 ngày để cho thực lực bản thân thu được một lần bay vọt về chất. Bây giờ đã qua hơn 1 ngày, thời gian gấp vô cùng ép. Bởi vậy trong lòng Giang Thần vừa gấp gáp lại lo lắng. Chỉ sợ coi như xong giải vạn quy đảo bên trên đám người kia trở nên mạnh mẽ phương pháp, mình cũng không cách nào sử dụng. Bởi như vậy, sự tình liền phiền toái. Dù sao ai cũng không biết trong 3 ngày không có hoàn thành phá kính nhiệm vụ, đến cùng sẽ nên đón như thế nào vận mệnh. Giang Thần cảm thấy thì Vong Xuyên khả năng cao cũng là gặp phải tương tự khốn cảnh. Nghĩ tới đây, Giang Thần hỏi, không biết thì Vong Xuyên tiền bối nhận được đến cùng là như thế nào phá kính nhiệm vụ. Nhìn qua độ khó không nhỏ a. Phía trước thì Vong Xuyên chỉ là nói với hắn muốn điều tra Thanh Hải thành một dãy tình huống, nhưng rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy. Độ khó là có một chút, bất quá cũng không khó lắm. Thì Vong Xuyên lắc đầu. Giang Thần thấy hắn không chịu lộ ra, liền cũng sẽ không hỏi nhiều. Bây giờ thì Vong Xuyên hoàn toàn không biết được rốt cuộc là thực lực gì, cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Giang Thần cũng không hy vọng kích phát mâu thuẫn. Hai người đều trầm mặt xuống, trên thuyền trong nháy mắt một mảnh an tĩnh. Chỉ còn lại sóng lớn âm thanh cùng người chèo thuyền giao động mái chèo âm thanh. Trên không mặt trăng dần dần rơi xuống, trong bất chi bất giác liền đi đến tối tăm nhất lúc tờ mờ sáng. Trên mặt biển chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt, xa xa mặt biển nhưng là một vùng tăm tối. Ngược lại là bầu trời bị tôn lên có chút sáng tỏ. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, Giang Thần hoàn toàn không biết thuyền đến cùng tại hướng về nơi nào mở. Nhưng mà nhìn thì Vong Xuyên cái kia một mặt chấn định như thường bộ dáng, đoán chừng là không cái vấn đề lớn gì. Lại qua hơn 1 giờ, thiên cuối cùng sáng lên. Giang Thần không khỏi đứng dậy nhìn về phía trước. Phía trước có thể nhìn đến đường ven biển, một tòa cái đảo to lớn chiếu vào Giang Thần mi mắt. Nhìn qua cùng Bùi Văn Nguyên nói Vạn Quy đảo không sai biệt lắm, hẳn là Vạn Quy đảo. Giang Thần âm thầm gật đầu. Bùi Văn Nguyên nghiên cứu học vấn thái độ rất đoan chính, viết Hải Quốc Tinh Kinh bên trong đối với Vạn Quy đảo ghi chép cũng rất tỉ mỉ xác thực. Lại thêm Giang Thần chính miệng hỏi qua hắn, bởi vậy đối với Vạn Quy đảo hiểu rất rõ ràng. Căn cứ vào phán đoán, phía trước cái kia hòn đảo hẳn là Vạn Quy đảo không tệ. Phía trước đã đến, hai vị khách quan, chờ lấy xuống thuyền a. Người treo thuyền cười nói. Thuyền dần dần tới gần phía trước bến tàu. Cuối cùng thuận lợi bỏ neo tại bên bến tàu. Mà đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh vù vù chui ra, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Giang Thần cùng thì Vong Xuyên ngồi đỏ ngang. Chương 118 Quỷ dị Vạn Quy đảo, chương 118 Quỷ dị Vạn Quy đảo, những này là người nào? Giang Thần lông mày nhíu một cái, nhìn về phía bên cạnh thì Vong Xuyên đạo. Rõ ràng thì Vong Xuyên là biết tình huống. Điểm này hắn nhìn ra được. Thì Vong Xuyên trấn an nói, Giang đạo hữu chớ hoảng sợ, đây đều là Vạn Quy đảo bên trên cư dân, bọn hắn đối với chúng ta không có ý. Phải không? Giang Thần cảnh giác nhìn xem người đến. Lúc này những người này bao vây trên bến tàu, ngăn ở mạn thuyền. Giang Thần lúc này mới thấy rõ những người này tướng mạo. Từng cái đúng là cư dân bình thường ăn mặc, nhưng mà thực lực lại cùng khí chất của bọn hắn không hợp. Lấy bọn hắn vừa mới bày ra thực lực, đều hẳn là luyện võ có thành người. Dạng này người tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực, đã coi như là người nổi bật. Trong lòng Giang Thần không khỏi thầm nghĩ, xem ra chính mình đối với cái này siêu thoát lĩnh vực còn xa xa không gọi được hiểu rõ. Bất quá, cái này một số người thực lực mạnh như vậy, đủ để chứng minh trên Vạn Quy đảo này đúng là rất có nghề tăng cao thực lực biện pháp. Tự mình hoàn thành phá kính nhiệm vụ có hy vọng rồi. Giang đạo hữu, chúng ta xuống thuyền a. Giang Thần trong lúc suy tư, thì Vong Xuyên mở miệng nói. Hắn vừa thốt lên xong, trên bến tàu người đến liền lập tức tránh ra một con đường, thuận tiện bọn hắn xuống thuyền. Giang Thần không khỏi thật sâu liếc thì Vong Xuyên một cái. Sau đó không có nhiều lời, hắn đi theo thì Vong Xuyên cùng một chỗ xuống thuyền. Hai người xuống thuyền sau, liền dọc theo bến tàu một đường đi về phía trước. Vừa mới tới người theo thật sát phía sau bọn họ. Giang Thần mở miệng nói, lúc gặp lại đạo hữu đối với ta che giấu không ít chuyện a. Thì Vong Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Thần nói, cũng không phải là dấu diếm, rất nhanh ngươi sẽ biết. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Từ Bùi Văn Nguyên nơi đó hiểu rõ đến xem, ở đây đúng là Vạn Quy đảo không tệ. Nhưng mà thì Vong Xuyên như thế một bộ thần thần bí bí bộ dáng, để cho hắn rất hoài nghi lần này đường đi đến cùng là đúng hay sai. Giang Thần dùng khỏe mắt liếc qua nhìn hạ bộ sau. Những người kia một mực đi theo đám bọn hắn, cùng phải gần vô cùng. Dường như là phòng ngừa hắn chạy trốn. Phía trước đã đến. Thì Vong Xuyên lại mở miệng nói. Giang Thần dương mắt hướng phía trước nhìn lại. Phía trước có một tòa thôn trang. Không cẩn thận nhìn phía dưới liền sẽ phát hiện, chỉ là lớn lên giống thôn trang mà thôi, thực tế cũng không phải là thôn trang. Một đường đi tới, một đoàn người rất nhanh thì đến trong thôn. Giang Thần quan sát một chút, người nơi này mặc kệ nam nữ cũng là 20 đến 30 tuổi bộ dáng, không có lao nhân, cũng không có tiểu hài. Chính là bởi vì như vậy, thôn trang này nhìn xem mới chỉ là tương tự thôn trang, trên thực tế lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bình thường thôn trang dáng vẻ. Ngược lại giống như một cái khu dân cư. Lúc đạo hữu, có thể nói ra chân tướng đi. Giang Thần nhìn về phía thì Vong Xuyên. Hắn hiện tại trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, người cũng biến thành có chút nóng nảy. Hắn không thích loại này tràn đầy không biết cảm giác. Nhất là, thì Vong Xuyên bây giờ tại cố ý giấu giếm hắn. Thì Vong Xuyên nhìn xem Giang Thần nói, Giang đạo hữu, ta trước tiên nói cho ngươi nói cái này Vạn Quy đảo tình huống, sự thật có thể cùng ngươi hiểu được đến không giống nhau lắm. Nói, Giang Thần chuẩn bị xem, thì Vong Xuyên đến cùng sẽ nói ra cái gì tới. Thì Vong Xuyên nói, Giang đạo hữu, ngươi tại ngoại giới nghe được, hẳn là trên Vạn Quy đảo này cũng là đạo phỉ, người người đều phẩm hạnh thấp kém, nhưng trên thực tế, ở đây người người cũng là người đáng thương. Ngươi cũng đã chú ý tới, tuổi của bọn hắn đều tại 20 đến 30 ở giữa. Đây là bởi vì, người nơi này chỉ có 10 năm thọ nguyên. Chờ đã. Giang Thần nghi ngờ nói, chỉ có 10 năm thọ nguyên mà nói, không phải hẳn là 10 tuổi liền đã chết. 10 năm thọ nguyên sinh mệnh, kết quả cái này một số người lại người người cũng là 20 đến 30 ở giữa niên kỷ. Đây là một cái cực lớn điểm đáng ngờ. Thì Vong Xuyên giải thích nói, đây là bởi vì, bọn hắn trước 20 năm một mực bị người hấp thu tinh khí, ở vào ý thức ngủ say trạng thái, mà khi sau khi tỉnh lại, còn lại thọ nguyên chỉ có 10 năm. A. Giang Thần một mặt nghi ngờ nhìn Thì Vong Xuyên. Muốn thả phía trước, Thì Vong Xuyên những lời này hắn cơ bản sẽ không hoài nghi. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không dám dễ dàng tin tưởng Thì Vong Xuyên. Có lẽ sự thật cùng Thì Vong Xuyên nói hoàn toàn không giống. Đi, lúc đạo hữu, ta coi như ngươi nói là sự thật, đó là ai đang hấp thu tinh khí của bọn hắn? Giang Thần hỏi. Không biết. Thì Vong Xuyên lắc đầu, ta lần này tới này ở trên đảo chính là vì điều tra việc này. Cho nên đây là ngươi phá kính nhiệm vụ. Giang Thần hỏi. Không tệ. Thì Vong Xuyên gật gật đầu, cấp ra câu trả lời khẳng định. Giang Thần nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi đem ta đưa đến nơi này, là vì cái gì? Muốn cho ta giúp ngươi hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Thì Vong Xuyên không có trả lời vấn đề này, mà lại hỏi, Giang đạo hữu, ngươi phá kính nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Không ngại nói cho ta nghe một chút. Giang Thần trầm mặc một cái chớp mắt sau, nói, ta phá kính nhiệm vụ là tìm kiếm thế giới này hệ thống tu luyện. Phải không? Thì Vong Xuyên đảo mắt một mắt, hỏi, ngươi cảm thấy trên vạn quy đảo này có đặc thù hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ không đúng sao? Thực lực của bọn hắn có thể so sánh người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng nhìn bộ dáng, bọn hắn không có luyện võ qua. Giang Thần nhìn xem chung quanh cư dân đạo. Thì Vong Xuyên nghe vậy cười cười, đó là bởi vì bọn hắn từ nhỏ bị xem như dược liệu bổ dưỡng, ăn một chút đồ đại bổ mà thôi. Chờ đã, lúc đạo hữu, ngươi trước tiên đem cả sự kiện lành lặn nói rõ ràng. Ngươi làm sao sẽ biết vạn quy đảo bên trên tình huống? Đến cùng là ai tại phía sau màn chỉ điểm hết thảy? Giang Thần hỏi. Mặc kệ Thì Vong Xuyên có hay không lừa hắn, bây giờ Thì Vong Xuyên vẫn là che giấu số lớn sự tình. Nếu như Thì Vong Xuyên không chịu đem biết đến hết thảy nói rõ ràng, cái kia Giang Thần chắc chắn sẽ không cùng Thì Vong Xuyên hợp tác. Thì Vong Xuyên thở dài một tiếng nói, Giang đạo hữu, tha thứ ta không thể lại lộ ra càng nhiều, bằng không sợ rằng sẽ dẫn tới mầm hai bạn. Cái kia nói cho ta biết trước, bọn hắn đến cùng là thế nào nắm giữ thực lực bây giờ? Đến cùng ăn cái gì đồ đại bổ? Giang Thần lại hỏi. Thì Vong Xuyên hạ quyết tâm muốn làm câu đấu người hắn cũng không biện pháp. Hắn bây giờ để ý hơn, hay là thế nào để cho thực lực của mình cấp tốc thu được để thăng? Dù sao thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Bây giờ đã hừng đông, ngày mai sẽ là phá kính nhiệm vụ ngày cuối cùng. Thì Vong Xuyên lắc lắc đầu nói, Giang đạo hữu, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Giang Thần hơi không kiên nhẫn. Hắn bây giờ thời gian cấp bách, nào có thời gian ở đây cùng Thì Vong Xuyên lãng phí thời gian. Thì Vong Xuyên mở miệng nói, Giang đạo hữu đừng nội, ngươi trước tiên ở đây ở lại, đợi ngày mai ta lại nói cho ngươi một ít chuyện. Ngày mai? Giang Thần lắc đầu. Hắn làm sao có thời giờ đợi đến ngày mai? Lúc đạo hữu, ngươi nếu là không chịu nói, vậy thì tha thứ ta không có rảnh phục hồi. Vừa mới nói xong, Giang Thần liền quay người rời đi. Cái này vạn quy đảo rất lớn, hắn quyết định đi trước địa phương khác thăm dò một chút. Từ vừa mới trên thuyền nhìn thấy đến xem, đảo mặt phía bắc giống như cũng có người hoạt động. Có lẽ có thể đi bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Giang đạo hữu, vẹn vẹn một ngày mà thôi, chút thời gian này ngươi cũng chờ không nổi sao? Thì Vong Xuyên ngăn lại Giang Thần đạo. Giang Thần trên dưới dò xét hắn một mắt. Nói thật, hắn bây giờ hoàn toàn không hiểu rõ Thì Vong Xuyên rốt cuộc muốn làm cái gì. Đến cùng là đang thử thăm dò hắn đồ vật gì, vẫn là nói chuẩn bị lợi dụng hắn, hoặc là thật sự có nỗi khổ tâm. Đáng tiếc bây giờ thời gian cấp bách, hắn căn bản không có thời gian đem tình huống làm rõ ràng. Lúc đạo hữu, ngươi hoặc là bây giờ liền cùng ta đem hết thảy nói rõ ràng, hoặc là cũng đừng ngăn ta. Giang Thần mở miệng nói. Thì Vong Xuyên lắc đầu, bây giờ không thể nói, sẽ dẫn tới mầm thai bạn. Vậy cũng chớ ngăn ta. Giang Thần một cái lắc mình vòng qua Thì Vong Xuyên, sau đó liền thi triển khinh công một đường hướng nơi xa chạy như điên. Thì Vong Xuyên vốn là muốn đuổi theo, nhưng thấy Giang Thần tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài một tiếng coi như không có gì. Giang Thần cấp tốc rời xa thôn trang. Hắn thời khắc này mục tiêu là vạn quy đảo mặt phía bắc, chính là hắn trên thuyền thấy có người hoạt động chỗ. Một đường đi tới, cũng không lâu lắm, hắn liền thành công đến một tòa bên ngoài thành. Thành này vô cùng đơn sơ, nghiêm chỉnh mà nói như cái loại cực lớn sân trại, chung quanh tường thành tất cả đều là dùng đầu gỗ kiến tạo, tháp lâu cũng vô cùng giản dị. Cái này vạn quy đảo đến cùng gì tình huống? Giang Thần cảm thấy hiếu kỳ. Có một chút Thì Vong Xuyên không có lừa hắn, đó chính là cái này vạn quy đảo chính xác không giống với hắn ở bên ngoài giải được. Từ Bùi Văn Nguyên đó giải được đến xem, cái này vạn quy đảo chính là một cái bị tặc phỉ chiếm cứ hòn đảo mà thôi. Bởi vì dễ thủ khó công, cho nên quan phủ một mực cầm trên đảo tặc phỉ không có cách nào. Nhưng mà trên thực tế đảo sau, Giang Thần phát hiện cái này vạn quy đảo bên trên người nhìn xem cũng không có trộm cướp bộ dáng. Không riêng gì vừa mới trong thôn trang người nhìn xem giống như là cư dân bình thường, bên này cái này loại cực lớn trong sơn trại người cũng là như thế. Ít nhất mặt ngoài nhìn qua căn bản không có trộm cướp bộ dáng. Còn có một chút, người bên này cũng đều là 20 đến 30 niên kỷ, không có vượt qua ở độ tuổi này bên ngoài người. Cái này siêu thoát lĩnh vực đến cùng là địa phương nào? Giang Thần không khỏi ngửa đầu nhìn một chút bầu trời. Lúc này có người chú ý tới hắn, dừng bước lại nhìn về phía hắn bên này. Giang Thần dứt khoát bước nhanh đến phía trước nói, vị huynh đài này, ta không cẩn thận phiêu lưu đến trên đảo này, muốn gặp các ngươi một lần người quản sự, không biết có được hay không? Không cẩn thận phiêu lưu tới. Người kia nghi ngờ nhìn một chút Giang Thần, rõ ràng không quá tin tưởng Giang Thần thuyết pháp. Giang Thần thấy thế nói, sự thật chính xác như thế, còn xin huynh đài giúp một chút.
Được chưa, ngươi theo ta cùng đi trong thành.
Người kia cuối cùng gật đầu đồng ý nói. Giang Thần liền đuổi kịp hắn, cùng một chỗ hướng trong thành đi đến. Vừa đi hắn một bên hỏi, trên đảo này tại sao không có lão nhân tiểu hài?
A, ngươi chẳng lẽ không biết sao, chúng ta ở trên đảo cũng là tặc phỉ.
Người kia trắng Giang Thần một cái nói.
Cái kia cũng chắc có lão nhân tiểu hài mới đúng, ở trên đảo có nam có nữ, sinh con dưỡng cái chính là nhân chi thường tình.
Giang Thần hướng nơi xa nhìn nói.
Trên đảo này cũng là vừa độ tuổi nam nữ, có thể nói là tuổi khô lửa bốc đặt ở cùng một chỗ.
Nào có không được đạo lý.
Lười nhác nói cho ngươi.
Người kia lắc đầu, không nói thêm lời.
Nói xong hắn liền bước nhanh đi về phía trong, rõ ràng sẽ không theo Giang Thần nói thêm câu nào.
Giang Thần không thể làm gì khác hơn là ở phía sau đi theo.
Theo không ngừng mà xâm nhập tòa này thành thị nội bộ, hắn càng ngày càng cảm thấy quỷ dị.
Cái này Vạn Quy đảo người nhìn qua cũng không quá bình thường.
Nhìn bề ngoài đúng là cư dân bình thường không tệ, nhưng mà nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hành vi của bọn hắn cử chỉ lộ ra cổ quái.
Tóm lại cùng người bình thường không giống nhau lắm.
Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, xem ra thì Vong Xuyên vừa mới nói bị hút tinh khí một chuyện là xác thực tồn tại. Cái này một số người quanh năm ở vào ý thức ngủ say trạng thái, một mực bị hút tinh khí thẳng đến 20 tuổi, sau đó mới tỉnh lại.
Thiếu khuyết nhiều như vậy trưởng thành kinh nghiệm, chính xác sẽ cùng thường nhân không giống nhau.
Có lẽ bọn hắn trở thành tạp phỉ, cũng là bởi vì cùng ngoài đảo những người khác không hợp nhau, chỉ có thể làm trộm phỉ.
Nếu thật là dạng này, vậy những người này vẫn thật là giống thì Vong Xuyên nói như vậy là người đáng thương.
Thì Vong Xuyên đến cùng biết chút ít cái gì?
Giang Thần lần nữa nhíu mày.
Thì Vong Xuyên rõ ràng biết không ít sự tình, lại không chịu nói cho hắn biết.
Cái này khiến hắn rất là phát sầu.
Đến.
Cái kia người dẫn đường dừng bước lại, đối với Giang Thần nói.
Lúc này bọn hắn đang đứng ở một tòa đơn sơ bên ngoài nhà gỗ.
Cùng tòa thành thị này tường vây một dạng, trong thành kiến trúc cũng đều là bằng gỗ, vô cùng đơn sơ.
Các ngươi người quản sự liền tại bên trong.
Giang Thần hỏi.
Đúng, liền tại bên trong, ngươi đi vào đi. Người kia nói xong liền quay người rời đi.
Giang Thần thấy thế hướng trong phòng nhìn một chút.
Hết thảy đều lộ ra cổ quái, để cho hắn rất không thích ứng.
Nếu như trong phòng này thực sự là người quản sự, cái kia vừa mới cái kia cư dân liền không chịu trách nhiệm đem hắn lĩnh đến trước mặt đối phương sao?
Liền không sợ mất cấp bậc lễ nghĩa?
Giang Thần không khỏi âm thầm lắc đầu.
Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, có lẽ dạng này mới là bình thường.
Dù sao cái cỡ nhỏ xã hội này là từ một đám khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm người trẻ tuổi cấu thành.
Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đi tới cửa chỗ gõ cửa một cái, hướng trong phòng hỏi, có ai không?
Cửa phòng không khóa, bên trong không nhìn thấy bóng người.
Tại, vào đi.
Giang Thần vừa mới nói xong, bên trong liền truyền đến một thanh âm.
Giang Thần liền vượt qua cánh cửa vào phòng.
Mà đang khi hắn vào cửa đồng thời, một người đàn ông từ giữa phòng đi ra, xuất hiện tại Giang Thần tầm mắt bên trong.
Giang Thần không khỏi cảm thấy rất ngờ vực.
Người này lại có 40-50 niên kỷ, cùng bên ngoài những người kia hoàn toàn không giống.
Người là người nào?
Nam tử trung niên dò xét Giang Thần một mắt sau, hỏi.
Giang Thần rõ ràng là một bộ mặt lạ hoắc.
Ta không cẩn thận phiêu lưu đến trên đảo này, cùng nhau đi tới đến nơi này.
Giang Thần ôm quyền nói.
Phải không?
Nam tử trung niên cảnh giác nhìn xem Giang Thần.
Đối đầu đối phương phức tạp ánh mắt, trong lòng Giang Thần hiểu rồi, người này chính xác không giống với phía ngoài những người tuổi trẻ kia.
Người này rõ ràng có phong phú lịch duyệt,
cho nên đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Các hạ xưng hô như thế nào?
Giang Thần hỏi.
Ta họ Vương, gọi ta Vương Thúc liền có thể.
Vương Bình Sơn trả lời.
Giang Thần ôm quyền nói, Vương Thúc, ta nghĩ cả gan hỏi thăm, các ngươi ở đây như thế nào phổ biến cũng là người trẻ tuổi.
Ngươi là người nào?
Là quan phủ phái ngươi tới.
Vương Bình Sơn cảnh giác hỏi.
Giang Thần lắc đầu, không phải, ta chỉ là không cẩn thận phiêu lưu đến nơi đây, nhìn ở đây khắp nơi đều là người trẻ tuổi, không có lao nhân tiểu hài, cảm thấy kỳ quái mà thôi.
Phải không?
Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhưng không gạt được ta, tất nhiên là quan phủ phái ngươi tới nơi đây.
Vương Bình Sơn lạnh rên một tiếng nói, bất quá chủ ý của các ngươi đánh nhầm, mặc kệ các ngươi phái bao nhiêu người tới, cũng đừng nghĩ làm gì được bọn ta.
Giang Thần nhìn đối phương.
Từ đối phương biểu lộ đến xem, dường như là chuẩn bị độc thủ.
Thoáng trầm ngâm sau, Giang Thần nói, thực không dám dầu dếm, kỳ thực ta là cùng một vị bằng hữu bên trên đảo, hắn trước tiên mang ta đi một chỗ thôn trang, lại theo ta nói một số chuyện, ta cảm thấy kỳ quặc, mới bốn phía đi lại tìm tòi hư thực.
Ân,
thôn trang?
Nơi nào thôn trang?
Phía nam sao?
Vương Bình Sơn ngữ tốc cực nhanh hỏi.
Chương 119 giao dịch, 1, chương 119 giao dịch, 1, Giang Thần nhìn xem Vương Bình Sơn, thoáng trầm mặt sau, gật đầu nói, không tệ, là phía nam thôn trang.
Hắn lời kia vừa thốt ra, Vương Bình Sơn liền khẽ nhíu mày một cái.
Có vấn đề?
Giang Thần hỏi.
Vương Bình Sơn lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Thần nói, ngươi vừa mới nói ngươi bằng hữu kia theo như ngươi nói một ít chuyện, ngươi mới bốn phía đi lại tìm tòi một phen, hắn đến cùng đã cùng ngươi nói cái gì?
Nói cho ngươi có thể, bất quá, ta cũng có chút vấn đề phải hỏi một chút ngươi.
Ngươi muốn cùng ta nói giao dịch?
Xem như thế đi.
Hừ.
Vương Bình Sơn lạnh rên một tiếng nói, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?
Nói xong hắn trên dưới đánh giá Giang Thần một mắt.
Rất rõ ràng, Giang Thần trong mắt hắn không gì hơn cái này.
Giao dịch chính là giao dịch, tại sao xứng hay không?
Giang Thần nhìn xem Vương Bình Sơn đạo.
Ha ha ha, hảo một cái giao dịch chính là giao dịch.
Vương Bình Sơn gặp Giang Thần không có chút nào sợ hình dạng của hắn, không khỏi cười to lên.
Không tệ, ngươi người trẻ tuổi này ngược lại có chút can đảm, vậy chúng ta liền tới nói một chút giao dịch.
Vương Bình Sơn đi đến một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, sau đó ra hiệu Giang Thần cũng ngồi xuống.
Giang Thần liền trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn.
Ngươi nói trước đi, ngươi bằng hữu kia đến cùng đã cùng ngươi nói cái gì? Vương Bình Sơn hướng Giang Thần giơ lên cái cằm đạo. Giang Thần hơi suy tư sau, nói, bằng hữu của ta nói với ta, trên đảo này cư dân tất cả đều là 20 đến 30 niên kỷ, sống đến 30 liền sẽ chết.
A.
Vương Bình Sơn híp híp mắt. Chẳng thể trách Giang Thần vừa mới vấn đề thứ nhất chính là chỗ này làm sao đều là người trẻ tuổi. Nguyên lai là đã có người nói tình huống cho hắn. Vương Bình Sơn trong lúc suy tư, Giang Thần mở miệng nói, bây giờ nên ta tới hỏi một chút đề, còn xin Vương Thúc nói cho ta biết, vì cái gì ngươi là ngoại lệ? Ta có nhờ ngươi hỏi vấn đề sao? Vương Bân Sơn nhìn thẳng Giang Thần hai mắt nói. Giang Thần cười cười, chúng ta vừa mới đã nói xong, đây là giao dịch.
Hừ, liền xem như giao dịch, ngươi lộ ra tin tức cũng không đủ đổi lấy đáp án của vấn đề này.
Vương Bình Sơn cự tuyệt nói. Giang Thần hỏi, đi, cái kia Vương Thúc ngươi ngược lại là nói một chút, dạng gì tin tức đủ để đổi lấy đáp án của vấn đề này? Vương Bình Sơn trầm mặc một cái chớp mắt nói, ta tới hỏi ngươi bằng hữu của ngươi lên đảo mục đích là cái gì? Cho nên đáp án của vấn đề này có thể đổi lấy ta vừa định đáp án kia.
Giang Thần hỏi.
Đương nhiên.
Vương Bình Sơn gật đầu.
Hảo.
Giang Thần cũng gật đầu nói, bằng hữu của ta lên đảo là vì điều tra một ít chuyện.
Thì Vong Xuyên tự xưng phá kính nhiệm vụ là điều tra ở trên đảo cư dân bị ai hút tinh khí, cho nên đúng là đến điều tra sự tình.
Không được, tin tức này đối với ta vô dụng, ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết trước hắn đang điều tra cái gì.
Vương Bình Sơn liên tục quát tay.
Chỉ là lên đảo điều tra sự tình, vậy tương đương là không nói gì.
Quan phủ không biết phái bao nhiêu thám tử tới qua ở trên đảo, cũng là đến điều tra chuyện.
Cho nên lên đảo điều tra sự tình không phải mấu chốt là điều tra cái gì.
Vương Thúc này liền có chút khi dễ người à, ta cho ngươi đáp án, ngươi còn nói không cần, vậy ta chẳng phải là trả lời thế nào cũng là trắng trả lời, Vương Thúc chẳng lẽ là muốn tay không bắt cướp.
Giang Thần hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, ra vẻ không vui nói.
Vương Bình Sơn lần nữa lạnh rên một tiếng, ta Vương Bình Sơn nói được thì làm được, chưa từng thất tín với người, chỉ cần ngươi chính xác cho ta muốn đáp án, ta chắc chắn sẽ trả lời ngươi vừa mới vấn đề kia.
Vương Thúc riêng này nói gì nhưng không cách nào để cho ta tin phục.
Giang Thần lắc đầu.
Vương Bình Sơn nghe vậy suy nghĩ một chút nói, vậy rằng này, chúng ta tới định vị quy củ, ngươi trước tiên lộ ra một cái đại khái phương hướng, ta cũng cho ngươi lộ ra một cái phương hướng phòng định, người ta lẫn nhau đều cảm thấy hữu dụng, lại đến thêm một bước giao lưu, như thế nào?
Có thể, phương pháp kia có thể thực hiện.
Giang Thần gật đầu nói.
Hảo, vậy vẫn là ngươi tới trước, ngươi nói cho ta biết trước, bằng hữu của ngươi lên đảo điều tra sự tình, điều tra đại khái phương hướng là cái gì?
Vương Bình Sơn hai tay ôm ngực đạo.
Giang Thần hơi suy tư sau, trả lời, bằng hữu của ta lên đảo chuyện điều tra, cùng những cư dân này chết sớm một chuyện có liên quan.
Vương Bình Sơn nghe vậy thỏa mãn gật đầu một cái.
Từ trong Giang Thần lời vừa rồi, hắn liền đã đại khái đánh giá ra trong miệng Giang Thần người bạn này điều tra phương hướng, cho nên hắn cho rằng Giang Thần không có lừa hắn. Hơn nữa bởi vậy cũng có thể kiểm chứng hắn một cái khác phán đoán. Đó chính là, Giang Thần người bạn này cùng quan phủ phái tới những thám tử kia chính xác không giống nhau.
Quan phủ những thám tử kia nhưng không liên quan tâm cư dân trên đảo chết sớm không ngắn thọ, bọn hắn chỉ muốn biết như thế nào tiêu diệt bọn hắn.
Thậm chí, quan phủ thám tử căn bản cũng không có chú ý đến người trên đảo đều tại 20 đến 30 cái tuổi này.
Đương nhiên Vương Bình Sơn không biết là Giang Thần vừa mới cố ý nói ra việc này, chính là vì gây nên hắn rất hiếu kỳ.
Đi, ta đến trả lời ngươi vấn đề mới vừa rồi.
Vương Bân Sơn mở miệng nói, ta sở dĩ trường thọ, là bởi vì ta cùng những người khác có bản chất khác biệt.
Nghe nói như thế, Giang Thần cũng khẽ gật đầu.
Vương Bình Sơn trả lời cũng cơ bản phù hợp trong lòng của hắn phán đoán.
Thậm chí hắn cho rằng, Vương Bình Sơn có khả năng chính là cái kia hút tinh khí người.
Coi như không phải, cũng là kẻ chủ mưu phía sau khôi lỗi hoặc có lẽ là thủ hạ.
Vậy cứ tiếp tục.
Giang Thần nói, bằng hữu của ta sơ bộ điều tra sau phát hiện, những cư dân này sở dĩ chết sớm, là bởi vì nhục thân xuất hiện dị biến.
A. Vương Bình Sơn hai tay thả xuống, có chút cảnh giác nhìn xem Giang Thần.
Giang Thần nhắc nhở, còn xin Vương Thúc tiếp tục trả lời ta vừa mới vấn đề kia.
Vương Bình Sơn trầm mặc một cái chớp mắt sau, gật đầu nói, hảo, liền nói cho ngươi, ta sở dĩ cùng những người tuổi trẻ này khác biệt, là bởi vì ta có đặc biệt cường thân chi đạo, có thể không sợ nhục thân dị biến.
Giang Thần nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết cái này cường thân chi đạo là cái kia hút tinh khí chi pháp, vẫn là ăn cái gì đồ đại bổ.
Căn cứ vào thì Vong Xuyên thuyết pháp, trên đảo cái này tuổi trẻ cư dân sở dĩ thực lực cao cường, là bởi vì một mực tại ăn đồ đại bổ.
Đương nhiên làm như vậy chỉ là vì tốt hơn hút tinh khí của bọn hắn mà thôi, không phải là vì bồi dưỡng bọn hắn.
Giang Thần ngờ tới, có thể cái này Vương Bân Sơn ăn vật đại bổ so với tuổi trẻ cư dân ăn tốt hơn.
Nếu như mình có thể làm rõ ràng hắn ăn đến cùng là cái gì, có lẽ liền có thể biết như thế nào nhanh chóng tăng cao thực lực.
Như vậy thì có thể tại thời hạn bên trong hoàn thành phá kính nhiệm vụ.
Tiếp tục tới.
Giang Thần nói, bằng hữu của ta điều tra sau phát hiện, những cái kia chết sớm nhân thân thể phát sinh dị biến là bởi vì thể nội tinh khí có thiếu, bất quá không biết là ai cho bọn hắn ăn vật đại bổ, khiến cho bọn hắn tại tinh khí có thiếu dưới tình huống vẫn như cũ thân thể cường tráng, thậm chí có thể sống đến 30 mới chết.
Ân.
Vương Bình Sơn bỗng nhiên ngồi thẳng người.
Chương 119 giao dịch 2, chương 119 giao dịch 2, rõ ràng Giang Thần câu trả lời này cho hắn xúc động cực lớn.
Người Vương Bình Sơn chép miệng, muốn hỏi thứ gì?
Bất quá Giang Thần ngăn hắn lại.
Còn xin Vương Thúc nói cho ta biết, ngươi vừa mới nâng lên cường thân chi đạo đến cùng là cái gì?
Giang Thần hỏi.
Vương Bình Sơn trầm mặt xuống, thật lâu không nói lời nào.
Giang Thần kiên nhẫn trở lấy.
Hai người cứ như vậy ngồi đối mặt nhau, thời gian phi tốc trôi qua.
Bất chi bất giác liền đi qua mấy chục giây thời gian.
Như thế nào?
Vương Thúc chuẩn bị nuốt lời.
Giang Thần hỏi.
Vương Bình Sơn sắc mặt biến biến, sau một lát nói cho ngươi cũng không sao,
kỳ thực ta cũng cùng những người khác một dạng ăn vật đại bổ, bất quá ta đang ăn phía dưới vật đại bổ sau, còn có thể tu luyện một loại bí pháp. Giang Thần nghe xong, đây chính là cái tin tức vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này vô cùng có khả năng chính là hắn muốn tìm hệ thống tu luyện. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp để cho Vương Bình Sơn đem cái kia bí pháp cùng ăn vật đại bổ đến cùng là cái gì nói ra. Chính mình hiểu rõ sau nhanh thử một chút, có lẽ là có thể đem phá kính nhiệm vụ cho hoàn thành. Giang Thần trong lúc suy tư, Vương Bình Sơn hỏi, ngươi bằng hữu kia còn tra được cái gì? Toàn bộ nói cho ta biết. Có thể, bất quá đầu tiên nói trước, ta trả lời sau đó, còn xin Vương Thúc nói cho ta biết người tu bí pháp cùng ăn vật đại bổ đến cùng là cái gì, ta cần biết bí pháp nội dung cặn kẽ cùng vật đại bổ đến từ đâu. Giang Thần trả lời. Vương Bình Sơn lập tức trầm mặc. Rất rõ ràng, hắn không muốn đem những thứ này nói cho Giang Thần. Thay cái giao dịch điều kiện. Không được, đây chính là ta duy nhất giao dịch điều kiện. Giang Thần quả quyết cự tuyệt. Cái này lập tức, không còn so hoàn thành phá kính nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Dù sao nếu như thời hạn bên trong không hoàn thành, sẽ phát sinh cái gì thật sự khó mà nói. Cái này chân ngã chi kính đột ngột xuất hiện, hơn nữa cường thế tiến vào bọn hắn thức hải, có thể thấy được không phải bọn hắn thực lực bây giờ có thể chống đỡ. Không nói những cái khác, liền nói thì Vong Xuyên bọn người ở tại chân ngã chi kính tiến vào thức hải sau, chỗ lộ ra đủ loại diện mạo cũng có thể thấy được, bọn hắn toàn bộ đều cầm cái này chân ngã chi kính không có cách nào. Chỉ có thể là bị thúc ép đi hoàn thành chân ngã chi kính cho ra phá kính nhiệm vụ. Bởi vậy Giang Thần cũng sẽ không tự đại mà cho là mình có thể cùng cái này chân ngã chi kính đối kháng. Bây giờ cũng chỉ có thể là thành thành thật thật hoàn thành phá kính nhiệm vụ, trong lúc này chậm rãi làm rõ ràng chân ngã chi kính lai lịch. Cùng với mục đích, người trẻ tuổi, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Bình Sơn chậm rãi đứng dậy, trong miệng uy hiên nói. Giang Thần thấy thế dứt khoát hai tay ôm đầu, lưng tựa thành ghế hướng về sau một nằm, ngẩng đầu nhìn hắn, một bộ không sợ chút nào bộ dáng. Vương Bình Sơn lạnh lùng nhìn xem Giang Thần ánh mắt. Giang Thần thấy thế cười nói, Vương Thúc đến cùng đang sợ cái gì? Nghe nói như thế, Vương Bình Sơn con mắt híp lại. Giang Thần càng là biểu hiện bình tĩnh, hắn thì càng không dám xác định Giang Thần thực lực. Hắn thấy, Giang Thần lần này biểu hiện cũng không giống như là giả bộ, mà là thật sự có sức mạnh. Điểm này từ trong miệng Giang Thần nâng lên người bạn kia liền có thể chứng minh. Bằng hữu của hắn lại có thể điều tra đến cư dân trên đảo là bởi vì tinh khí có thiếu, lại ăn vật đại bổ mới biến thành bây giờ bộ dáng này. Cái này nhưng không cùng một giống như. Giang qua một lát sau, Vương Bình Sơn một lần nữa ngồi xuống ghế. Đi, liền theo lời ngươi nói tới. Vương Bình Sơn thỏa hiệp nói, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như ngươi cho ra trả lời không có cách nào để cho ta hài lòng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ biết ngươi câu trả lời mong muốn. Vương Thúc, vậy ta làm sao biết đến cùng như thế nào nhường ngươi hài lòng? Giang Thần cười hỏi. Vương Bình Sơn nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi tại tinh khí có thiếu trong chuyện này có hay không xâm nhập điều tra đến kết quả gì, liền coi như là đã đạt thành ta muốn giao dịch điều kiện. Hảo, Vương Thúc nhưng muốn nói đến làm đến. Giang Thần nói, bằng hữu của ta xâm nhập điều tra sau, phát hiện những người này tinh khí cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là bị người hút ăn. Cái gì? Vương Bình Sơn bỗng nhiên đứng dậy. Giang Thần nhắc nhở, xem ra Vương Thúc lấy được câu trả lời mong muốn, còn xin Vương Thúc không cần mất lời. Vương Bình Sơn hít sâu một hơi nói, hảo, nói cho ngươi cũng không sao. Ta tu bí pháp chính là huyết tủy dẫn ăn vật đại bổ tên là Cửu Dương chuyển sinh liên. Cái này huyết tủy dẫn nội dung cặn kẽ là cái gì? Cửu Dương chuyển sinh liên làm sao tới? Giang Thần liền hỏi. Vương Bình Sơn nhíu nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn đem huyết tủy dẫn phương pháp tu luyện cùng Cửu Dương chuyển sinh liên lai lịch nói ra. Giang Thần sau khi nghe xong, lập tức tiêu hao thọ nguyên thôi diễn một chút huyết tủy dẫn. Thứ này quả nhiên có thể tu luyện, bất quá cần ngoại vật phụ trợ. Vương Bình Sơn không có lừa hắn, cho nên sau đó muốn làm chính là tìm kiếm Cửu Dương chuyển sinh liên. Thứ này vô cùng chân quý, Vương Bình Sơn rõ ràng nói trong tay hắn không có. Hảo, Vương Thúc, vậy chúng ta xin từ biệt. Giang Thần lập tức nói cáo từ. Hắn phải nhanh đi tìm Cửu Dương chuyển sinh liên, không có thời gian ở đây trì hoãn. Vương Bình Sơn mắt thấy Giang Thần đi ra ngoài, không có ngăn cản. Chờ Giang Thần đi xa sau, hắn liền quay người tiến vào buồng trong. Đi đến đầu giường, hắn tự tay tại ván giường phía dưới kéo một chút. Lập tức một đạo thanh thúy tiếng ken két truyền đến. Sau đó Vương Bình Sơn bước nhanh đi tới trong phòng một bên khác, đem một khối hoạt động sàn nhà mở ra. Khối này hoạt động sàn nhà khảm nạm trên mặt đất cùng chung quanh sàn nhà kín kẽ, căn bản vốn không giống như là có thể mở bộ dáng. Bất quá sau khi mở ra, phía dưới lại là lộ ra một đầu địa đạo. Cái này địa đạo chỗ sâu một mảnh đen kịt, cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Vương Bình Sơn cảnh giác nhìn chung quanh một chút sau, liền tiến vào trong địa đạo, xuống lúc thuận tay đem cái kia hoạt động sàn nhà một lần nữa đắp lên. Dọc theo địa đạo một đường hướng xuống, rất nhanh Vương Bình Sơn liền đã đến địa đạo chỗ sâu một cái tầng hầm bên trong. Vĩnh núi. Trong tầng hầm ngầm truyền đến một thanh âm. Thanh âm này có chút nặng nề, giống như là cách đổ vật gì phát ra. Sư phụ, là ta. Vương Bình Sơn lớn bước vào bên trong, đi tới một bộ quan tài bên cạnh. Phòng ngầm dưới đất này không gian rất lớn, nhưng ngoại trừ cỗ này quan tài, lại là không có vật gì. Có cái gì tin tức mới không có? Trong quan tài lần nữa phát ra âm thanh nặng nề. Vương Bình Sơn trả lời, sư phụ, hôm nay ở trên đảo tới một người, hắn thế mà thật sự như ngươi nói vậy, biết những cái kia dược tài là bởi vì bị hút tinh khí mới chết sớm. A, người kia bây giờ ở nơi nào? Trong quan tài âm thanh đội vàng hỏi. Sư phụ, người kia còn tại ở trên đảo. Vương Bình Sơn cung kính trả lời. Hảo, nghĩ biện pháp theo dõi hắn, bảo đảm hắn sẽ không rời đi tòa đảo này. Trong quan tài âm thanh ra lệnh. Vương Bình Sơn lập tức lĩnh mệnh nói, sư phụ, ta chắc chắn nhìn chằm chằm bọn hắn. Bọn hắn? Ngươi không phải nói một cái người sao? Sư phụ, bọn hắn chỉ ít có hai người, ta tiếp xúc người không phải cái kia điều tra đến chân tướng người, mà là bằng hữu của hắn. Theo lý thuyết, ngươi không có thấy tận mắt đến bọn hắn có hai người.
Đúng. Đúng vậy.
Bình núi, ngươi rất dễ dàng dễ tin người khác.
Sư phụ, ta tính toán, chính ngươi đi điều tra một chút, xem bọn hắn đến cùng là mấy người, bất quá nhớ kỹ, không cần đả thảo kinh xả.
Là, sư phụ, ta nhất định sẽ cẩn thận.
Đi thôi.
Sư phụ, ta đi đây.
Vương Bình Sơn hướng quan tài thi lễ một cái, sau đó liền quay người rời đi căn này tầng hầm.
Chương 120 âm lưu, tự thân xuất mã, 1, chương 120 âm lưu, tự thân xuất mã, 1, Giang Thần dọc theo đường về một đường trở về ở vào Vạn Quy đảo phía Nam thôn trang. Hắn phải nhanh tìm Thì Vong Xuyên nghe ngóng Cửu Dương chuyển sinh liên sự tình. Bởi vì căn cứ Vương Bình Sơn nói tới, cái kia Cửu Dương chuyển sinh liên là sinh ra từ cái này trong thôn trang nhỏ.
Giang đạo hữu, ngươi trở về.
Giang Thần vừa vào thôn, Thì Vong Xuyên liền lập tức tiến lên đón. Trên mặt hắn một bộ đã sớm ngờ tới biểu tình như vậy. Tựa hồ đã sớm biết Giang Thần sẽ không công mà lui.
Lúc đạo hữu, không biết ngươi nghe qua Cửu Dương chuyển sinh liên loại này vật đại bổ không có.
Giang Thần cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Thì Vong Xuyên nghi ngờ nói, Cửu Dương chuyển sinh liên, đây là vật gì?
Chưa từng nghe qua.
Nói xong hắn lắc đầu liên tục.
Giang Thần một mực đang quan sát lấy nét mặt của hắn.
Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, tựa hồ thật sự không biết cái này Cửu Dương chuyển sinh liên là lai lịch gì.
Bất quá thân là sống qua vô số kỷ nguyên người, thì Vong Xuyên diễn kỹ có lẽ cao minh vô cùng, bởi vậy Giang Thần không dám tùy tiện tin tưởng hắn.
Lúc đạo hữu thật sự không biết.
Giang Thần hỏi.
Thì Vong Xuyên lắc đầu liên tục, không biết, chính xác chưa nghe nói qua.
Giang Thần thấy hắn vẫn như cũ phủ nhận, nghĩ nghĩ sau quyết định thay cái điểm bảo.
Lúc đạo hữu phía trước nói với ta, tới này Vạn Quy đảo là vì điều tra đến cùng ai đang ăn uống tinh khí, có liên quan việc này, ta bên này ngược lại là có một chút tin tức.
Giang Thần nói.
A, tin tức gì?
Thì Vong Xuyên rất cảm thấy hứng thú.
Giang Thần nhìn về phía hòn đảo cánh bắc phương hướng, nói, cái này phía bắc có cái thành nhỏ, lúc đạo hữu biết không?
Nghe nói như thế, thì Vong Xuyên ánh mắt ngưng lại.
Ngay sau đó chỉ lắc đầu nói, không biết.
Phải không?
Giang Thần nhìn xem thì Vong Xuyên nói, cái kia trong thành có người thế nhưng là đối với lúc đạo hưu phá kính nhiệm vụ cảm thấy rất hứng thú à.
Cái gì?
Thì Vong Xuyên đột nhiên cảnh giác.
Nhìn thấy vẻ mặt này, Giang Thần biết, thì Vong Xuyên quả nhiên đang gặp hắn.
Biết rất rõ ràng hòn đảo cánh bắc có cái thành nhỏ, lại không chịu thừa nhận.
Lúc gặp lại đạo hưu đã sớm biết.
Giang Thần từ tốn nói.
Thì Vong Xuyên trầm mặt xuống.
Một lát sau, hắn hỏi, ngươi cùng họ Vương tiếp xúc qua?
Không tệ, hắn nói với ta không ít chuyện.
Giang Thần gật gật đầu.
Thì Vong Xuyên trong nháy mắt lông mày nhíu một cái.
Hắn thế mà
cứ như vậy phóng ngươi trở về?
Thì Vong Xuyên có chút khó có thể tin.
Thật kỳ quái sao?
Giang Thần hỏi.
Rõ ràng thì Vong Xuyên biết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn biết Vương Bình Sơn vốn là sẽ không để hắn trở về.
Tính toán, Giang đạo hữu, đã ngươi đã biết, vậy chúng ta dứt khoát liền mở rộng nói đi.
Thì Vong Xuyên thở dài một tiếng, lựa chọn thỏa hiệp.
Trong lòng Giang Thần âm thầm gật đầu, hắn muốn chính là cái hiệu quả này.
Quả nhiên vừa mới đi ở trên đảo bốn phía tìm tòi một hồi là đúng.
Bây giờ nắm giữ trực tiếp tin tức sau, liền có cùng Thì Vong Xuyên đối chất sức mạnh.
Lúc đạo hữu, cái kia Vương Thúc thực lực thật không đơn giản, ngươi hẳn biết chứ?
Ngươi gọi hắn Vương Thúc?
Không tệ, hắn tự xưng Vương Thúc, ta liền dứt khoát la như vậy.
Thì ra là thế.
Thì Vong Xuyên con mắt híp lại.
Ngươi đã cùng hắn đã giao thủ,
ngươi cảm thấy thế nào?
Giang Thần hỏi ngược lại.
Thì Vong Xuyên nhìn xem Giang Thần ánh mắt, nhất thời nghẹn lời.
Theo Giang Thần lời nói bên trong ý tứ đến xem, hẳn là cùng Vương Bình Sơn đã giao thủ.
Huống hồ, nếu như không có giao thủ qua, cái kia Vương Bình Sơn hẳn là cũng sẽ không để Giang Thần trở về.
Trong lòng Thì Vong Xuyên không khỏi thầm nghĩ, xem ra Giang Thần thực lực đã so trước kia mạnh hơn.
Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, không biết Giang đạo hữu cùng cái kia họ Vương nói thứ gì?
Nói cho hắn ngươi phá kính nhiệm vụ.
Giang Thần đúng sự thật nói.
Nghe nói như thế, Thì Vong Xuyên không có cái gì biểu lộ, sau đó lại hỏi, vậy hắn đã cùng ngươi nói cái gì?
Nói cho ngươi có thể, bất quá, ta cũng có chút vấn đề muốn hỏi ngươi.
Giang Thần nhìn xem Thì Vong Xuyên đạo.
Thì Vong Xuyên gật gật đầu, hảo.
Giang Thần thấy thế nói, Vương Bình Sơn đối với ngươi đang điều tra sự tình vô cùng để ý, chỉ ta quan sát được đến xem, hắn tựa hồ vẫn luôn đang chờ ngươi đến.
Quả nhiên.
Thì Vong Xuyên lần nữa nhíu mày.
Giang Thần hỏi, lúc đạo hữu, bây giờ nên ta tới hỏi ngươi ngươi thật sự không biết cái kia Cửu Dương chuyển sinh liên là vật gì?
Đây là hắn bây giờ quan tâm nhất đồ vật.
Dù sao chỉ cần có thứ này, liền có thể tu luyện huyết tùy dẫn tăng cao thực lực.
Không biết.
Thì Vong Xuyên quả quyết lắc đầu.
Thật không biết.
Từ Thì Vong Xuyên thần sắc đến xem, nhìn qua thật sự không biết Cửu Dương chuyển sinh liên, nhưng Giang Thần vẫn là không dám dễ tin hắn.
Thật sự không biết.
Thì Vong Xuyên trịnh trọng nói, lúc đạo hữu, ta chính xác chưa nghe nói qua thứ này.
Các thôn dân không biết sao?
Theo cái kia Vương Bình Sơn thuyết pháp, thứ này liền tại đây trong thôn sản xuất.
Phải không?
Thì Vong Xuyên nhìn chung quanh một chút, trong miệng nói, ta đi tìm người hỏi một chút.
Nói xong hắn liền nhanh chân hướng hai cái thôn dân đi đến.
Giang Thần thấy thế cũng sắp bước đuổi kịp.
Thì Vong Xuyên đi tới bên cạnh hai người sau, cấp tốc hỏi thăm một chút Cửu Dương chuyển sinh liên sự tình, nhưng mà hai cái thôn dân đều biểu thị không biết.
Thấy được chưa, bọn hắn cũng không biết.
Thì Vong Xuyên quay đầu nhìn về phía Giang Thần.
Giang Thần đương nhiên sẽ không bị hắn dễ dàng như vậy thuyết phục.
Vì mới biết những thôn dân này có phải hay không tại phối hợp Thì Vong Xuyên diễn kịch.
Lúc đạo hữu, ngươi coi đó không phải nói với ta, cư dân trên đảo là bởi vì ăn vật đại bổ, mới có thể dưới tình huống tinh khí bị hút vẫn như cũ bảo trì thịnh vượng sinh mệnh lực.
Không tệ.
Thì Vong Xuyên gật gật đầu. Cái kia theo Vương Bình Sơn thuyết pháp, cái này Cửu Dương chuyển sinh liên chính là một loại nào đó vật đại bổ. Phải không? Thì Vong Xuyên cảm thấy kinh ngạc. Giang Thần hỏi, lúc đạo hữu thật không biết mà nói, chúng ta liền không nói trước cái này Cửu Dương chuyển sinh liên, tới trước nói một chút cư dân trên đảo đến cùng ăn cái gì vật đại bổ. Thì Vong Xuyên thoáng trầm mặc sau, cấp tốc báo mấy cái tên. Trong đó tự nhiên là không có Cửu Dương chuyển sinh liên tên. Những thứ này vật đại bổ nơi nào có? Người cái này có hay không? Giang Thần hỏi. Có. Thì Vong Xuyên gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, những thứ này vật đại bổ người bình thường ăn cũng không có gì dùng. Lúc đạo hữu lấy trước đến cho ta xem. Chương 120 âm lưu, tự thân xuất mã, 2, chương 120 âm lưu, tự thân xuất mã, 2, Giang Thần gặp thì Vong Xuyên nói trong tay có những thứ này vật đại bổ, đội mở miệng đạo. Đi theo ta. Thì Vong Xuyên không có cự tuyệt, mang theo Giang Thần đi chỗ mình ở hai người một đường đi tới một tòa phòng cỏ tranh bên trong. Trong phòng có cái dương, thì Vong Xuyên trực tiếp mở dương ra. Giang Thần tiến lên xem xét, trong dương phủ lên một tầng thảo dược thì Vong Xuyên đem bên trong một cây cỏ thuốc lấy ra, nói, đây chính là ta vừa mới nói dã lang thảo, là một loại có thể treo mệnh vật đại bổ, bất quá đối với người thường mà nói, dược thảo này không có treo mệnh công hiệu, chính là bình thường cỏ dại mà thôi. Phía dưới còn gì nữa không? Giang Thần nhìn trong cái dương hẳn là phân tầng, phía dưới tựa hồ còn có mấy tầng. Có. Thì Vong Xuyên đem tầng thứ nhất lấy ra bỏ qua một bên, đem cái dương tầng thứ hai lộ ra tại Giang Thần trước mắt. Giang Thần nhìn một chút, lại là một chút không quen biết dược liệu. Thì Vong Xuyên giới thiệu sau đó, lại tiếp tục đem tầng này cũng lấy ra cất kỹ, hiện ra tầng thứ ba. Cứ như vậy mãi cho đến cái dương tầng thứ tư, Giang Thần không khỏi ánh mắt ngưng lại. Đây chính là Cửu Dương chuyển sinh liên. Ân, thứ này không phải Cửu Dương chuyển sinh liên, gọi dương quẩn. Lúc đạo hữu, ngươi xác định? Giang Thần đem bên trong một gốc dương quẩn cầm lấy. Một phen quan sát sau, hắn không khỏi nhíu mày. Thứ này chính là Vương Bình Sơn nói Cửu Dương chuyển sinh liên, dáng dấp giống nhau như lúc. Nhưng vì cái gì thì Vong Xuyên sẽ hô thứ này gọi dương quẩn? Chính xác gọi dương quẩn. Thì Vong Xuyên lại nói. Giang Thần hỏi, lúc đạo hữu, danh tự này nguyên là từ đâu mà đến? Cái này thì Vong Xuyên do dự không chịu nói. Giang Thần hỏi, có phải hay không là ngươi phá kính nhiệm vụ bên trong nâng lên tên? Thì Vong Xuyên thấy hắn đã đoán được, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, không tệ. Vậy xem ra chỉ là cách gọi không giống nhau. Giang Thần hiểu rồi, Cửu Dương chuyển sinh liên đoán chừng chỉ là cái kia Vương Bình Sơn cách gọi. Tên thật có lẽ liền kêu Dương Quẩn. Bất quá bây giờ những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là dành thời gian thử xem. Nhìn mình liệu có thể thông qua huyết tủy dẫn cùng cái này Dương Quẩn tăng cao thực lực. Lúc đạo hữu, những thứ này Dương Quẩn đưa hết cho ta. Giang Thần nói liền đưa tay đi lấy trong Dương Quẩn. Chờ đã, Giang đạo hữu, ngươi muốn những thứ này Dương Quẩn làm cái gì? Thì Vong Xuyên liền nói, dược liệu này đối với người thường mà nói không có bất kỳ cái gì dược hiệu. Ngươi cho ta chính là. Không được. Thì Vong Xuyên ngăn lại Giang Thần, không để Giang Thần lấy đi trong Dương dược liệu. Giang đạo hữu, ngươi nói cho ta biết trước ngươi đến cùng chuẩn bị vậy những này Dương Quẩn làm cái gì? Tính toán, nói cho ngươi thôi. Giang Thần gặp thì Vong Xuyên nhất định phải ngăn cản đến cùng, đã nói, ta từ Vương Bình Sơn nơi đó lấy được một loại bí pháp, chỉ cần phối hợp cái này Dương Quẩn, liền có thể tăng cao thực lực. Cái gì? Làm sao có thể? Thì Vong Xuyên kinh ngạc nói, mặc kệ bí pháp gì, cái này Dương Quẩn đều khó có khả năng nhường ngươi tăng cao thực lực. Không thử một chút làm sao biết, vạn nhất cái này Dương Quẩn chỉ là thuốc dẫn đâu. Nói xong Giang Thần liền lần nữa chuẩn bị đi lấy trong Dương Quẩn. Thì Vong Xuyên nói, Giang đạo hữu, những thứ này Dương Quẩn cho ngươi có thể, bất quá thứ này đối với người thường mà nói thật sự không có bất kỳ cái gì dược hiệu. Ta thử lại nói. Giang Thần đem trong Dương Quẩn toàn bộ lấy ra, quay người đi ra ngoài. Thì Vong Xuyên thoáng trầm mặc sau, cũng sắp bước đuổi kịp. Hai người cùng tới đến nhà tranh bên ngoài. Lúc này Giang Thần đã tìm một cái lộ thiên tiểu táo, bắt đầu nhóm lửa đun nước, chuẩn bị nấu cái kia Dương Quẩn. Thì Vong Xuyên lắc đầu, đi tới bên cạnh hắn nhìn xem. Một hồi bận rộn, đợi đến Thái Dương nhanh xuống núi lúc, Giang Thần mới đưa dược liệu toàn bộ xử lý tốt. Thì Vong Xuyên ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn xem, cũng không ngăn cản. Hắn ngược lại muốn xem Giang Thần đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Giang Thần cấp tốc đem xử lý tốt dược liệu ăn, sau đó liền biến mất hao tổn thọ nguyên thôi diễn huyết tùy dẫn. Một lát sau, ân, không được. Giang Thần hết thảy đầu nhập vào 100 năm thọ nguyên thôi diễn huyết tùy dẫn, kết quả 100 năm thọ nguyên toàn bộ trả về. Căn cứ vào nhắc nhở đến xem, là chuẩn bị ngoại vật không đúng. Chẳng lẽ cái này Dương Quẩn không phải Cửu Dương chuyển sinh liên? Nhưng cái này rõ ràng cùng Cửu Dương chuyển sinh liên dáng dấp giống nhau như lúc. Giang Thần động, huyết tùy dẫn là xác định có thể tu luyện, vậy thì chỉ có thể là cái này Dương Quẩn có vấn đề. Xem ra cái kia Vương Bình Sơn không cùng ta nói thật. Hắn cố ý đem Cửu Dương chuyển sinh liên miêu tả phải cùng Dương Quẩn giống nhau như lúc, lừa dối ta. Thoáng tưởng tượng liền biết, chính mình là bị Vương Bình Sơn lừa gạt. Đối phương chính xác cho hàng thật giá thật huyết tủy dẫn nhưng lại tại trên Cửu Dương chuyển sinh liên một chuyện lừa chính mình. Lần này phiền toái, tại trên Dương Quẩn này lãng phí không thiếu thời gian, muốn tìm kiếm chân chính Cửu Dương chuyển sinh liên lại muốn tìm phí không thiếu thời gian. Ta liền nói không cần a. Một bên thì Vong Xuyên mở miệng nói. Giang Thần nhìn về phía hắn nói, không phải cái này Dương Quẩn không cần, mà là cái kia Vương Bình Sơn lừa ta, hắn cố ý gạt ta nói cái này Dương Quẩn là Cửu Dương chuyển sinh liên. Ai? Thì Vong Xuyên lắc đầu. Giang Thần đứng lên nói, ta đi tìm hắn. Chờ đã. Thì Vong Xuyên lập tức ngăn lại hắn nói, đừng đi, ngươi bây giờ đi, chỉ sợ có đi không về. Giang Thần nghe vậy dừng bước lại. Lúc đạo hữu, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên quên, Giang đạo hữu tạm thời nhịn một chút, đợi đến ngày mai ta lại nói cho ngươi chân tướng. vì cái gì bây giờ không thể nói? Giang Thần hỏi.
Bây giờ nói sẽ dẫn tới mầm thai bạn.
Thì Vong Xuyên vẫn là trước đây bộ kia lý do thoái thác.
Đến cùng mầm thai họa gì?
Giang Thần hơi không kiên nhẫn.
Thì Vong Xuyên lần nữa lắc đầu, không có cách nào nói cùng người nghe. Giang đạo hữu lại nhịn một chút, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, bất quá một giấc công phu liền có thể đến ngày mai.
Giang Thần nơi nào có thể đợi?
3 ngày thời gian ngày mai sẽ là ngày cuối cùng.
Hơn nữa ngày mai chỉ có 1 cái 3 ngày, còn không thể tính toán buổi tối.
Nếu như không dành thời gian làm rõ ràng chân chính Cửu Dương chuyển sinh liên ở nơi nào, chỉ sợ cũng không có cơ hội.
Ta đi tìm cái kia Vương Bình Sơn.
Giang Thần quay người thi triển khinh công rời đi.
Bây giờ thời gian cấp bách, hắn thật sự không có cách nào các loại.
Thì Vong Xuyên gặp Giang Thần chỉ chớp mắt chạy ra thật xa, liền không thể làm gì khác hơn là lắc đầu.
Cửa thôn chỗ.
Giang Thần thi triển khinh công trong nháy mắt liền đi đến cửa thôn.
Bất quá đến cửa thôn sau hắn cũng không khỏi tự chủ dừng bước lại,
bởi vì hắn chú ý tới có cái lén lén lút lút bóng người chợt lóe lên.
Ân, là Vương Bình Sơn.
Giang Thần rất nhanh liền phát hiện, cái kia lén lén lút lút bóng người không là người khác, chính là Vương Bình Sơn.
Rõ ràng Vương Bình Sơn một đường đi theo qua, một mực đang âm thầm quan sát bọn hắn.
Gia hỏa này thực lực ngược lại là cao minh, ta thế mà hoàn toàn không có phát hiện hắn.
Giang Thần không khỏi nhíu mày.
Nơi xa, Vương Bình Sơn lắc mình mấy cái liền không còn thân ảnh, tốc độ cực nhanh.
Giang Thần hơi chút so sánh, liền phát hiện mình bây giờ tốc độ kém xa đối phương.
Thực lực của đối phương ở xa trên hắn.
Lúc gặp lại đạo hữu nói đúng, ta nếu là tùy tiện đi qua tìm hắn, chỉ sợ có đi không về.
Giang Thần sờ cằm một cái, tỉnh táo lại.
Vương Bình Sơn thực lực cao cường, hơn nữa rõ ràng đang đùa hắn, mình coi như tìm đi qua, cũng như cũng không cách nào biết được chân chính Cửu Dương chuyển sinh liên dáng dấp ra sao.
Ngược lại là có khả năng lâm vào nguy cơ.
Giang đạo hữu.
Giang Thần trong lúc suy tư, thì Vong Xuyên đi tới.
Nghe ta một lời khuyên, đợi đến ngày mai lại nói.
Thì Vong Xuyên đi tới Giang Thần bên cạnh đạo.
Giang Thần quay người nhìn xem hắn.
Từ hiện tại đã biết tin tức đến xem, thì Vong Xuyên rõ ràng biết không ít sự tình.
Đoán chừng tất cả đều là từ phá kính nhiệm vụ bên trong biết được.
Nhưng tiếc là thì Vong Xuyên không chịu nói cho hắn biết trận tướng, không phải để cho hắn lấy được ngày mai mới được.
Thật chẳng lẽ cứ như vậy chờ lấy sao?
Vạn Quy Đảo Bắc Bộ.
Trong thành nhỏ,
Vương Bình Sơn trở lại chỗ ở sau, liền lập tức mở ra tầng hầm mật đạo, một đường đi tới trong tầng hầm ngầm.
Sư phụ, ta trở về.
Tra được cái gì?
Bọn hắn hết thể 2 người, ra lợi hại cái kia chính là ngươi nói người kia.
Hảo, xem ra lần này vi sư muốn đích thân ra tay.
Phanh.
Tầng hầm chính giữa trong quan tài, đột nhiên phát ra một đạo giòn vang.
Ngay sau đó vách quan tài liền chậm rãi rời một cái khe hở.
Chương 121 không rõ đan dược, khó bề phân biệt, 1, chương 121 không rõ đan dược, khó bề phân biệt, 1, một lát sau, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống.
Giang Thần cuối cùng vẫn không có đi hòn đảo phía bắc thành nhỏ điều tra tình huống.
Thì Vong Xuyên nói, Giang đạo hữu, trở về đi.
Giang Thần hướng nơi xa nhìn một chút sau, đi theo thì Vong Xuyên trở về trong thôn trang.
Lúc này trong thôn trang cư dân đã ăn xong cơm tối, đang chuẩn bị ngủ.
Trên đảo này không có cái gì hoạt động giải trí, cho nên cũng không có sống về đêm.
Giang Thần cũng cùng thì Vong Xuyên cùng một chỗ làm chút đồ ăn.
Sau khi ăn xong, Giang Thần hỏi, lúc đạo hữu, ngươi phá kính nhiệm vụ đến cùng là cái gì?
Lúc đó thì Vong Xuyên nói với hắn, nói mình phá kính nhiệm vụ là tra ra hút tinh khí người là ai. Nhưng là từ bây giờ tất cả những gì chứng kiến đến xem, tựa hồ cũng không phải là như thế.
Xem ra thì Vong Xuyên căn bản muốn không đội vã đi làm rõ ràng đến cùng ai đang ăn uống tinh khí, cho nên Giang Thần mới phỏng đoán, thì Vong Xuyên phá kính nhiệm vụ cũng không phải là như thế.
Đợi ngày mai sẽ nói cho Giang đạo hữu hết thảy.
Thì Vong Xuyên lần nữa quên đủ.
Giang Thần thấy thế lắc đầu, đi ra cửa phòng.
Cũng không biết thì Vong Xuyên phá kính nhiệm vụ đến cùng có ý tứ gì, chính là không chịu nói cho hắn biết tình trạng.
Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh không,
cái này siêu thoát trong lĩnh vực phong cảnh tú lệ, liền suốt đêm khoảng không cũng lộng lẫy.
Giang Thần nhìn ra ngoài một hồi sau, thì Vong Xuyên đi tới bên cạnh hắn.
Giang đạo hữu, ngươi cũng đã biết, cái này chân ngã chi kính phản ứng cũng là tính cách chân thực của chúng ta.
Không tệ.
Giang Thần vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn tinh không.
Thì Vong Xuyên tiếp tục nói, ngươi phá kính nhiệm vụ là tìm kiếm hệ thống tu luyện, xem ra ngươi đối với trở nên mạnh mẽ một chuyện vô cùng chấp nhất à?
Giang Thần nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thì Vong Xuyên.
Cho nên lúc đạo hữu đối với trừ gian diệt ác vô cùng để ý, theo Thì Vong Xuyên thuyết pháp, hắn phá kính nhiệm vụ là tìm ra hút ở trên đảo cư dân tinh khí người, đây chẳng phải là đại biểu cho trong nội tâm hắn hy vọng trừ gian diệt ác sao?
Nhưng mà căn cứ vào lúc đó vứt bỏ trong trạng dịch, chân ngã chi kính lần thứ nhất xuất hiện tình huống đến xem, Thì Vong Xuyên cũng không giống như là loại người này.
Thậm chí cùng bây giờ vừa vặn tương phản, Giang Thần cảm thấy Thì Vong Xuyên có thể là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người.
Bởi vì lúc đó chân ngã chi trong kính, Thì Vong Xuyên là lấy ra một cây chủy thủ muốn giết người.
Giang đạo hữu không phải cũng đối với ta che giấu chân chính phá kính nhiệm vụ, không phải sao?
Thì Vong Xuyên từ tốn nói.
Cũng vậy.
Giang Thần trả lời.
Thì Vong Xuyên nói, nếu không thì dạng này, Giang đạo hữu đem chân thực phá kính nhiệm vụ nói cho ta biết, ta cũng đem ta chân chính phá kính nhiệm vụ nói cho ngươi, như thế nào?
Thôi được rồi, lúc đạo hữu, ngươi cũng biết, hiện tại ta không cách nào tín nhiệm lẫn nhau.
Giang Thần không chút do dự cự tuyệt.
Bất quá hắn nói tới vẹn vẹn nguyên nhân một trong,
còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là, hắn không biết thì Vong Xuyên vì cái gì muốn biết hắn phá kính nhiệm vụ.
Nếu quả thật nói ra, thì Vong Xuyên có thể hay không trở ngại hắn.
Dù sao chiếu thì Vong Xuyên biểu hiện bây giờ đến xem, hắn rõ ràng đã hoàn thành một lần phá kính nhiệm vụ, đối với phá kính nhiệm vụ hiểu rõ so với hắn càng nhiều.
Có lẽ thì Vong Xuyên đã biết chân ngã chi kính một số bí mật,
từ đó chuẩn bị lợi dụng hắn. Tóm lại Giang Thần bây giờ là hoàn toàn không có cách nào tín nhiệm Thì Vong Xuyên. Vậy thì sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thì Vong Xuyên nói liền trở về trong phòng. Giang Thần tiếp tục thưởng thức bầu trời đêm. Nửa đêm, Giang Thần đang ngủ, đột nhiên bị một đạo động tĩnh giật mình tỉnh giấc. Hắn lập tức đứng dậy, cảnh giác bên tai lắng nghe. Động tĩnh kia là từ ngoài phòng truyền tới. Tối như vậy mới đến. Trên đường xảy ra chút bạn sự chậm trễ một chút. Chuyện gì? Không nói, chúng ta nhanh đi trong sơn động xem. Đi. Âm thanh cấp tốc đi xa, rất nhanh liền trở nên bé không thể nghe. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Vừa mới nói chuyện trong hai người, một người trong đó là Thì Vong Xuyên, mà khác âm thanh của một người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, hắn lập tức nghĩ không ra là ai. Bọn hắn chuẩn bị làm cái gì? Giang Thần lòng hiếu kỳ nổi lên. Hai người thần thần bí bí, từ lối thoại của bọn họ đến xem, rõ ràng là chuẩn bị đi làm chuyện gì. Nếu như mình đi theo đi qua nhìn một chút, có lẽ liền có thể biết được một số bí mật. Bọn hắn nâng lên sơn động đến cùng là cái gì? Giang Thần bất cảm, trong lòng do dự. Muốn đi chung nhìn nhất định phải thừa dịp bây giờ, chờ một chút hai người liền đi xa, đến lúc đó chính mình căn bản vốn không biết nên đi nơi nào điều tra tình huống. Nhưng theo tới mà nói, có khả năng sẽ bị hai người phát hiện. Phi tốc suy tư sau một lúc, Giang Thần cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Dù sao hắn phá kính nhiệm vụ chỉ còn lại một ngày thời gian, nhất thiết phải nắm chặt. Ai cũng không biết phá kính nhiệm vụ một khi thất bại, đến cùng sẽ có hậu quả như thế nào. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đối lấy khe cửa quan sát một hồi sau, mới lặng lẽ đi ra ngoài. Bầu trời mặt trăng vẫn như cũ sáng tỏ. Nhờ ánh trăng, Giang Thần rất nhanh liền tìm được hai người. Lúc này thì Vong Xuyên cùng hắn thần bí khách đến thăm đang hướng thôn trang phía đông đi đến. Tựa hồ bọn hắn vừa mới nâng lên sơn động ngay tại cái kia phương hướng. Giang Thần cấp tốc quan sát một phen sau, liền lặng lẽ đi theo. Một đường đi tới, đi ước chừng 10 phút thời gian sau, thì Vong Xuyên cùng cái kia thần bí khách đến thăm ngừng lại. Giang Thần vội vàng ẩn nấp thân hình, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Phía trước cũng không có nhìn thấy sơn động, cũng không biết hai người dừng lại đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Hắn bây giờ cách hai người có một khoảng cách, bởi vậy nghe không rõ hai người đối thoại nội dung, không cách nào làm ra phán đoán. Sau một lát, hai người lại bắt đầu đi lên phía trước. Giang Thần thấy thế lập tức đuổi kịp. Lại đi gần tới 10 phút, hai người lần nữa ngừng lại. Lần này Giang Thần trung quy là thấy được một cái sơn động. Sơn động không lớn, cửa hang chỉ có thể dung nạp một người tiến vào. Thì Vong Xuyên ra hiệu cái kia thần bí khách đến thăm dừng lại, sau đó mình một thân một mình vào núi trong động. Cái kia thần bí khách đến thăm đứng tại cửa hang không có việc gì có thể làm, liền nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bốn phía quan sát. Giang Thần trốn ở chỗ bí mật, mượn ánh trăng sáng ngời cuối cùng thấy rõ tướng mạo của đối phương. Bùi Văn Uyên. Giang Thần vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, cái này thần bí khách đến thăm lại là Bùi Văn Uyên. Hắn chính là từ Bùi Văn Uyên trong miệng nghe nói bạn Quy đảo, mới biết được ở trên đảo có thực lực một đám cao cường đạo phỉ, từ đó quyết định tới thử thời vận. Kết quả, cái này Bùi Văn Uyên thế mà cùng Thì Vong Xuyên nhận biết. Cái này khiến Giang Thần không thể không hoài nghi, đây hết thảy có lẽ là Thì Vong Xuyên thiết lập một cái bẫy. Chẳng lẽ chính là Thì Vong Xuyên cố ý để cho Bùi Văn Uyên cùng ta tiếp xúc, dẫn đạo ta tới đây? Bất quá ta là nghe xong hiệu sách trưởng quỹ chỉ dẫn mới đi tìm Bùi Văn Uyên, chẳng lẽ cái kia hiệu sách trưởng quỹ cũng là Thì Vong Xuyên chỉ điểm? Giang Thần tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy sự tình không thích hợp. Bên trong điểm đáng ngờ nhiều lắm. Hắn cẩn thận hồi ức sau phát hiện, lúc đó ở đó Thanh Hải Thành bên trong hết thảy đều vô cùng tự nhiên, căn bản nhìn không ra vấn đề. Chương 121 không rõ đang dược, khó bề phân biệt 2, chương 121 không rõ đang dược, khó bề phân biệt 2, chính mình là trùng hợp tiến vào cái kia hiệu sách, đằng sau cái kia hiệu sách trưởng quỹ cũng là trùng hợp nghĩ tới Bùi Văn Uyên, mới đề nghị hắn đi gặp một lần. Toàn bộ quá trình tất cả chi tiết cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Nếu như đây hết thảy thực sự là Thì Vong Xuyên đặt ra bẫy, đó cũng quá thiên y vô phùng một điểm. Bất quá cũng không tốt nói, có lẽ là chân ngạ chi kính đang giúp hắn. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Thì Vong Xuyên bản thân có lẽ không có phần này năng lực, nhưng mà tăng thêm chân ngã chi kính liền không nói được rồi. Lại quan sát một chút xem. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, thì Vong Xuyên liền từ trong sơn động đi ra. Trong tay hắn cầm một thứ, đi tới Bùi Văn Uyên trước người sau liền trực tiếp mà cho hắn. Bùi Văn Uyên nhìn một chút, ngoài miệng nói một chút lời nói. Thì Vong Xuyên theo sát lấy cũng đã nói thứ gì. Sau đó Bùi Văn Uyên liền cáo từ rời đi. Giang Thần gặp Bùi Văn Uyên rời đi, vội vàng bay người rời đi. Bởi vì hắn nhìn thấy thì Vong Xuyên cũng chuẩn bị hướng hắn sang bên này. Một đường đệ thấp thân hình bước nhanh đi tới. Cuối cùng Giang Thần bình an vô sự mà trở lại trong thôn trang, một lần nữa tại mới vừa rồi ngủ trên giường nằm xuống. Cũng không lâu lắm, bên ngoài lại có động tĩnh truyền đến, là thì Vong Xuyên trở về. Giang Thần tử tế nghe lấy, mãi cho đến nghe được thì Vong Xuyên vào phòng đóng cửa lại, mới dừng lại. Bất quá hắn nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Bây giờ hết thảy đều khó bề phân biệt, hắn căn bản không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn trải qua hết thảy, thật là thì Vong Xuyên đặt ra bẫy sao? Giang Thần vẫn là không dám xác định. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Vừa rời giường, Giang Thần liền trực tiếp đi tới thì Vong Xuyên cửa ra vào. Lúc đạo hữu, rời giường không có. Giang Thần gõ cửa một cái, hỏi. Một lát sau, cửa phòng mở ra, thì Vong Xuyên đã mặc chỉnh tề đứng ở sau cửa. Lúc đạo hữu, bây giờ có thể nói với ta tin tưởng chân tướng đi. Giang Thần đội vàng hỏi. Hắn phá kính nhiệm vụ chỉ còn lại cái này một cái ban ngày. Chờ đến buổi tối, chính là ba ngày thời gian một khắc cuối cùng. Bởi vậy với hắn mà nói thời gian gấp vô cùng ép. Hắn nhất thiết phải lập tức hành động. Trước tiên từ thì Vong Xuyên ở đây biết rõ ràng chân tướng, tiếp đó lại đi hòn đảo phía bắc thành nhỏ xem.
hỏi một chút Vương Bình Sơn chân chính Cửu Dương chuyển sinh liên đến cùng ở nơi nào. Tóm lại, hắn hôm nay nhất thiết phải làm đến tu luyện huyết tủy dẫn ngoại vật, mau đem thực lực tăng lên. Giang đạo hữu cùng ta đến đây đi. Thì Vong Xuyên ra hiệu Giang Thần đuổi kịp. Giang Thần khẽ nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn đuổi kịp cước bộ. Hai người một đường đi tới thôn trang phía đông bên ngoài sân động. Nơi này tối hôm qua Giang Thần liền lặng lẽ tới qua, không nghĩ tới bây giờ thì Vong Xuyên tự mình dẫn hắn đến đây. Trong sơn động có cái gì? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên nói, Giang đạo hữu chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Nói xong hắn liền chui vào sân động. Giang Thần không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài kiên nhẫn chờ lấy. Ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian sau, thì Vong Xuyên từ trong sơn động đi ra, cầm trong tay hắn một cái hộp gỗ. Giang Thần ánh mắt lập tức rơi vào trên hộp gỗ. Thì Vong Xuyên đem hộp gỗ mở ra. Giang đạo hữu, ngươi nếu là muốn tăng lên thực lực, liền đem nó ăn. Hộp gỗ bên trong là một quả toàn thân màu đỏ đan dược, dường như viên thủy tinh giống như óng ánh trong suốt. Đây là đan dược gì? Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên hỏi, Giang đạo hữu hẳn là rất hiếu kỳ ở trên đảo cư dân đến cùng là bị như thế nào hút tinh khí a? Như thế nào hút? Giang Thần lập tức nói tiếp. Thì Vong Xuyên nhìn một chút hộp gỗ bên trong đan dược, nói, cái này huyết tủy đan chính là dùng ở trên đảo cư dân tinh khí luyện chế, ăn sau có thể lập tức tăng cao thực lực. Ân. Nếu như thì Vong Xuyên nói là sự thật, kia đối Giang Thần tới nói không hề nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao hắn phá kính nhiệm vụ chính là để cho hắn trong 3 ngày để cho thực lực thu được một lần bay vọt về chất. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Mặc kệ hắn là thế nào tăng cao thực lực, chỉ cần có thể tăng cao thực lực là được. Cho nên, nếu như ăn cái này cái gọi là huyết tủy đan thật có thể tăng cao thực lực, như vậy phá kính nhiệm vụ có thể trong nháy mắt liền hoàn thành. Nhưng vấn đề là, hết thảy thật cùng thì Vong Xuyên nói giống nhau sao? Giang Thần không dám tùy tiện tin tưởng. Dù sao, liền cái kia Bùi Văn Uyên đều có vấn đề, mà hắn lúc đó căn bản không có hoài nghi Bùi Văn Uyên. Lần này nhất thiết phải nhiều cái lòng dạ. Nghĩ nghĩ, Giang Thần nói, nếu như thế, lúc đạo hữu liền đem cái này huyết tủy đan cho ta, ta lấy về ăn. Hắn chuẩn bị cầm cái này huyết tủy đan đi gặp cái kia Vương Bình Sơn. Vương Bình Sơn cho hắn bí pháp tên là huyết tủy dẫn, cái này đan dược lại gọi huyết tủy đan, hai người tên phi thường giống. Cầm đi cho cái kia Vương Bình Sơn xem, nhìn hắn sẽ nói ra cái gì tới. Làm không tốt, Vương Bình Sơn hôm qua nói tới vật đại bộ căn bản không phải Cửu Dương chuyển sinh liên, mà là cái này huyết tủy đan. Bất quá, đang lúc Giang Thần nghĩ như vậy, thì Vong Xuyên lại đắp lên hộp gỗ nói, Giang đạo hữu hoặc là bây giờ liền ăn hết cái này huyết tủy đan hoặc là coi như ta chưa nói tới qua việc này. Ân. Giang Thần lập tức cảnh giác. Thì Vong Xuyên đến cùng có ý tứ gì? Lúc đạo hữu, vì cái gì nhất thiết phải bây giờ ăn? Cái này đan dược có phải hay không có vấn đề? Đan dược tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần ăn ngươi liền có thể tăng cao thực lực, đến nỗi vì cái gì nhất thiết phải bây giờ ăn thì Vong Xuyên trầm mặc. Giang Thần thấy thế nhắc nhở, lúc đạo hữu, ngươi hôm qua nói qua, hôm nay sẽ nói cho ta biết chân tướng. Giang đạo hữu chỉ cần ăn cái này huyết tủy đan ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, bằng không không được. Thì Vong Xuyên quả quyết lắc đầu nói. Bất quá hắn càng là như thế, Giang Thần càng là không dám ăn huyết tủy đan. Ai biết đây có phải hay không là độc dược. Hiện tại hắn là hoàn toàn không dám tin tưởng và giao nhiệm vụ cho thì Vong Xuyên. Giang đạo hữu là không định ăn. Thì Vong Xuyên nhìn xem Giang Thần đạo. Người đem đan dược cho ta, ta làm rõ ràng nó dược hiệu tự nhiên sẽ ăn. Giang Thần nói liền đưa tay muốn đi lấy thì Vong Xuyên trong tay một gỗ. Thì Vong Xuyên nhanh nhẹn xoay người, né tránh Giang Thần tay. Giang Thần trong lòng căng thẳng. Quả nhiên thì Vong Xuyên thực lực đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, bây giờ hoàn toàn ở trên hắn. Như vậy, chính mình là đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi huyết tủy đan. Giang đạo hữu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ăn hay là không ăn? Thì Vong Xuyên che chở trong tay một gỗ, nhìn xem Giang Thần hỏi. Giang Thần do dự. Nếu như thì Vong Xuyên thật sự không có lừa hắn, vậy hắn chắc chắn nguyện ý đem huyết tủy đan ăn. Dù sao cứ như vậy vô cùng có khả năng trong nháy mắt liền hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Nhưng hắn bây giờ nào dám tín nhiệm thì Vong Xuyên. Xem ra Giang đạo hữu là không định ăn. Thì Vong Xuyên lắc đầu, quay người vào núi động. Giang Thần muốn kêu nổi hắn, nhưng cuối cùng vẫn coi như không có gì. Cái này không rõ đan dược, hắn thật sự không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất là một loại nào đó khống tâm đan dược, ăn sau sẽ tùy ý thì Vong Xuyên bài bố khống chế đâu. Hắn thật sự không dám đánh cược. Vậy bây giờ lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa, nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Trước đi tìm cái kia Vương Bình Sơn. Giang Thần quyết định thật nhanh, lúc này liền xoay người rời đi. Cái này lập tức chỉ có thể là đi Vương Bình Sơn nơi đó thử vận khí một chút. Ít nhất hắn đã tiêu hao thọ nguyên thôi diễn qua, cái kia huyết tủy dẫn thật sự có thể tu luyện, không có vấn đề. Bây giờ duy nhất thiếu chính là ngoại vật. Chỉ cần có thể tìm được đối ứng ngoại vật, liền có thể tăng cao thực lực. Chương 122 Phong Hồi Lộ Truyện, thôi diễn cải tạo chương 122 Phong Hồi Lộ Truyện, thôi diễn cải tạo. Giang Thần bước nhanh rời đi, đợi đến thì Vong Xuyên đi ra lúc, hắn đã đi xa. Nhìn xem trống rông chung quanh, thì Vong Xuyên trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Thôn trang bên ngoài, Giang Thần hướng cái kia hòn đảo cánh bắc thành nhỏ bước nhanh tới. Cái này lập tức, thì Vương Bình Sơn đã là lựa chọn duy nhất. Thời gian của hắn không nhiều lắm, cũng liền một cái ban ngày thêm một cái đầu hôm thời gian. Mà tại Giang Thần bước nhanh hướng về bắc đi đồng thời, thì Vong Xuyên cũng rời đi thôn trang. Bất quá hắn cũng không phải hướng cánh bắc mà đi, mà là đi hòn đảo phía tây. Trên đường, Giang Thần bước nhanh đi tới. Đi tới hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Bùi Văn Uyên. Giang Thần kinh ngạc phát hiện, phía trước đang đứng một người, chính là Bùi Văn Uyên không tệ. Bùi Văn Uyên bây giờ cũng chú ý tới Giang Thần, liền nhanh chân hướng Giang Thần đi tới. "Bùi lão tiên sinh, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Giang Thần mở miệng hỏi. Bùi Văn Nguyên đi tới Giang Thần trước người nói, Giang tiên sinh chuẩn bị đi cái nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giang Thần cảnh giác nhìn đối phương. Bùi này Bùi Văn Nguyên tuyệt đối có quỷ, tuyệt đối không phải trong Thanh Hải thành bên trong cái kia sống dân công đơn giản như vậy. Kỳ thực ta biết Giang tiên sinh chuẩn bị đi cái nào, Giang tiên sinh chuẩn bị đi bên kia trong thành tìm người, phải không? Bùi Văn Nguyên quay người nhìn về phía phương bắc, đứng chắp tay đạo. Tất nhiên Bùi lão tiên sinh biết, cái kia liền như vậy quay qua. Giang Thần vòng qua Bùi Văn Nguyên, nhanh chân rời đi. Hắn cũng không rảnh rỗi cùng Bùi Văn Nguyên ở đây nói chuyện phiếm. Bùi Văn Nguyên nhìn xem Giang Thần thân ảnh đi xa, không khỏi khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn dọc theo Giang Thần lối vào bước nhanh hướng hòn đảo phía nam thôn trang đi đến. Ước chừng nửa giờ sau, Giang Thần đi tới hòn đảo cánh bắc thành nhỏ bên ngoài. Cùng phía trước một dạng, ở đây vẫn như cũ chỉ có niên kỷ 20 đến 30 tuổi trẻ cư dân. Những người này không thiếu đã gặp Giang Thần, bởi vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ. Giang Thần thuận lợi tiến vào trong thành. Dọc theo trong thành đơn sơ đường đi, Giang Thần cấp tốc tìm được Vương Bình Sơn chỗ ở bên trong có ai không. Giang Thần theo thường lệ gõ cửa một cái. Môn nội rất nhanh liền chuyển đến Vương Bình Sơn âm thanh. Ngươi lại tới. Đang khi nói chuyện, Vương Bình Sơn thân ảnh liền xuất hiện tại Giang Thần tầm mắt bên trong. Giang Thần cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp vượt qua cánh cửa vào cửa. Vương thúc hôm qua nói Cửu Dương chuyển sinh liên đến cùng là vật gì? Ta chiếu ngươi nói tìm kiếm, lại chỉ tìm được một loại tên là Dương khuẩn dữ liệu, ăn căn bản không có hiệu quả. Ha ha ha, ngươi thật đúng là đi tìm. Vương Bình Sơn lớn cười ra tiếng. Ân. Cho nên, Vương thúc là cố ý gạt ta. Không có lừa ngươi, quả thật có Cửu Dương chuyển sinh liên loại vật này. Vương Bình Sơn hướng trên ghế ngồi xuống, mặt nở nụ cười mà nhìn xem Giang Thần. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Hắn không thích loại này bị người trêu đùa cảm giác. Tất nhiên Cửu Dương chuyển sinh liên thật tồn tại, đây rốt cuộc ở nơi nào? Giang Thần hỏi. Vương Bình Sơn dương dương cái cảm, ra hiệu Giang Thần ngồi xuống. Ngồi xuống đi, ngồi xuống ta chậm rãi nói cho ngươi. Giang Thần hướng sau lưng nhìn một chút, chậm rãi ngồi xuống. Vương Bình Sơn tiếp tục nói, Cửu Dương chuyển sinh liên xác thực tồn tại, đây là một loại đại bổ thiên tài địa bảo, nếu là thật có thể tìm tới, ta cũng không cần chậm như vậy nuốt tăng cao tu vi. Vương thúc có ý tứ gì? Giang Thần nhìn xem Vương Bình Sơn. Chiếu hắn lời nói đến xem, Cửu Dương chuyển sinh liên mới thật sự là vật đại bổ, chỉ có điều khó mà tìm được, mới dùng khác vật thay thế đến để thăng thực lực. Ngươi cũng đã đoán được. Vương Bình Sơn từ tốn nói, ta bởi vì tìm không thấy Cửu Dương chuyển sinh liên, mới bị thúc ép phục dụng những thứ khác dược vật tới tu luyện huyết tùy dẫn. Quả là thế. Giang Thần hiểu rồi. Nói như vậy, Vương Bình Sơn đổ chính xác không gọi được đang gặp hắn. Lúc đó Vương Bình Sơn cũng rõ ràng nâng lên, nói Cửu Dương chuyển sinh liên cực kỳ chân quý, trong tay hắn căn bản không có. Bất quá, Vương thúc, ngươi nói Cửu Dương chuyển sinh liên tại trong thôn chẳng có, ta vì cái gì chỉ tìm được dương khuẩn một loại dược liệu như vậy? Giang Thần lại hỏi. Vương Bình Sơn cười ha ha một tiếng, ta đoán, ta cảm thấy cái kia trong thôn chẳng có thể sẽ có. Phải không? Giang Thần cẩn thận quan sát lấy biểu tình của đối phương. Từ đối phương thần sắc đến xem, sự tình tựa hồ nói với hắn không giống nhau. A, ngươi cảm thấy dương khuẩn vì sao lại cùng Cửu Dương chuyển sinh liên dáng dấp giống nhau? Đang lúc Giang Thần trong lúc suy tư, Vương Bình Sơn đột nhiên đột ngột đặt câu hỏi. Giang Thần khẽ lắc đầu nói, Vương thúc có chuyện không ngại nói thẳng. Vương Bình Sơn thần bí địa cười cười, đã ngươi đã tìm được dương khuẩn, như vậy cũng đã biết, cái này dương khuẩn đối với những cái kia tinh khí có thiếu người thế nhưng là vật đại bổ. Nghe nói như thế, Giang Thần lập tức hồi ức lên tối hôm qua Thì Vong Xuyên lời nói. Thì Vong Xuyên đúng là đã nói trong cái dương kia đổ vật đối với cư dân trên đảo tới nói tất cả đều là vật đại bổ. Nhưng đối chính người thường mà nói lại không có tác dụng gì. Vương Bình Sơn tiếp tục nói, dương khuẩn cùng Cửu Dương chuyển sinh liên dáng dấp giống nhau như lúc, công hiệu lại lớn không giống nhau, bất quá tại trải qua phức tạp chuyển hóa sau đó, nhưng cũng có thể đưa đến một chút Cửu Dương chuyển sinh liên nên có công hiệu. Giang Thần nghe vậy cấp tốc suy tư một phen, hỏi, ý của ngươi là, để cho người ta ăn dương khuẩn, tiếp đó ngươi lại hút phục dụng dương khuẩn người tinh khí, liền có thể tu luyện huyết tùy dẫn. Rất thông minh a. Vương Bình Sơn cất tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Giang Thần nhưng lại trong lòng căng thẳng. Lần này chính mình thật bị lừa. Bá. Giang Thần quả quyết thi triển khinh công, tông cửa xông ra. Ha ha ha, tiểu tử mơ tưởng trốn. Vương Bình Sơn theo thật sát. Hắn hôm qua núp trong bóng tối, nhìn tận mắt Giang Thần ăn đại lượng dương quần. Cho nên bây giờ chỉ cần hút ăn hắn tinh khí, liền có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Cho nên, hắn tự nhiên sẽ không để Giang Thần rời đi. Trên thực tế, coi như Giang Thần bây giờ không đi tìm tới, hắn cũng biết chủ động đi tìm Giang Thần. Con mồi tới tay, sao có thể để cho chính hắn bay? Vương Bình Sơn một đường lao nhanh. Hắn chưa từng luyện cái gì võ công cao thầm, toàn bằng một thân man lực truy kích Giang Thần. Đương nhiên, thực lực của hắn so Giang Thần cao hơn nhiều. Bởi vậy cho dù Giang Thần nắm giữ một thân cường hãn võ nghệ, khoảng cách giữa song phương vẫn như cũ không ngừng rút ngắn. Đừng lãng phí khí lực, tại trên đảo này ngươi mơ tưởng chạy trốn, ha ha ha. Vương Bình Sơn cuồng tiếu không thôi. Muốn ta nói, ngươi tiểu tử này cũng thật ngốc, vậy mà tin tưởng ta đưa cho ngươi huyết tùy dẫn có thể tu luyện, ngu đến mức trực tiếp đi ăn dương quần. Bất quá ngươi cũng là người ngốc có ngốc phúc, ta đưa cho ngươi huyết tùy dẫn kỳ thực thật sự có thể tu luyện, ha ha ha. Nhưng tức là, ngươi mới cầm tới công pháp này một ngày thời gian, cho dù nộ tính lịch tiên cũng không khả năng luyện thành. Vương Bình Sơn vì thành công lừa qua Giang Thần, nói tới hết thể đều thật sự. Cho ra huyết tùy dẫn tự nhiên cũng là thật sự. Chỉ có điều, hắn cố ý làm một chút lừa dối, để cho Giang Thần chủ động ăn đại lượng dương quần. À đúng, còn quên nói cho ngươi một sự kiện, huyết tùy dẫn chỉ dựa vào hút tinh khí không thể được, còn cần một chút phức tạp chỉnh tự làm việc, tỉ như đem ăn dương khuẩn người ném vào trong dược dịch ngâm, cái kia ngâm tư vị, thế nhưng là đẹp vô cùng à, phàm là bị ngâm ra hỏa đều biết sảng đến hoa hoa kêu to, ha ha ha. Vương Bình Sơn lớn cười nói, tính toán đem Giang Thần hù sợ. Như vậy thì tốt đuổi đến nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên, Giang Thần hôm nay là đường hòng chạy ra trong lòng bàn tay hắn, điểm này không hề nghi ngờ. Vương Bình Sơn không cảm thấy Giang Thần có thể tìm được bất luận cái gì chuyện cơ. Bởi vậy cho dù không thể hù sợ Giang Thần, chỉ là chơi như vậy lộng một phen Giang Thần với hắn mà nói cũng là thoải mái. Trêu đùa con mồi với hắn mà nói, chính là ắt không thể thiếu một cái giải trí câu. Chờ sau đó đem Giang Thần bắt được sau, nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là muốn chết không cửa. Vương Bình Sơn càng nghĩ cảm xúc càng là tăng vọt. Tiểu tử, đừng chạy, ngoan ngoãn cùng ta trở về, cung cấp ta hút tinh khí. Vương Bình Sơn cười như điên nói. Phía trước, Giang Thần cũng không quay đầu lại hướng thôn trang phương hướng lao nhanh. Vương Bình Sơn những lời kia hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bây giờ hắn đang suy tư một vấn đề, đó chính là mình liệu có thể thông qua hút chính mình tinh khí tới tu luyện huyết tùy dẫn. Chính mình ăn đại lượng dương quần, theo Vương Bình Sơn thuyết pháp, chính mình tinh khí đã trở thành tu luyện huyết tùy dẫn vật đại bổ. Như vậy chính mình đem chính mình tinh khí hút ăn, chẳng phải là cũng có thể đưa đến hiệu quả giống vậy? Chắc là có thể làm được. Trong lòng Giang Thần âm thầm gật đầu. Tinh khí chính là y đạo trong lý luận hạch tâm khái niệm, chia làm tiên thiên chi tinh cùng hậu thiên chi tinh. Trong đó tiên thiên chi tinh bẩm chịu đến phụ mẫu, giấu tại thận, vì mệnh môn chân hỏa chi cơ, chủ sinh sản cùng lớn lên phát dụng. Hậu thiên chi tinh từ thủy cốc tinh vi hóa sinh, trải qua tỷ phổi thua bố toàn thân, nuôi dưỡng tạng phủ kinh mạch. Dựa theo Vương Bình Sơn thuyết pháp đến xem, đối phương hẳn là hút ăn người hậu thiên chi tinh tới tu luyện huyết tùy dẫn. Vậy dạng này mà nói, đối với thân thể của mình có thể nói là không có chút nào tổn thương. Bất quá cũng không tốt nói, đối phương chưa chắc sẽ chỉ hút hậu thiên chi tinh, khả năng cao tiên thiên chi tinh cũng biết cùng nhau hút. Bằng không, cư dân trên đảo không có khả năng chỉ có như thế giờ thọ nguyên. Cho nên, nếu như ta hút chính mình tiên thiên chi tinh, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Tính toán, thôi diễn một chút xem. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quả quyết lựa chọn thôi diễn. Ngươi đầu nhập 1000 năm thọ nguyên thôi diễn huyết tùy dẫn tính toán cải tạo hắn phương pháp tu luyện, để cho nó biến phải có thể hút tự thân tinh khí. Căn cứ vào ngươi sở học ý đạo lý luận, ngươi cảm thấy cái này cải tạo hẳn có thể được. Thế là ngươi đau khổ nghiên cứu, cuối cùng tại quá khứ 100 năm sau, ngươi thành công tìm được cải tạo chi pháp. Bước đầu tiên, nghịch mạch thành lô, phá tiên tiên cấm chế. Ngươi lấy kim châm xuyên qua huyệt hội âm, cưỡng ép nghịch chuyển hai mạch nhâm đốc khí thế vận hành. Đem bốn nên giấu tại dưới đan điền tiên tiên chi tinh đẩy vào thiên trùng, mượn dương khuẩn cực dương dự tính, ở trong lồng ngực đúc thành dương đỉnh. Lại lệnh túc thiếu âm thận kinh cùng thủ quyết âm tâm bao kinh lịch hướng cuốn dao, tại thể nội tạo thành đầu đuôi tương hàm tinh khí xa hoàn. Nay vòng mỗi vận chuyển một tuần, tựa như mãng xà nuốt đuôi giống như xé rách tự thân tinh khí, triệt để đánh vỡ thải bộ nhất định tổn hại người thiết luật. Bước thứ hai, khuẩn đầu độc mai, xây xong cùng nhau tuần hoàn. Người đem dương khuẩn bảo tử cắm vào bệnh tình nguy kịch huyệt, mặc kệ sợi nấm chân khuẩn xuôi theo tam tiêu màng nguyên lan tràn. Mỗi khi bảo tử phóng thích hàn độc ăn mòn cốt tủy lúc, lập tức vận chuyển huyết tủy dẫn tâm pháp, đem hàn độc cuốn theo tinh khí rút vào hương nguy khiếu, nên khiếu huyệt từ ngươi tự sáng tạo tại bách hội cùng dũng tuyển liên tuyến trung điểm. Hơn nữa, này khiếu giống như âm dương ma bản, bên trái lấy khuẩn độc vì nhiên liệu đốt luyện tinh khí, phía bên phải mượn tâm hỏa dư ôn đúc lại tinh nguyên, cuối cùng tại huyệt ngọc chậm ngưng tụ thành đái băng vết dạn huyết tủy tinh. Bước thứ ba, ngũ tạng làm tế, khóa động thái cân bằng. Vì trấn áp cuồng bạo tinh khí phản vệ, ngươi cắt đứt hồn, phách, ý, trí, thần ngũ tạng chi thần. Hoàn tâm nhạy bén máu nhuộm đỏ thiên trung âm đỉnh, làm cho tâm hỏa biến thành rèn tinh khí cái thất gỗ mổ liều diệp kinh lạc bệnh khóa tinh lưới. Cưỡng ép giam muốn trốn giật thiếu dương chi khí lấy lá lách màng thịt chế thành lọc túi độc. Phân ly quần độc cùng có thể dùng tinh khí rút hai thận ra thịt vận thành âm dương tác. Xuyên qua đáy chậu đến đại truy duy trì khí thế lên xuống đốt trong phổi nước bọn hóa kiếp cho phủ, giá tại 12 trải qua đường chỗ giao hội chỉ hoãn sụp đổ. Bước thứ tư, canh giờ trọng chuyển, sáng tạo cơ thể sống kết giới. Người xuyên tạc tí ngọ lưu trú quy luật, tại thể nội thiết lập huyết tụy canh giờ. Giờ thìn dẫn bảng quang kinh dương khí nhập hương nguy khiếu, kích phát tinh khí triều tịch. Buổi trưa các huyệt lao cung phóng thích rồi rào tinh khí, mặc kệ bên ngoài ngưng kết thành huyết tụy phân thân. Giờ dậu lấy phân thân làm môi giới, hít vào thiên địa trọc khí bổ khuyết tự thân hao tổn giờ hợi phát động hồi phong phản hỏa bí thuật, đem ban ngày tán giật tinh khí từ lỗ chân lông cưỡng ép rút về. Đi qua dùng hơn 4 bước cải tạo, ngươi thành công đem huyết tụy dẫn cải tạo thành có thể hút tự thân tinh khí phương pháp tu luyện. Bất quá vận dụng này phương pháp tu luyện sẽ dẫn phát cực lớn tai hại, đối với cơ thể tạo thành cực lớn tổn hại. Dù sao trên bản chất này chính là mượn vọng kéo dài tính mạng, không thể lâu mà thôi. Mà vì giảm bất cơ thể bị tổn thương, ngươi nhất thiết phải tìm kiếm đủ loại có thể bổ tinh khí vật đại bổ tới điều dưỡng thân thể. Bằng không nếu như để mặc cho mặc kệ mà nói, dân gia sẽ đột phát bệnh hiểm nghèo, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lui về 900 năm thọ nguyên thật sự có thể thực hiện. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Duy nhất thiếu hụt chính là sử dụng tu luyện như vậy phương pháp đối với thân thể của mình tổn thương cực lớn. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem phá kính nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Thú hồ, cái kia Vương Bình Sơn còn tại đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Khoảng cách giữa song phương càng ngày càng gần. Đây nếu là bị hắn bắt được, kết cục chỉ sợ rất không ổn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quả quyết thôi động cải tạo sau huyết tủy dẫn bắt đầu chính mình hút chính mình tinh khí. Vừa mới thôi diễn thời điểm, hắn không gấp hút tinh khí. Dù sao hút tiên thiên chi tinh nhất thiết phải cực kỳ thận trọng. Bây giờ đã làm rõ ràng đến cùng sẽ có hậu quả gì, liền có thể động thủ. Hơn nữa thời gian cũng đã không chờ người. Và anh, Giang Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ khí huyết tầm vang một phát. Trong nháy mắt, toàn thân đều cảm nhận được chấn động mãnh liệt, bước tiến của hắn không tự chủ được chậm lại. Đây là bởi vì tinh khí bị cưỡng ép rút ra luyện hóa. Tiểu tử, chạy không nổi rồi a, ha ha ha. Vương Bình Sơn lớn cười ra tốc. Trong nháy mắt, hắn liền đã đến sau lưng Giang Thần. Ngay sau đó hắn khẽ vươn tay, một phát bắt được Giang Thần vai phải. Giang Thần trong nháy mắt liền ngừng lại. "Không tệ, có chút khí lực." Vương Bình Sơn nhàn nhạt bình luận. Giang Thần khí lực so với người bình thường lớn không ít, có thể thấy được tố chất thân thể rất tốt. Dạng này người ăn đại lượng dương quần sau, cung cấp tinh khí tuyệt đối đối với hắn tu luyện huyết tủy dẫn rất có ích lợi. Xem ra chính mình lần này tu vi lại muốn hung hăng để thăng một đoạn. Nghĩ đến đây, Vương Bình Sơn trong lòng liền cuồng hỉ không thôi. Lần này thật không uổng công phí chính mình cọ sát lắm mồm như vậy ra lửa qua Giang Thần. Cùng lao tử đi thôi. Trong tay Vương Bình Sơn dùng sức một cái, chuẩn bị mang Giang Thần trở về. Tuy nói người đã bắt vào tay, nhưng mà muốn hút Giang Thần tinh khí thế nhưng là một kiện chuyện phiền toái. Cần đi qua đa đạo phức tạp trình tự làm việc mới được. Cho nên Vương Bình Sơn không muốn ở đây lãng phí thời gian. Ân. Vương Bình Sơn bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn vừa mới rõ ràng đã dùng sức bắt được Giang Thần, kết quả chẳng những không có dung chuyển đối phương, ngược lại là để cho đối phương thành công đào thoát, vọt đến một bên. Ngươi. Vương Bình Sơn kinh ngạc nhìn xem Giang Thần. Chương 123 chân thực nội tâm, 1, chương 123 chân thực nội tâm, 1, nhìn đứng ở phía trước Giang Thần, Vương Bình Sơn cẩn thận nhớ lại một chút. Vừa mới Giang Thần dường như là lấy một thân man lực tránh thoát hắn. Tại sao có thể như vậy? Vương Bình Sơn không khỏi nhíu mày. Phía trước một giây Giang Thần thực lực còn rất yếu, hắn có thể nhẹ nhõm nắm. Nhưng mà một giây sau, Giang Thần liền lấy một thân man lực tránh thoát khống chế của hắn, đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Bình Sơn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. "Hừ, tiểu tử, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi." Quát to một tiếng, Vương Bình Sơn đột ngột ra tay. Hắn một quyền vung ra, thẳng đến Giang Thần mặt. Một quyền này tốc độ cực nhanh, ẩn chứa cực lớn sức mạnh. Nhưng mà cơ hồ là hắn huy quyền trong nháy mắt, Giang Thần liền quả quyết hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát một quyền này. Ngay sau đó, Giang Thần xoay người một cái liền nhẹ nhõm đi vòng qua Vương Bình Sơn sau lưng. "Ân." Vương Bình Sơn vội vàng bụng về quay người, cùng lúc đó mượn xoay người lực đạo một quyền giống như roi quăng tới. Một quyền này uy thế so vừa mới một quyền kia mạnh hơn. Dù sao một quyền này là toàn thân phát lực, khí lực cực lớn. Chính là một con trâu, bị một quyền này đập chúng cũng muốn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng tiếc là chính là, Vương Bình Sơn một quyền này lần nữa gơ cái khoảng không. Giang Thần lần nữa nhanh nhẹn mà né tránh, đi tới trước người hắn. "Cái gì?" Vương Bình Sơn trong lòng thất kinh. Giang Thần tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp phản ứng. Cũng không biết đây là ảo giác của hắn vẫn là Giang Thần thực lực thật sự cũng tại trên hắn. Vương Bình Sơn khó mà xác định. Hắn chỉ biết là, cái này lập tức nếu như không nhanh chóng quay người ứng đối, liền bị Giang Thần chiếm lấy ưu thế. Mà coi như hắn nghĩ như vậy, Giang Thần nắm đấm đã hướng hắn huy tới. Vương Bình Sơn liều mạng muốn quay người đó nữa. Chỉ tiếc vẫn là chậm một nhịp. Một quyền này chuẩn xác nện ở trên đầu hắn, tại chỗ liền nện đến đầu hắn ông trực hưởng. Vương Bình Sơn vội vàng phi thân lui lại. Nếu như nói vừa mới hắn còn xem thường Giang Thần, cảm thấy có thể tùy tiện nắm Giang Thần. Như vậy hiện tại đã không dám chút nào có loại ý nghĩ này. Cái này lập tức nếu như còn dám khinh thị Giang Thần, như vậy chờ đợi hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Vương Bình Sơn trong lòng rất rõ ràng điểm ấy. Ba ba ba. Vương Bình Sơn đè thấp thân hình, hai chân nhanh chóng giao thoa di động, cả người giống như một đầu trâu được hướng phía trước xông thẳng. Chỉ có điều cũng không phải vọt tới Giang Thần, mà là chạy hùng hục. Đương nhiên, Vương Bình Sơn cũng không có thật sự dự định đánh chạy. Hắn chỉ là muốn cùng Giang Thần kéo dài khoảng cách. Mấy tức sau, Vương Bình Sơn liền vọt tới nơi xa, lập tức quay người nhìn về phía Giang Thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên hướng hắn bên này vọt tới. Còn không có thấy rõ đối phương đến cùng là ai, Vương Bình Sơn liền cảm giác ngực bị đồ vật gì đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt hắn liền mất đi cân bằng, lảo đảo hướng sau lùi bước. Tiểu tử này, Vương Bình Sơn trong lòng kinh hãi. Giang Thần thực lực rõ ràng vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên hắn chấn kinh không chỉ riêng là bởi vì Giang Thần thực lực rất mạnh, nguyên nhân lớn hơn là Giang Thần thế mà trong nháy mắt thu được thực lực cường đại như vậy. Đó căn bản không phải thường nhân có thể làm được. Chẳng lẽ hắn cùng ta sư phụ một dạng? Vương Bình Sơn trong lòng căng thẳng. Ý nghĩ này một trong lòng hắn hiện lên, trái tim của hắn liền giống như là đột nhiên co quắp, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết không thuận, toàn thân cũng là ý lạnh. Cái này trời rất nóng, Vương Bình Sơn thế mà cảm giác giống như là tiến vào trong hầm băng. Đi về trước lại nói, Vương Bình Sơn mượn bay ngược thế sông, liền lăn một vòng quanh người, liều mạng hướng Vạn Quy đảo mặt phía bắc lao nhanh. Giang Thần thấy thế vội vàng thi triển khinh công đuổi kịp, nhưng cũng không lâu lắm, khoảng cách giữa hai người liền dần dần kéo dài. Cuối cùng vẫn để cho Vương Bình Sơn trốn thoát. Nhục thể của ta lực lượng hay là không bằng hắn, gia hỏa này chỉ là võ nghệ không được mới thua với ta. Nhìn xem Vương Bình Sơn thân ảnh đi xa, trong lòng Giang Thần âm thầm lắc đầu. Mình có thể chiếm thượng phong, chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình võ nghệ hơn người, cũng không phải bởi vì chính mình nhục thân thực lực tại Vương Bình Sơn phía trên. Gia hỏa này đoán chừng hút ăn không thiếu tinh khí mới nắm giữ bây giờ cái này thân thực lực. Đúng, xem chân ngã chi kính. Giang Thần nhớ tới cái kia phá kính nhiệm vụ, liền vội vàng đem ý thức đắm chìm vào thức hải, đi xem chân ngã chi kính. Hỗn độn thức hải bên trong, chân ngã chi kính vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng tại trong thức hải. Chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là, chân ngã chi kính phía trên văn tự phát sinh biến hóa. Trước mắt cảnh giới, hôi ảnh cảnh. Nhìn xem người này văn tự, Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, ta đã đến hôi ảnh cảnh, xem ra cái này phá kính nhiệm vụ xem như hoàn thành. Tại hoàn thành phá kính nhiệm vụ phía trước, chân ngã chi kính bên trên biểu hiện cảnh giới vì tàn ảnh cảnh. Bây giờ biến thành hôi ảnh cảnh, rõ ràng là tăng lên một cảnh giới. Còn có, trong gương hình tượng của hắn cũng phát sinh biến hóa. Ban đầu hắn thân ảnh có chút mông lung, nhưng bây giờ rõ ràng trở nên rõ ràng. Cái này hôi ảnh cảnh có chỗ tốt gì? Trong lòng Giang Thần không khỏi nghi hoặc. Vừa mới chính mình cùng Vương Bình Sơn chiến lúc, dựa vào là tu luyện huyết thủy dẫn tăng lên sức mạnh, cùng cái này cái gọi là hôi ảnh cảnh tuyệt đối không có quan hệ. Điểm này Giang Thần chắc chắn sẽ không tính sai. Dù sao hắn tiêu hao nhiều như vậy thọ nguyên thôi diễn huyết thủy dẫn rất rõ ràng huyết thủy dẫn mỗi giai đoạn thực lực tại tầng thứ gì. Đang lúc Giang Thần suy tư, chân ngã chi kính trên mặt kính văn tự lại phát sinh biến hóa. Một nhóm hoàn toàn mới văn tự chậm rãi hiện lên. Ngươi đã bước vào hôi ảnh cảnh, hiện tại muốn làm chính là tốt hơn nhận biết mình, tin tưởng theo đối với chính mình không ngừng có nhận thức hoàn toàn mới, thực lực của ngươi sẽ nên đón bay vọt về chết, đến lúc đó, ngươi có lẽ có thể hiểu được cái gì là chân chính thành thần chi đạo. Cái gì? Nhìn xem sau cùng thành thần chi đạo bốn chữ, Giang Thần không khỏi thật sâu nhíu mày. Cái này chân ngã chi kính cùng thành thần có liên quan. Chẳng lẽ chỉ cần không ngừng hoàn thành phá kính nhiệm vụ, cuối cùng liền có thể thành thần? Không đúng, nói ở trên là muốn chính mình lý giải cái gì là thành thần chi đạo. Giang Thần nhìn chăm chú bốn chữ kia mắt, trong lòng phi tốc thoáng qua vô số ý nghĩ. Hắn bây giờ đối với cái này chân ngã chi kính có rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên hắn không biết cái này chân ngã chi kính lai lịch, dù sao vật này là đột ngột xuất hiện, lại đột ngột tiến vào thức hải của hắn. Chương 123 chân thực nội tâm 2, chương 123 chân thực nội tâm 2, thứ yếu, cái này chân ngã chi kính nếu như là bởi vì hắn muốn trở thành thần mà xuất hiện, đó có phải hay không mang ý nghĩa đã có người thành thần, tính toán dẫn đạo bọn hắn thành thần. Lại có lẽ là có cái gì cao thủ trong bóng tối bắt bọn hắn làm quân cờ, tại hạ một bàn cờ lớn. Làm không tốt cái này siêu thoát lĩnh vực chính là cái này chân ngã chi kính sau lưng kẻ chủ mưu làm ra, vì chính là lợi dụng chúng ta. Giang Thần tìm không thấy những vấn đề này đáp án. Hắn bây giờ hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Cũng không biết thì Vong Xuyên bọn người có phải hay không dạng này. Thu hồi suy nghĩ, sự chú ý của Giang Thần lần nữa trở lại trên chân ngã chi kính. Hắn đang suy nghĩ, văn tự bên trong nâng lên nhận biết mình rốt cuộc là ý gì. Mà đang khi hắn ý tưởng này xuất hiện trong nháy mắt, chân ngã chi kính bên trên văn tự lần nữa phát sinh biến hóa. Một nhóm hoàn toàn mới văn tự chậm rãi hiện lên. Không cần vi phạm chính ngươi bản tâm, án lấy ý nghĩ của mình đi làm việc, tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm được một chút đáp án. Cho nên, đây là mới phá kính nhiệm vụ. Giang Thần trực tiếp mở miệng nói ra. Chân ngã chi kính bên trên văn tự lại phát sinh biến hóa. Không phải phá kính nhiệm vụ, ngươi còn chưa củng cố cảnh giới này, chờ ngươi triệt để củng cố hôi ảnh cảnh, sẽ tiếp vào mới phá kính nhiệm vụ. Có thể đối thoại. Trong lòng Giang Thần vui mừng, lại hỏi, đến cùng như thế nào củng cố cảnh giới này? Tuân theo nội tâm của mình, làm ra lựa chọn của mình, triệt để thấy rõ chính mình bóng xám, thực lực của ngươi liền sẽ tăng lên tới hôi ảnh cảnh nên có cực hạn. Chân ngã chi kính bên trên hiện ra mới văn tự. Giang Thần không khỏi nỉ non nói, tuân theo nội tâm, thấy rõ chính mình bóng xám. Nói thật, hắn vẫn là không có chân chính lý giải chân ngã chi kính đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Tuân theo nội tâm dễ lý giải, nhưng mà cái gọi là bóng xám đến cùng là cái gì? Bóng xám là cái gì? Giang Thần trực tiếp hỏi. Nhưng mà lần này chân ngã chi kính đã không còn biến hóa. Phía trên văn tự vẫn là vừa mới hiện lộ những cái kia. Giang Thần lại liền với hỏi mấy cái khác biệt vấn đề, vẫn là như thế, biến hóa gì cũng không có. Rất rõ ràng, cái này chân ngã chi kính chỉ có thể lộ ra nó muốn lộ ra tin tức. Trừ cái đó ra cái gì cũng không biết nhiều lời. Giang Thần rời đi thức hải, thu hồi ý thức. Theo lý thuyết, ta bây giờ vẹn vẹn bước vào hôi ảnh cảnh, nhưng mà cảnh giới bất ổn, cho nên thực lực mới cùng phía trước không có khác nhau. Cũng đúng, thì Vong Xuyên thực lực tựa hồ cũng có một cái chậm chạp tăng lên quá trình. Giang Thần nhớ tới thì Vong Xuyên. Hôm qua buổi sáng cùng thì Vong Xuyên cùng rời đi cái kia vứt bỏ dịch trạm thời điểm, thì Vong Xuyên thực lực cũng không có rất mạnh, cảm giác cùng vừa tiến vào siêu thoát lĩnh vực cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà đợi đến Thanh Hải Thành bên ngoài lúc, thì Vong Xuyên đã rõ ràng bước đi như bay, không giống như là cái lão giả. Đằng sau đến nơi này Vạn Quy Đảo thì càng ngoại hạng. Thì Vong Xuyên lão nhân này thực lực rõ ràng nghiền ép hắn. Cho nên nếu như thì Vong Xuyên bước vào hôi ảnh cảnh sau tình huống cùng hắn hoàn toàn tương tự mà nói, đó phải là đang không ngừng tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn, từ đó để cho thực lực không ngừng tăng lên. Dạng này hết thảy liền cùng hắn quan sát được nhất trí. Hẳn là dạng này, thì Vong Xuyên chắc chắn là một mực tại tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn, không ngừng củng cố cảnh giới. Bất quá hắn chỗ tuân theo nội tâm đến cùng là như thế nào nội tâm? Giang Thần không khỏi có chút hiếu kỳ. Thì Vong Xuyên lúc đó cho hắn viên kia huyết tùy đan, thật là có thể tăng cao thực lực thuốc bổ sao? Vẫn là nói kỳ thực là một cái độc đan. Tất nhiên thì Vong Xuyên một mực tại tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn, như vậy hắn chắc chắn không phải vô duyên vô cớ nói cho ta biết chân tướng, cũng không phải vô duyên vô cớ cho ta đan dược hết thảy đều là vì tuân theo nội tâm, nhận rõ chính hắn, từ đó củng cố cảnh giới, vì bước vào cảnh giới tiếp theo làm chuẩn bị. Giang Thần sờ lên cằm. Bất kể nói thế nào, thì Vong Xuyên đủ loại hành vi hắn bây giờ trùng quy là làm rõ ràng. Mặc dù còn không biết thì Vong Xuyên chân thực ý đồ, dù sao không hiểu rõ thì Vong Xuyên chân thực nội tâm, nhưng thì Vong Xuyên động cơ nơi phát ra hắn đã không còn nghi hoặc. Có chân ngã chi kính tồn tại điều kiện tiên quyết, thì Vong Xuyên không có khả năng lại chỉ dựa vào lợi ích hoặc chủ quan yêu thích tới làm việc. Hắn nhất thiết phải tuân theo hắn chân thực nội tâm. Thành thần với hắn mà nói đồng dạng có vô cùng hấp dẫn cực lớn, hơn nữa hắn thử biện pháp so với ta nhiều, nhiều lần như vậy thất bại xuống, có lẽ thành thần khát vọng xa xa so với ta mạnh hơn liệt. Như vậy, hắn khả năng cao sẽ không điều kiện tin tưởng chân ngã chi kính mà nói, đi chiếu vào chân ngã chi kính nêu lên làm. Giang Thần âm thầm gật đầu. Sau đó, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía thôn trang vị trí. Cũng không biết thì Vong Xuyên bây giờ còn tại không tại trong thôn trang, chính mình có hay không muốn đi qua trực tiếp tìm hắn hỏi tình huống một chút. Đáng tiếc ta không biết hắn chân thực nội tâm đến cùng là cái gì, nếu như hắn là một cái giả nhân giả nghĩa người, vậy ta đi qua hỏi hắn hắn chỉ có thể gạt ta, dù sao hắn phải tuân theo chân thực nội tâm làm ra lựa chọn. Tính toán, không muốn nhiều như vậy,
ta chân thực nội tâm thì là cái gì chứ? Giang Thần không khỏi bắt đầu xem kỹ chính mình. Nói thật, một người chân chính muốn nhìn rõ chính mình là phi thường khó khăn, bởi vì người tiềm thức sẽ tự mình lừa gạt mình. Giống như trong hiện thực, người tại cùng người khác quan hệ qua lại lúc, tất nhiên mang theo một bộ mặt nạ. Đối mặt sư trưởng mang theo học sinh vãn bối mặt nạ, đối mặt phụ mẫu mang theo con gái mặt nạ, đối mặt con của mình, nhưng lại mang theo thân là cha mẹ mặt nạ. Mỗi người đều trốn ở cái này một gương mặt dưới mặt nạ. Người không có khả năng lấy đối mặt cha mẹ mình thái độ đối mặt chính mình tiểu hài, đồng dạng, người cũng không khả năng lấy đối mặt chính mình hài tử thái độ đối mặt chính mình sư trưởng. Mặt nạ là mỗi cá nhân tự mình bảo hộ, đồng thời lại là bản thân lừa gạt. Chính mình lừa gạt mình lâu, thật sự còn có thể biết mình là thì sao? Mẹ nó. Giang Thần không khỏi bạo nói tục nói, cái này đúng thật là cái độ khó không nhỏ nhiệm vụ, nhất là đối với thành thần kẻ thất bại tới nói. Thành thần kẻ thất bại cơ bản đều sống qua vô số kỷ nguyên. Dài răng giặc 5 tháng bên trong, hoặc là mất phương hướng chính mình, hoặc là chính mình lừa gạt mình quá lâu dẫn đến căn bản vốn không biết chân thực chính mình là ai. Cho nên muốn phải hoàn thành chân ngã chi kính nhiệm vụ, độ khó không thể bảo là không lớn. Ngược lại là nếu để cho một đứa bé để hoàn thành nhiệm vụ này mà nói, sẽ phi thường nhẹ nhõm. Tuyệt đại bộ phận tiểu hài đều rất rõ ràng mình muốn cái gì. Lịch duyệt tại lúc này ngược lại trở thành công siềng, thời gian ở đây ngược lại trở thành trừng phạt. Nói như vậy, ta sống phải thời đại so với bọn hắn thiếu còn thành ưu thế. Bất quá cũng chưa chắc, cụ thể còn phải xem người. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Sau đó hắn liền nghĩ tới Thị Vong Xuyên. Nếu như một người rất khó nhận rõ chính mình, cái kia Thị Vong Xuyên làm một ít chuyện, có lẽ cũng vẹn vẹn đang thử thăm dò chính hắn mà thôi, cũng không phải là hắn chân thực nội tâm. Vậy hắn cho ta viên kia huyết tủy đàn cho dù là độc dược, cũng nói không là cái gì, trừ phi kết quả cho hắn phản hồi. Giang Thần ánh mắt ngưng lại. Hắn nghĩ tới một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Theo chân ngã chi kính cho ra tin tức, chỉ cần tuân theo nội tâm của mình liền có thể củng cố cảnh giới, tăng cao thực lực. Cái kia ngược lại, một khi mình làm ra lựa chọn khiến cho thực lực của mình tăng lên, chẳng phải là mang ý nghĩa cái lựa chọn này liền đại biểu cho chính mình chân thực nội tâm. Chiếu vào ý nghĩ này, đây chẳng phải là chỉ cần không ngừng thăm dò, không ngừng thu được phản hồi, rất nhanh liền có thể làm rõ ràng cái gì là chân chính chính mình. Theo lý thuyết, đây là một hồi đua tốc độ tranh tài. Giang Thần sắc mặt biến hóa. Nếu như tất cả tiến vào siêu thoát lĩnh vực thành thần kẻ thất bại cũng có chân ngã chi kính, như vậy dùng tốc độ nhanh nhất nhiều lần làm ra lựa chọn, thăm dò chính mình chân thực nội tâm người, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đột phá cảnh giới tăng cao thực lực. Bởi vì thử dò xét càng thường xuyên, liền có thể càng nhanh nhận rõ chân chính chính mình. Từ đó cấp tốc tiến vào tốt tuần hoàn, phi tốc tăng cao thực lực. Cuối cùng cái kia chạy đến tất cả thành thần kẻ thất bại người phía trước, có thể hay không trái lại đối phó những người khác. Đây hết thảy đều phải xem cái này chân ngã chi kính sau lưng người chủ sự ý đồ đến cùng là cái gì, nếu như đối phương là đang nuôi cổ, như vậy tại trận đấu này xa suốt sau người chắc chắn vận mệnh bi thảm. Cũng không biết ta đoán đúng hay không, tóm lại bây giờ còn là mau trong chiếu vào chân ngã chi kính yêu cầu làm rượu, không thể lạc hậu hơn người. Giang Thần cấp tốc hạ quyết tâm. Chương 124 tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, 1, chương 124 tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, 1, hòn đảo phía đông. Thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên đang ngồi ở cùng một chỗ. Lần này ngươi lại làm lựa chọn gì? Bùi Văn Nguyên mở miệng nói. Tự nhiên là đối với ta có lợi lựa chọn. Thì Vong Xuyên nhẹ nhàng trả lời. Bùi Văn Nguyên nghe vậy khẽ lắc đầu. Đúng, ngươi cố thân thể này như thế nào? Vì cái gì tuyển như thế một bộ giản mua nhục thân? Thì Vong Xuyên nhìn về phía Bùi Văn Nguyên. Bùi Văn Nguyên thở dài, không kịp lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Bất quá mặc dù bộ thân thể này giản mua, ngược lại là lại càng dễ lừa qua người. Ngươi hoàn toàn kế thừa trí nhớ của hắn sao? Thì Vong Xuyên lại nói. Bùi Văn Nguyên gật gật đầu. Đương nhiên, trí nhớ của hắn đã bị ta hoàn toàn dung hợp. Vừa mới ngươi nói, cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu cùng Giang Thần tiếp xúc qua. Thì Vong Xuyên hỏi. Không tệ. Bùi Văn Nguyên lần nữa gật đầu, xem ra, Giang Thần tựa hồ đối với tăng cao thực lực một chuyện vô cùng gấp gáp, lúc đó tại trong Thanh Hải thành bên trong hắn từng vội vã hỏi thăm ta Vạn Quy đảo bên trên những thứ này trộm cướp thực lực. Thì Vong Xuyên nghe vậy nói tiếp, ta đã nhìn ra, hắn pha tính nhiệm vụ hẳn là yêu cầu hắn tăng cao thực lực. Bùi Văn Nguyên lại nói, khi ta tới trên đường đụng phải hắn vội vã đi phía bắc thành nhỏ, cũng không biết phải hay không đi tìm Vương Bình Sơn. Chắc có khả năng, hắn chắc chắn là từ Vương Bình Sơn miệng bên trong biết một chút tăng cao thực lực phương pháp, tối hôm qua hắn ăn không ít dương quẩn, bảo là muốn tu luyện cái gì huyết tủy dẫn đoán chừng là Vương Bình Sơn cho hắn. Thì Vong Xuyên nhớ lại nói. Bùi Văn Nguyên nghe vậy lắc đầu nói, vậy hắn phiền thoái, Ngọc Vinh đệ tử cũng không phải cái gì loại lương thiện, đoán chừng Giang Thần muốn thua bởi trong tay hắn. Mọi người có riêng mình mệnh à, nếu như hắn thật sự thua bởi trong tay Vương Bình Sơn, vậy chỉ có thể nói mạng hắn nên như thế. Thì Vong Xuyên từ tốn nói, không quan tâm chút nào Giang Thần kết cục. Đúng. Bùi Văn Nguyên hỏi, ngươi cho hắn huyết tủy đan? Cho, nhưng mà không ăn. Ngược lại là một có ý tứ gia hỏa. Bùi Văn Nguyên nhàn nhạt bình luận. Không nói hắn, Ngọc Vinh gia hỏa này đến cùng đem đồ vật giấu ở nơi nào, như thế nào đến bây giờ đều không cái bóng. Thì Vong Xuyên vừa nói vừa giơ tay lên bên trong cần câu cá, nhưng mà cái gì cũng không có. Bùi Văn Nguyên thấy thế cũng đem trong tay cần câu nâng lên, nhìn một chút trên móc sự vật. Cùng thì Vong Xuyên một dạng, hắn cần câu bên trên cũng là không có vật gì. Ngọc Vinh ngược lại thật là sẽ giấu. Bùi Văn Nguyên biểu lộ có chút gấp gáp. Sau đó, hai người cùng nhau vung cán, lần nữa đem đặt mua đặt vào trong nước. Nhất thiết phải dành thời gian a. Bùi Văn Nguyên ngữ khí có chút gấp gáp nói, nếu như chúng ta động tác không nhanh giờ, liền muốn triệt để bị Ngọc Vinh tên kia vượt qua. Đúng vậy à, tên kia tại trong quan tài ngủ đoán chừng ít nhất 1 năm đi, thực lực để thang không thiếu. Thì Vong Xuyên cũng có chút gấp gáp. Thời gian 1 năm. Ai,
Cái này siêu thoát trong lĩnh vực hết thảy pháp tắc đều có chút hỗn loạn, liền mỗi người kinh nghiệm thời gian cũng khác nhau, đoán chừng đối với Giang Thần tới nói, thời gian đã vượt qua mấy ngày mà thôi. Bùi Văn Nguyên phòng đoán đạo: "Ân, ta quan sát qua hắn hẳn là chỉ trải qua 2 ngày thời gian, không giống chúng ta, bất quá Ngọc Vinh tên kia kinh nghiệm thời gian cũng có thể là không chỉ 1 năm, có thể so với chúng ta kinh nghiệm thời gian càng dài đằng đẵng." Thì Vong Xuyên ánh mắt nhìn chăm chú phía trước thủy vực, suy nghĩ có chút bay xa. Hắn tại siêu thoát trong lĩnh vực đã vượt qua ước chừng thời gian 1 năm. 1 năm nay, hắn một mực tại thử xong thành phá kính nhiệm vụ. Đằng sau thành công hoàn thành phá kính nhiệm vụ sau, lại vội vàng củng cố cảnh giới. Hắn bây giờ đã là hôi ảnh cảnh đỉnh phong, nhận được mới phá kính nhiệm vụ. Thì Vong Xuyên trong lúc suy tư, Bùi Văn Nguyên lại nói: "Đại gia kinh nghiệm thời gian không giống nhau, nếu là như vậy, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết gấp gáp, có lẽ kế tiếp chúng ta có thời gian sẽ càng dài đằng đẵng." "Sẽ không." Thì Vong Xuyên lắc đầu. "Nói thế nào? Ngươi làm rõ ràng bên trong quy luật." Bùi Văn Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Thì Vong Xuyên đạo. Thì Vong Xuyên liếc mắt nhìn hắn, không sai biệt lắm làm rõ ràng quy luật, theo ta bây giờ quan sát được đến xem, chúng ta kinh nghiệm thời gian dài ngắn, cùng chúng ta sống qua kỷ nguyên số lượng có liên quan, sống qua kỷ nguyên càng nhiều, có thời gian lại càng dài dằng dặc. "A, phải không? Chẳng thể trách hai chúng ta cũng là đã trải qua thời gian 1 năm, vậy phải nói như vậy, Ngọc Vinh gia hỏa này có thể sống qua kỷ nguyên so với chúng ta càng nhiều." Bùi Văn Nguyên phỏng đoán đạo. "Có lẽ vậy, ta tại ta thứ nhất kỷ nguyên đụng tới hắn lúc, hắn đã sớm nắm giữ cực mạnh tu vi, thậm chí khi đó ngay tại thử thành thần, nghĩ đến không phải cái kia kỷ nguyên người." Thì Vong Xuyên lâm vào trong hồi ức. Bùi Văn Nguyên hỏi: "Từ ngươi coi đó nhìn thấy đến xem, ngươi cảm thấy hắn so với chúng ta sống lâu đại khái bao nhiêu kỷ nguyên?" "Mười mấy cái vẫn là mấy chục cái." "Khó mà nói, người này đặc biệt am hiểu ngụy trang." Thì Vong Xuyên lắc đầu. Bùi Văn Nguyên nghe vậy khẽ nhíu mày một cái. "Lần này sự tình thật có chút phiền phức, dựa theo ngươi nói cái quy luật này, chúng ta nếu là không cách nào làm rõ ràng hắn đến cùng sống bao nhiêu kỷ nguyên, liền hoàn toàn không có cách nào cùng hắn chơi à, vạn nhất hắn có thời gian là gấp đôi của chúng ta thậm chí mấy lần đâu." "Ta đương nhiên biết điểm ấy, nhưng mà có biện pháp nào?" Thì Vong Xuyên có chút khó chịu nói. "Kể từ nắm giữ chân ngã chi kính sau, mỗi cái thành thần kẻ thất bại có thời gian liền hoàn toàn khác nhau. Có ít người nhiều, có ít người ít. Thiếu người kia trải qua 1 năm, nhiều người kia có lẽ liền đã vượt qua 10 năm. 1 năm đối với 10 năm, cái kia không hề nghi ngờ là thiếu người này ăn thiệt thòi. Bởi vì nhiều người kia có thể tại trong 10 năm đó đến thử đủ loại đủ kiểu phương pháp hoàn thành phá kính nhiệm vụ, hơn nữa có càng nhiều thời gian tới củng cố cảnh giới. Cái kia có thời gian càng ít người, rất khó cùng đối phương cạnh tranh." Thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người, bây giờ đối mặt Ngọc Vinh chính là như thế cái tình trạng. Ngọc Vinh sống qua kỷ nguyên so với bọn hắn càng nhiều, có thời gian liền so với bọn hắn càng nhiều. Huống hồ, bọn hắn hiện tại cũng không biết Ngọc Vinh đến cùng nhiều hơn bọn hắn có bao nhiêu thời gian. Nếu như xa xa nhiều hơn bọn hắn mà nói, bọn hắn thậm chí trực tiếp không cần chơi. Lựa chọn chịu thua mới là tốt nhất đường ra. Tính toán, không nói hắn, càng nói càng tâm phiền. Bùi Văn Nguyên lắc đầu, "Chúng ta vẫn là đến nói một chút Giang Thần a." "Nói hắn làm gì? Hắn mới sống một cái kỷ nguyên." Thì Vong Xuyên không hiểu. Kể từ khi biết đây hết thảy sau, Giang Thần trong lòng hắn liền đã trở thành không có chút nào sức cạnh tranh tồn tại. Dù sao Giang Thần mới sống một cái kỷ nguyên, có thời gian đơn giản chính là cực kỳ bé nhỏ. Nắm giữ chân ngã chi kính sau, hắn cùng Bùi Văn Nguyên cũng đã tại cái này siêu thoát lĩnh vực vượt qua thời gian 1 năm, nhưng đối với Giang Thần tới nói, nhiều nhất liền 2 ngày. 2 ngày đối với 1 năm, trên lệch này thực sự quá lớn. Chút điểm thời gian này, đủ làm cái gì? Chương 124 tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, 2, chương 124 tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, 2, cái gì cũng không làm được. "Vong Xuyên, ngươi không để ý đến một sự kiện." Bùi Văn Nguyên nhắc nhở. "Không để ý đến cái gì?" Thì Vong Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Bùi Văn Nguyên nhắc nhở, Giang Thần tuổi còn nhỏ, liền mang ý nghĩa hắn lại càng dễ thấy rõ chính mình chân thực nội tâm, thì càng dễ dàng củng cố cảnh giới, đây là ưu thế của hắn. Ưu thế này trong mắt của ta hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thì Vong Xuyên không thèm để ý chút nào nói, hắn có thời gian quá ít, chúng ta có thời gian là hắn hơn 100 lần, trên lệch lớn như vậy, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm san bằng hắn có ưu thế, ta cảm thấy chúng ta mới chính thức nắm giữ ưu thế, mà hắn không có. "Chưa hẳn." Bùi Văn Nguyên khẽ lắc đầu, "Ta cảm giác người này không đơn giản." "Vì cái gì nói như vậy?" Thì Vong Xuyên nghi ngờ nhìn xem hắn. Bùi Văn Nguyên trầm ngâm nói, "Từ ta dung hợp trong trí nhớ đến xem, cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân đối với Giang Thần cảm giác sâu sắc bội phục, ta chỉ cần hồi tưởng một lần liền có thể cảm nhận được trong đó mãnh liệt cảm xúc, có thể thấy được Giang Thần lúc đó lưu cho hắn ấn tượng sâu sắc bao nhiêu." "Cái này có gì?" Thì Vong Xuyên vẫn là không thèm để ý chút nào, "Người cỗ thân thể kia nguyên chủ, trước kia tại siêu thoát lĩnh vực bên ngoài thời điểm bất quá là một cái tu tiên giả thôi, tiến vào cái này siêu thoát lĩnh vực liền cùng khác tu tiên giả một dạng trở thành bình thường nhất người bình thường. Huống hồ hắn siêu thoát lĩnh vực bên ngoài ký ức bị xóa đi, chỉ có tiến vào siêu thoát lĩnh vực sau ký ức, hắn nhận thức cùng người bình thường không khác, có thể có cái gì tầm mắt, cũng không cần xem thường hắn." Bùi Văn Nguyên lắc đầu, không còn tiếp tục cái đề tài này. Sau đó lực chú ý của hai người liền tập trung tới trong tay cần câu bên trên, cẩn thận cảm thụ được trong đó biến hóa rất nhỏ. Cùng trong lúc nhất thời, Giang Thần đã một đường trở lại trong thôn trang. Trong thôn trang không có một ai, tất cả cư dân cũng bị mất bóng dáng. "Ân, ta thời điểm ra đi còn có người, làm sao trở về liền không có người?" Giang Thần nghi hoặc. Toàn bộ thôn trang đều trống rỗng, cùng hắn lúc rời đi đã hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cái này một số người đều bị Thì Vong Xuyên luyện thành huyết tùy đan? Lúc đó Thì Vong Xuyên cho hắn huyết tùy đan hình ảnh lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Theo Thị Vong Xuyên thuyết pháp, những cái kia huyết tủy đan là dùng ở trên đảo cư dân tinh khí luyện chế. Cũng không đúng, Thị Vong Xuyên cùng ta cùng lúc lên đích đảo, hắn nơi nào có thời gian luyện chế huyết tủy đan, đoán chừng những cái kia huyết tủy đan là ở trên đảo vốn là có, chỉ có điều bị hắn trùng hợp phát hiện mà thôi. Bất quá luôn cảm giác trong này có không ít vấn đề. Giang Thần chau mày. Phía trước hắn vẫn luôn đang bận bịu hoàn thành phá kính nhiệm vụ, đầy trong đầu cũng là việc này, cho nên không rảnh đi suy xét những thứ khác. Bây giờ phá kính nhiệm vụ hoàn thành, không còn chặt như vậy ép, hắn mới phát hiện trên thân Thị Vong Xuyên khắp nơi lộ ra không thích hợp. Tỷ như nói, hắn cùng Thị Vong Xuyên cùng lúc lên đích Vạn Quý đảo, kết quả Thị Vong Xuyên tựa hồ đối với trên đảo này hết thảy đều hết sức quen thuộc. Trước kia Giang Thần cảm thấy là bởi vì chân ngã chi kính nói cho Thị Vong Xuyên chuyện trên đảo, nhưng là bây giờ cẩn thận hồi tưởng một lần, lại phát hiện Thị Vong Xuyên phảng phất là đã sớm tới qua ở đây, thậm chí ở chỗ này không chỉ một ngày hai ngày. Đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ ta chi kính còn có thể cho người ta quán thâu ký ức sao? Giang Thần sờ lên cằm, trăm mối vẫn không có cách giải. Thị Vong Xuyên cùng hắn đồng thời thu được chân ngã chi kính, tiếp đó lại đồng thời xuất phát đến Thanh Hải Thành. Cũng chính là tại Thanh Hải Thành cái kia nửa ngày thời gian hai người không có ở cùng một chỗ, thời gian khác hai người thế nhưng là vẫn luôn hành động chung. Cái này tách ra nửa ngày thời gian bên trong, thì Vong Xuyên có thể làm chuyện gì? Phải làm không là cái gì chuyện a? Cho nên Giang Thần vô cùng hoài nghi, làm không tốt cái kia chân ngã chi kính có thể cho người quán thâu ký ức, trực tiếp đem Vạn Quy Đảo bên trên một ít ký ức quán thâu đến thì Vong Xuyên trong đầu, mới khiến cho thì Vong Xuyên đối với cái này Vạn Quy Đảo quen thuộc như thế. Bằng không căn bản giảng giải không thông á. Giang Thần cau mày, đứng ngơ ngác một hồi. Một lát sau, hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa việc này. Bây giờ trong tay nắm giữ tin tức thực sự quá ít, căn bản cũng không có thể làm rõ ràng tình trạng. Tính toán, vẫn là phải nghĩ thế nào củng cố hôi ảnh cảnh a. Đây mới là trước mặt đại sự hàm nhất. Mặc dù nói củng cố cảnh giới không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế, nhưng mà Giang Thần thật sự rất hoài nghi, đây là một hồi đua tốc độ tranh tài. Tại trận đấu này xa suốt sau người có thể sẽ không có kết quả tử tế. Muốn củng cố cảnh giới nhất định phải tuân theo nội tâm làm ra lựa chọn, vậy ta nhất định phải đi kinh nghiệm một ít chuyện, chỉ có dạng này mới có cơ hội lựa chọn. Trên đường trở về, Giang Thần liền đã đem những thứ này toàn bộ nghĩ rõ. Tuy nói chân ngã chi kính không có yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng nếu như không hề làm gì, cái gì cũng không đi kinh nghiệm, cái kia ở đâu ra cơ hội lựa chọn? Chỉ có thân ở một kiện cụ thể trong sự kiện mới có thể gặp phải một ít lựa chọn. Tỷ như nói mắt thấy có người hành hung đến cùng cứu hay là không cứu, đụng tới đối thủ đến cùng là lựa chọn tránh né vẫn là đối kháng chính diện. Tóm lại phải đi kinh nghiệm mới được. Thôn này bên trong không có người cùng ta tương tác, ta không có cơ hội lựa chọn, phải đi cái nơi có người tìm vận may. Đây rốt cuộc muốn đi phía Bắc tòa thành nọ kia, hay là trở về Thanh Hải thành đi? Giang Thần nhìn một chút phương Bắc, sau đó lại nhìn về phía Tây. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tự do, muốn đi nơi nào cũng có thể. Cho nên, hắn bây giờ liền đã có lựa chọn. Đi hòn đảo phía Bắc thành nhỏ tìm vận may là một cái tuyển hạng, trở về Thanh Hải thành lại là một cái tuyển hạng. Nhưng đến cùng chọn cái nào mới đại biểu nội tâm mình chân thực ý nghĩ? Nếu như đi tòa thành nhỏ kia bên trong, vô cùng có khả năng lâm vào tình cảnh nguy hiểm, mà trở về Thanh Hải thành mà nói, mặc dù an toàn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phải biết, trên đảo này thế nhưng là có dương khuẩn loại dược liệu này, có thể giúp hắn tu luyện huyết tùy dẫn. Nếu là trở về Thanh Hải thành, nhưng là chưa hẳn có thể tìm được. Còn có một chút, cái này Vạn Quy đảo cất giấu không thiếu bí mật, chân tướng trong đó có chút mê người. Thì như nói, ở trên đảo đến cùng là tình huống gì? Đến cùng là ai ở sau màn làm chủ đây hết thảy? Còn có, thì Vong Xuyên phá kính nhiệm vụ thật là tìm ra hút tinh khí người sao? Có thể hay không có huyền cơ khác? Giang Thần cảm thấy, nếu như có thể làm rõ ràng những bí mật này, chính mình có lẽ liền có thể đối với siêu thoát lĩnh vực có rõ ràng hơn nhận thức. Mà trở về Thanh Hải thành, vậy trừ an toàn bên ngoài cái gì cũng không có. Do dự một chút sau, Giang Thần quyết định trước tiên chọn một tuyển hạng xem. Nhìn lựa chọn sau đó thực lực của mình sẽ hay không phát sinh biến hóa, đến cùng có thể hay không củng cố hôi ảnh cảnh. Vậy thì tuyển lưu lại ở trên đảo. Giang Thần cảm thấy, lưu lại ở trên đảo có lẽ là ý tưởng chân thật của mình. Dù sao hắn bây giờ rất quan tâm trên đảo bí mật, hơn nữa còn nghĩ thu được càng nhiều dương khuẩn cùng với cực kỳ lớn bộ chi vật. Tự hồ, không có thay đổi gì. Làm ra lựa chọn sau, Giang Thần cẩn thận cảm thụ được nhục thân của mình. Nhưng tiếc là biến hóa gì cũng không có. Cái này tựa hồ mang ý nghĩa cái lựa chọn này cũng không phải nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Cái kia tuyển rời đi Vạn Quy đảo, trở về Thanh Hải thành. Giang Thần lần nữa làm ra lựa chọn. Một lát sau, hắn phát hiện mình tu vi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ hai cái này tuyển hạng đều không có nghĩa là ta chân thực nội tâm? Vẫn là nói bởi vì ta căn bản liền không có làm ra lựa chọn. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, chính mình trên bản chất là đang thử thăm dò chân ngã chi kính. Có lẽ như vậy thì chẳng khác gì là cái gì đều không tuyển. Lúc này, đột nhiên một thanh âm xa xa truyền đến. Giang Thần, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào? Là Vương Bình Sơn âm thanh. Hắn tựa hồ lại giết trở về. Chương 125 phản chế, một bộ khôi lỗi, một, chương 125 phản chế, một bộ khôi lỗi, một. Giang Thần quay người lại, chỉ thấy Vương Bình Sơn lấy thế lôi đình vạn quân hướng hắn bên này bỏ tới. Rất rõ ràng, tốc độ của hắn so với vừa mới nhanh hơn nhiều. Có thể thấy được thực lực để thăng không nhỏ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là trở về hút tinh khí? Giang Thần nghi ngờ trong lòng. Vương Bình Sơn thực lực trong khoảng thời gian ngắn để thăng nhiều như vậy, cái kia cơ bản chỉ có một cái khả năng, trở về hút ăn tinh khí. Những thứ khác cũng rất khó nói thông được. Vâng. Vương Bình Sơn bỗng nhiên hai chân đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng Giang Thần bên này nện xuống tới. Giang Thần phi tốc ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hắn chú ý tới, Vương Bình Sơn cả người bắp thịt cuộn cuộn, liền quần áo trên người đều bị phồng lên cơ bắp nứt vỡ. Toàn bộ người cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó một giây sau, Giang Thần liền hướng về bên cạnh lóe lên, né tránh nện xuống tới Vương Bình Sơn. Bụi đất tung bay. Thân pháp cùng khinh công của hắn đều tại phía trên Vương Bình Sơn. Vương Bình Sơn muốn dựa vào dạng này chiêu số đối phó hắn, hoàn toàn là người si nói mộng. Dù sao người nhảy đến trên không sau liền khó có thể mượn lực thay đổi phương hướng, không cách nào điều chỉnh vị trí của mình. Giang Thần né tránh Vương Bình Sơn sau lắc mình mấy cái trốn đến một bên. Vương Bình Sơn thấy thế nổi điên tựa như hướng hắn bên này vào tới, giống như một đầu tóc cuồng châu được. Giang Thần không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này Vương Bình Sơn có điểm gì là lạ, nhìn qua tựa hồ đã mất đi lý trí. Đây là trong thời gian ngắn đại lượng hút tinh khí duyên cớ, vẫn là nguyên nhân khác đưa đến. Trong lòng nghĩ như vậy, Giang Thần lần nữa lấy mình, tránh né Vương Bình Sơn công kích. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Vương Bình Sơn gặp một đầu đụng khoảng không, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, lần nữa thẳng tắp phóng tới Giang Thần. Giang Thần vẫn là một cách hết sức chăm chú mà nhìn xem hắn, chờ đợi cơ hội tránh né. Mặc dù Vương Bình Sơn thực lực ở trên hắn, nhưng mà dựa vào dạng này đấu pháp muốn chiến thắng hắn, vậy khẳng định là không đùa. Điểm này Giang Thần đã thấy rõ ràng. Đương nhiên chính hắn cũng không thể nào dễ chịu, nhất thiết phải toàn bộ thần ứng đối mới được. Hơi chút phân tâm liền có khả năng bị đối phương đánh chết. Ba ba ba. Lúc này nếu như từ trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện Giang Thần cùng Vương Bình Sơn hai người một cái càng không ngừng né tránh, một cái điên cuồng bốn phía va chạm. Ngắn ngủi mấy hơi thở xuống, trong thôn trang liền có mấy ngôi nhà bị Vương Bình Sơn đụng ngã. Thể lực của hắn cũng dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi, hành động rõ ràng chậm lại. A a a, ngươi, ta muốn giết ngươi. Vương Bình Sơn giống giận lần nữa phóng tới Giang Thần. Cả người giống như chúng ta đồng dạng. Lần này Giang Thần xem như thấy rõ ràng, cái này Vương Bình Sơn quả nhiên là hút tinh khí quá nhiều, dẫn đến thể nội khí huyết hỗn loạn đụng phải thức hải. Biểu hiện ra chính là như bây giờ vậy đã mất đi lý trí. Cái này đối ta tới nói, có lẽ là một cơ hội. Giang Thần âm thầm gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục tránh né Vương Bình Sơn thế công, đồng thời cẩn thận quan sát Vương Bình Sơn tình huống. Bây giờ Vương Bình Sơn thế công so ngay từ đầu rõ ràng yếu đi không thiếu, bởi vậy né tránh độ khó không lớn. Bởi vậy hắn không cần giống vừa mới như thế hết sức chăm chú. Lại quan sát sau một lúc, trong lòng Giang Thần ra kết luận. Hắn loại tình huống này, hẳn là trùng mạch sụp đổ, long lôi chi hỏa bên trên chạy. Vương Bình Sơn hẳn chính là trong thời gian ngắn hút vào đại lượng tinh khí, từ đó làm cho trùng mạch, tức huyết hải, vượt qua 12 trải qua chi hải chịu tải cực hạn. Quá lượng tinh khí hóa thành huyết tụy sát hỏa, xuôi theo túc thiếu âm thận kinh lao ngược lên trên, nhóm lửa mệnh môn cùng nhau hỏa tạo thành long lôi chi hỏa. Đây là âm không liễm dương, long hỏa cách quật nguy lợi. Giang Thần chính mình cũng luyện huyết tụy dẫn tự nhiên có thể làm rõ ràng nguyên lý trong đó. Hơn nữa Giang Thần còn phát hiện, Vương Bình Sơn loại tình huống này vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất. Kế tiếp, nếu như tiếp tục bỏ mặc kệ mà nói, Vương Bình Sơn liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Tức đàm độc nhân tâm bao, thần minh che đậy, kỳ kinh hố phệ, nam trí qua sự phân cực ma. Đợi đến khi đó, Vương Bình Sơn liền triệt để tẩu hỏa nhập ma, trở thành từ đầu đến đuôi điên rồ. Liền chờ hắn trở thành điên rồ lại nói, trở thành điên rồ, ta mới có cơ hội hạ thủ. Giang Thần không còn gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại bây giờ Vương Bình Sơn đã triệt để mất lý trí, chỉ có thể giống như một con chó điên xông loạn đi loạn, hoàn toàn mất hết chứng pháp. Đối thủ như vậy, cho dù sức mạnh thân thể mạnh hơn hắn, cũng không có bao lớn uy hiếp. Giang Thần có thể nhẹ nhõm ứng đối. A a a. Vương Bình Sơn một mực đánh không đến trong miệng, Giang Thần lại bắt đầu phát ra gầm thét. Lúc này cặp mắt của hắn cũng bắt đầu sung huyết, trong trắng mắt bên trên xuất hiện hình mạng nhện tơ máu đỏ. Hỏa phân đồng tử lạc, lần này thật muốn triệt để đi rồi. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Vương Bình Sơn như đạn pháo một dạng va chạm đến Giang Thần trước người. Giang Thần nhanh nhẹn mà quay người lại, nhẹ nhõm né tránh. Mà Vương Bình Sơn thì trực tiếp nhào tới trước một cái té một cái cầu gầm bùn, nằm bất động trên đất. Ân. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút. Cứ như vậy cái chết, vẫn là ngã hôn mê. Hẳn là không đến mức ai nhìn lại một chút. Giang Thần không đội tiến lên kiểm tra tình huống. Bây giờ còn là cẩn thận thì tốt hơn. Thời gian đảo mắt đã qua mười mấy giây. Nằm dưới đất Vương Bình Sơn tay chân bỗng nhiên run rẩy tựa như bỗng lúc đích. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng trừng Giang Thần. Đã thần minh chảy mắt. Giang Thần khẽ gật đầu. Cho dù không có cho Vương Bình Sơn bắt mạch, hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra. Bây giờ Vương Bình Sơn thể bên trong bạo tăng tinh khí cũng tại huyệt thiên trung trầm tích thành huyết tụy cao, cùng tam tiêu nóng ướt đỏ sức kết hóa thành đạm độc. Độc này xuôi theo thủ quyết âm tâm bao kinh xâm nhập nê mà cùng, giống như tràn dầu che đậy cây đèn. Kế tiếp nếu như không có ngoài ý muốn, đạm độc cần phải sẽ ngưng kết huyệt thần đạo, cách trở đốc mạch hướng não chuyển vận thanh khí. Sau đó màng tim lạc sẽ hiện lên màu tím đen trọc cơ văn, quấy nhiễu tâm thần ra lệnh cơ chế. Cuối cùng, cái lưỡi sẽ mọc ra mầm thịt hình dáng đạm anh, áp bách kim tân ngọc dịch huyệt khiến cho ngôn ngữ điên cuồng. Quả nhiên, ngay tại Giang Thần nghĩ như vậy thời điểm, Vương Bình Sơn bỗng nhiên bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Người tên chó chết này, lại là sư phụ ta sẽ giống như là ngươi dạng này sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng có còn hay không là sư phụ ta? Ta muốn giết sư phụ ta sư phụ. Giang Thần nghe Vương Bình Sơn lời nói điên cuồng, ngược lại là nhận được một cái tin tức trọng yếu. Cái này Vương Bình Sơn có sư phụ, cũng không biết sư phụ hắn là thần thánh phương nào. Cái kia huyết tủy dẫn có phải là hắn hay không sư phụ dạy hắn? Còn có, sư phụ hắn có thể hay không chính là hút tinh khí kẻ cầm đầu? Giang Thần trong đầu trong nháy mắt thoáng qua mấy cái nghi vấn. Mà lúc này, Vương Bình Sơn lại từ trên mặt đất bắn lên, hướng hắn bên này đụng tới. Ta muốn giết sư phụ ta. Giang Thần lần nữa né tránh đối phương va chạm. Chương 125 phản chế, một bộ khôi lỗi, 2, chương 125 phản chế, một bộ khôi lỗi, 2, Vương Bình Sơn đụng cái khoảng không sau, lập tức xoay người lại. Vừa mới hết thể lại bắt đầu tái diễn. Vương Bình Sơn điên cuồng công kích, mà Giang Thần nhanh nhẹn mà né tránh. Từ đầu đến cuối Vương Bình Sơn đều sợ không được Giang Thần một mảnh quần áo. Mà theo thời gian trôi qua, Vương Bình Sơn bệnh tình tiếp tục tăng thêm. Giang Thần chú ý tới, Vương Bình Sơn đã tiến vào kỳ kinh hố phệ giai đoạn. Này liền mang ý nghĩa, hắn mất khống chế dương duy mạch bắt đầu từng bước xâm chiếm âm tiểu mạch, từ đó làm cho ngủ mất tự. Biểu hiện ra chính là vệ khí không vào dương kinh, doanh huyết phản tuân ra bên ngoài thân. Cuối cùng hướng mặc cho hai mạch đang giận đường phố huyệt quấn giao thành bế tắc, phát động kinh nguyệt bạo tẩu. Bành! Một đám mưa máu đống nhiên tại Vương Bình Sơn trên thân nổ tung. Giang Thần liếc mắt liền thấy, những huyết vụ này tất cả đều là từ Vương Bình Sơn lộ chân lông phun ra. Đây chính là kinh nguyệt dấu hiệu bùng nổ. Ách! Vương Bình Sơn một thân kêu rên, cả người dừng bước lại. Hắn khôi ngô hình thể bắt đầu mắt trần có thể thấy mà thu nhỏ, phản phất là bởi vì máu trong cơ thể trôi qua dẫn đến cơ thể không còn tràn đầy. Giống như là quả cầu da xì hơi. Cùng lúc đó, cặp mắt của hắn tử vừa mới màu đỏ, dần dần đã biến thành ám tử sắc, đồng thời chậm rãi hướng màu đen diễn biến. Lần này thật tẩu hỏa nhập ma. Giang Thần yên lòng. Nếu như là người khác ở đây, nhìn thấy Vương Bình Sơn cái bộ dáng này, chỉ có thể bị hắn dọa đến không biết làm sao. Bởi vì hoàn toàn không biết Vương Bình Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn tưởng rằng hắn là biến dị. Chỉ có Giang Thần biết, Vương Bình Sơn đó căn bản không phải biến dị, mà là triệt để mất lý trí, đã biến thành điên rồ. Ta muốn giết Vương Bình Sơn diện mục dữ tợn, kinh khủng hai mắt trừng trong miệng, Giang Thần từng chữ từng câu nói. Hơn nữa cả người chậm rãi hướng đi Giang Thần. Lần này Giang Thần không tránh không né, liền tại chỗ đứng các loại Vương Bình Sơn đi tới. Mà khi Vương Bình Sơn đi đến trước người hắn sau, hắn khẽ vươn tay liền đặt tại đối phương hai mạch nhâm đốc giao nhau gọi lên. Kế tiếp, liền thành thành thật thật nghe lời ta a. Trong tay Giang Thần phát lực, đột nhiên nhấn một cái. Ngay sau đó hắn lại thu tay lại, đặt tại khí xé huyệt, tức huyệt tiên trung bên trên. Kế tiếp chính là bệnh tình nguy kịch huyệt, huyệt mệnh môn, hương nguy khiếu, cự quyết huyệt, huyệt kỳ môn, trương kỳ môn, trung phủ huyệt, kinh kỳ môn. Tất cả thủ pháp điểm huyệt cũng là hắn tự sáng tạo, mỗi một cái đều vô cùng tinh chuẩn. Đương nhiên, ấn huyệt vị cũng đều có chú trọng. Phá đáy chậu lập lịch trụ cột, khóa thiên trung đúc cấm đỉnh, giờ bệnh tình nguy kịch trùng quần độc, phong mệnh môn khải song hỏa, đục hương nguy lập ma bản, đâm năm thần xây tế đàn, xoắn lưu chú định tà lúc. Bảy bước xuống, Vương Bình Sơn đã ngây người tại chỗ bất động, trong trắng mắt ám tử sắc cũng bắt đầu cấp tốc biến mất. Không chỉ như vậy, lỗ chân lông cũng sẽ không phun ra xương máu, cả người nhìn qua đang nhanh chóng biến hồi nguyên dạng. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Giang Thần vừa mới liên tiếp thủ pháp điểm huyệt cũng không phải là vì đem Vương Bình Sơn chữa khỏi, mà là vì đem đối phương biến thành một bộ khối lỗi. Tất nhiên đối phương muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Liên thu phục cái này khối lỗi, sau đó dùng cỗ này khối lỗi đi điều tra một chút hắn vừa mới nâng lên sư phụ. Nhìn Vương Bình Sơn sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào? Sư phụ. Vương Bình Sơn bỗng nhiên mở miệng hô Giang Thần sư phụ. Giang Thần cải chính, ta không phải là sư phụ ngươi. Ngươi không phải sư phụ ta, vậy là ngươi. Ai? Vương Bình Sơn hai mắt vô thần, ngơ ngác hỏi. Ta là chủ nhân ngươi, hiện tại thành thành thật thật nghe lời ta, ta nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Giang Thần ra lệnh. Là, chủ nhân, thuộc hạ tất nhiên đối với chủ nhân nói gì nghe đấy. Vương Bình Sơn cung kính nói. Giang Thần thỏa mãn gật gật đầu. Rất rõ ràng, lần này đem đối phương cải tạo rất thành công. Cái này Vương Bình Sơn đã trở thành từ đầu đến đuôi khôi lỗi. Xem ra cái này huyết tủy dẫn cũng không ít tai hại, nếu không cẩn thận liền sẽ để người thừa lúc vắng mà bảo, về sau tu luyện thời điểm phải chú ý một chút. Giang Thần âm thầm khuyên bảo chính mình. Huyết tủy dẫn tai hại không cách nào thay đổi, chỉ cần còn cần hút tinh khí tới tu luyện huyết tủy dẫn vậy thì có thể sẽ giống Vương Bình Sơn không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, từ đó cho người khác thừa dịp cơ hội. Nhưng cũng may Giang Thần chính mình có ứng đối chi pháp, hơn nữa người khác cũng chưa chắc biết rõ làm sao thừa cơ khống chế hắn, cho nên không cần quá lo lắng. Bất quá vẫn là không thể cao hứng quá sớm, phải cẩn thận Vương Bình Sơn sư phụ. Dù sao huyết tủy dẫn có khả năng chính là hắn giao cho Vương Bình Sơn luyện. Sư phụ ngươi là người phương nào? Thực lực gì? Đem biết đến đều nói cho ta. Giang Thần lần nữa ra lệnh. Ta không biết ta sư phụ tên, cũng không biết sư phụ ta đến cùng thực lực gì, ta chỉ biết là hắn rất mạnh. Vương Bình Sơn chậm rãi nói. Đem hắn đối với sư phụ hiểu rõ toàn bộ như nói thật đi ra. Bởi vậy Giang Thần xác nhận một sự thật. Đó chính là, Vương Bình Sơn tu luyện huyết tủy dẫn chính xác đến từ sư phụ của hắn. Nhưng tức là, ngoại trừ điểm này bên ngoài những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Vương Bình Sơn cũng không biết sư phụ hắn lai lịch, cũng không biết thực lực của sư phụ hắn. Còn có một chút, Vương Bình Sơn sư phụ quanh năm nằm ở trong quan tài cũng không biết đang làm gì, mỗi lần Vương Bình Sơn cùng đối phương giao lưu cũng là cách vách quan tài. Thì ra sư phụ hắn ngay tại gian nhà gỗ đó trong tầng hầm ngầm, này ngược lại là có cái trọng yếu tin tức. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về hòn đảo mặt phía bắc nhìn lại. Bây giờ trong từ Vương Bình Sơn miệng đã hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Kế tiếp, muốn để hắn cử đi một cái khác công dụng. Đó chính là để cho Vương Bình Sơn trở về cùng sư phụ tiếp xúc, tiếp đó thừa cơ thu thập một chút sư phụ hắn tin tức. Nghĩ tới đây, Giang Thần cấp tốc đối với Vương Bình Sơn phía dưới đạt mệnh lệnh, yêu cầu Vương Bình Sơn giống như trước đây trở về thấy mình sư phụ. "Là, chủ nhân, ta lần này trở về." Vương Bình Sơn cung kính lên tiếng, sau đó liền quay người hướng thôn trang đi ra ngoài. Giang Thần đưa mắt nhìn hắn đi xa. Vương Bình Sơn lần này trở về chưa chắc sẽ thuận lợi, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tỷ như nói, Vương Bình Sơn sư phụ có thể một mắt liền nhìn xuyên Vương Bình Sơn không thích hợp. Bất quá Giang Thần cảm thấy khả năng này cũng không lớn, bởi vì theo Vương Bình Sơn thuyết pháp,
sư phụ hắn vẫn luôn là trốn ở trong quan tài không gặp người, chỉ có thể cách vách quan tài cùng hắn giao lưu. Nếu là dạng này, vậy thì không quá dùng lo lắng Vương Bình Sơn tình huống bị nhìn xuyên. Cho dù xảy ra vấn đề, với ta mà nói cũng không có gì thiệt hại, nhưng bạn nhất thật làm đến chút tin tức hữu dụng, vậy thì kiếm muộn rồi. Trong lòng Giang Thần đã có suy tính. Đương nhiên, hiện tại hắn là không còn dám đi tòa thành nhỏ kia. Dù sao cái kia trong thành còn cất giấu một cái không biết là địch hay bạn cao thủ. Thu hồi ánh mắt, Giang Thần quay người nhìn về phía trong thôn trang. Đột nhiên, hắn chú ý tới thì Vong Xuyên nhanh chân hướng bên này đi tới. "Lúc đạo hữu, ngươi trở về?" "Giang đạo hữu, a, như thế nào đổ nhiều phòng ở như vậy?" Thì Vong Xuyên chú ý tới trong thôn trang không thiếu nhà tranh ngã xuống, toàn bộ một mảnh vừa buộn. Giang Thần trả lời, "Cái kia Vương Bình Sơn giết tới, tìm không thấy ta ngay ở chỗ này đại náo một hồi." "A, hắn bây giờ người đâu?" "Không thấy, đoán chừng là trở về." "Phải không?" Thì Vong Xuyên hướng Vương Bắc liếc mắt nhìn. "Lúc đạo hữu, người trong thôn đâu? Làm sao đều không thấy? Những người kia ta đã để cho bọn hắn trở về Thanh Hải Thành. Quan phủ không truy nã bọn hắn. Không có việc gì, ta đã an bài tốt." Thì Vong Xuyên không chịu nhiều lời. Giang Thần thấy thế trong lòng lập tức suy nghĩ, đoán chừng thì Vong Xuyên không nói lời nói thật. Sát trời đã tối, hôm nay dành thời gian nghỉ ngơi đi. Thì Vong Xuyên nhanh chân hướng tối hôm qua ở gian phòng kia đi đến. Hắn bây giờ hoàn toàn không đếm xỉa tới Giang Thần, dù sao bây giờ chân chính phiền phức là Ngọc Đình, cũng chính là cái kia Vương Bình Sơn sư phụ. Chương 126 phát giác dị thường, quái dị tốc độ thời gian trôi qua, 1, chương 126 phát giác dị thường, quái dị tốc độ thời gian trôi qua, 1, thời gian rất mau tới đến đêm kia. Giang Thần vẫn như cũ ngủ ở tối hôm qua ngủ qua trong phòng, thì Vong Xuyên thì ngủ ở một gian khác. Đột nhiên, bên ngoài động tĩnh truyền đến. Giang Thần lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hắn bây giờ đã không dám ngủ như chết, một mực là ở vào cạn tầng giấc ngủ trạng thái. Vì chính là ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Mở mắt sau, Giang Thần liền hơi hơi quay đầu nhìn cửa phòng phương hướng, vẻn hai nghiêm túc lắng nghe. Rất nhanh bên ngoài liền chuyển đến âm thanh. Vẫn là thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người đang nói chuyện. Hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Toàn bộ chuẩn bị xong, đồ vật cũng đã đem tới tay, tùy thời có thể xuất phát. Hảo, vậy thì bây giờ xuất phát, qua bên kia xem. Đi. Âm thanh dần dần phai nhạt tiêu thất. Giang Thần biết, đây là bởi vì thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên đi xa. Hắn lập tức xoay người xuống giường, quyết định theo sau xem. Đi tới ngoài cửa. Nơi xa, thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người đã đi xa, dưới ánh trăng thân ảnh mông lung, nhìn không rõ lắm. Ân, thị lực của ta tựa hồ so trước đó mạnh một chút, hơn nữa thân thủ của ta cũng biến thành càng mạnh mẽ hơn, điều này nói rõ thực lực của ta thu được đề thăng. Cho nên, hẳn là bởi vì cảnh giới của ta củng cố. Giang Thần lập tức liền phản ứng lại. Thực lực của mình biến hóa chắc chắn là bởi vì chính mình hôi ảnh cảnh nhận được củng cố. Mà hết thảy này, cũng là lựa chọn của mình đưa đến. Giống như chân ngã chi kính nêu lên như thế, chỉ cần tuân theo nội tâm của mình làm ra lựa chọn, cảnh giới liền sẽ thu được củng cố, thực lực liền sẽ có được đề thăng. Rất rõ ràng, chắc chắn là chính mình một chút lựa chọn làm đúng, làm được tuân theo nội tâm của mình. Bất quá đến cùng là cái nào lựa chọn làm đúng. Giang Thần cảm thấy có cần thiết làm rõ ràng điểm ấy, chỉ có dạng này mới có thể thăm dò rõ ràng quy luật. Đương nhiên bây giờ trước mắt còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là theo dõi thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần đệ thấp thân hình, nhanh nhẹn theo sát tại phía sau hai người. Hai người tốc độ đi tới không khoái, vẫn luôn là không đội không chậm. Giang Thần muốn đuổi theo hai người thật cũng không độ khó. Còn có, hai người thỉnh thoảng còn có thể ngừng một chút, cũng không biết dừng lại là đang làm gì, nghe không được tiếng nói. Giang Thần dứt khoát liền thừa dịp hai người dừng lại thời điểm, hồi ức mình rốt cuộc làm cái nào lựa chọn. Ta lựa chọn đem Vương Bình Sơn cải tạo thành khối lỗi, nghe được thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên lời nói sau lại lựa chọn ra đi theo dõi bọn hắn, còn có, ta biết rõ thì Vong Xuyên những lời kia là đang lừa ta, ta cũng không có vạch trần Giang Thần lần lượt phân tích. Nhưng mà một trận phân tích sau, hắn phát hiện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là hắn trên thực tế làm ra rất nhiều tất cả lớn nhỏ khác biệt lựa chọn. Vấn đề thứ hai chính là căn bản không mò ra quy luật, bởi vì căn bản cũng không biết đến cùng là cái nào lựa chọn khiến cho cảnh giới của mình củng cố, tự nhiên liền cũng không biết chính mình chân thực nội tâm đến cùng là cái gì. Hoàn toàn liền không biết rõ tình trạng. Cái kia thì Vong Xuyên thực lực làm sao lại để thăng nhanh như vậy? Hắn là thế nào thăm dò quy luật? Trong lòng Giang Thần rất là không hiểu. Thì Vong Xuyên thực lực để thăng là mắt trần có thể thấy nhanh, điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nay liền chỉ có một cái khả năng, thì Vong Xuyên thăm dò quy luật, rất rõ ràng nên làm như thế nào ra lựa chọn. Bất quá lúc này mới thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thì Vong Xuyên lại nhanh như vậy thăm dò quy luật sao? Giang Thần cảm thấy, ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể thăm dò quy luật trong đó. Dù sao ở giữa quấy nhiễu nhân tố nhiều lắm, rất khó phân biệt. Lúc này xa xa thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên lần nữa lên đường, Giang Thần liền không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sát. Lại đi một hồi sau, một cái thần kỳ biến hóa đột ngột xuất hiện. Giang Thần kinh ngạc phát hiện, thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên đủ loại động tác trở nên nhanh vô cùng. Phản phất như là một bộ phim bị nhấn xuống tiến nhanh khóa đồng dạng, trong phim ảnh nhân vật đột nhiên điên cuồng run rẩy mà đi lên động tác. Chỉ thấy thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người liền phản phất điên cuồng một dạng, toàn bộ đều co quắp hướng phía trước di động, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Toàn bộ quá trình có chút quỷ xúc. Gì tình huống? Giang Thần trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy. Tốc độ của hai người nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Bọn hắn thật sự không chỉ riêng là động tác nhanh đơn giản như vậy, thật sự giống như là hình ảnh bị gia tốc. Giang Thần sờ lên cằm, nhíu mày trầm tư. Hắn đã từng cũng đặt chân qua tuyệt đỉnh,
đối với đứng đầu thực lực có rõ ràng nhận thức. Động tác nhanh đó chính là đơn thuần nhanh, tuyệt đối sẽ không giống vừa mới thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên như thế mà quỷ xúc. Gia tốc, chắc chắn là gia tốc. Nhưng vì sao lại đột nhiên gia tốc? Giang Thần âm thầm gật đầu. Bây giờ có thể xác định là hai người vừa mới loại tình huống kia tuyệt đối là hình ảnh đột nhiên bị gia tốc, không có những khả năng khác. Chỉ là Giang Thần nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy phát sinh nguyên lý là cái gì. Video hình ảnh bị gia tốc là bởi vì tiến nhanh, trên bản chất là video bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng trong thực tế tốc độ thời gian trôi qua xuất hiện khác biệt. Trong video tốc độ thời gian trôi qua có thể là thực sự thời gian thực ở giữa tốc độ chạy mấy lần thậm chí là mười mấy lần, cho nên chẳng lẽ cái này siêu thoát trong lĩnh vực, một ít khu vực tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Giang Thần hai mắt tỏa sáng. Có lẽ đây chính là chân tướng sự tình. Thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên hai người đi ở trước mặt hắn, bọn hắn tiến vào khu vực kia cùng hắn đang ở khu vực khác biệt. Làm không tốt khu vực kia tốc độ thời gian trôi qua là hắn bây giờ khu vực này tốc độ thời gian trôi qua gấp mấy chục lần. Như thế mới có thể xuất hiện vừa mới như thế kỳ dị hình ảnh. Nghĩ tới đây, Giang Thần lập tức hướng phía trước đi, bước nhanh đi tới vừa mới thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên vị trí. Hắn chuẩn bị tự mình cảm thụ một chút trong đó tốc độ chạy. Tới mục đích, Giang Thần quay người nhìn về phía chính mình vừa mới chỗ ẩn thân. Nơi đó có một chút đom đóm đang bay múa. Hắn chuẩn bị coi đây là vật tham chiếu, xem chính mình sở tại phiến khu vực này tốc độ chạy có phải hay không nhanh. Nếu quả thật so địa phương khác mau, cái kia hẳn là sẽ thấy những cái kia đom đóm động tác trở nên chậm mới đúng. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua là tương đối như thế. Ân, không thay đổi chậm. Giang Thần lông mày nhíu một cái. Cùng hắn dự đoán khác biệt, những cái kia đom đóm vẫn là tại lấy tốc độ bình thường phi hành, căn bản không có đổi nhanh. Đây là có chuyện gì? Đom đóm tốc độ phi hành bình thường, vậy thì đủ để chứng minh hắn chỗ phiến khu vực này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phương khác là giống nhau. Chiếu nói như vậy, vừa mới liền không nên nhìn thấy thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên hai người động tác bị đột nhiên gia tốc. Chẳng lẽ là hai người bọn họ trải qua tốc độ thời gian trôi qua cùng ta khác biệt? Vẫn là nói trong khu vực này tốc độ thời gian trôi qua lại đột nhiên gia tốc? Giang Thần lập tức không biết rõ tình trạng. Hai cái nguyên nhân cũng có thể. Muốn xác định đến cùng chuyện gì xảy ra mà nói, cũng chỉ có thể là lại quan sát một lần tình huống. Nhưng vấn đề là, bây giờ hai người đã không biết đi nơi nào, hắn muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm lên. Nhiều nhất chính là một đường hướng về hai người đi xa phương hướng đi, rơi vào tìm vận may. Nhưng dễ dàng như vậy không nhỏ phong hiểm. Giang Thần hướng về hai người rời đi phương hướng nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không đi đụng vận may này. Cái này lập tức, vẫn là lý do an toàn thì tốt hơn. Chương 126 phát giác dị thường, quái dị tốc độ thời gian trôi qua, 2, chương 126 phát giác dị thường, quái dị tốc độ thời gian trôi qua, 2, không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần quả quyết lựa chọn trở về thôn trang. Thời gian một nén nhang sau, Giang Thần lần nữa đi vào thôn trang. Bất quá lần này, trong thôn trang nhiều thêm một bóng người. Giang Thần nhìn kỹ, nguyên lai là Vương Bình Sơn. Không nghĩ tới Vương Bình Sơn cái này hơn nửa đêm đi tìm tới, đoán chừng có cái gì tình trạng. Vương Bình Sơn. Giang Thần bước nhanh đi tới Vương Bình Sơn trước người. Vương Bình Sơn vội cung kính nói, chủ nhân. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thần hỏi. Vương Bình Sơn cung kính trả lời, chủ nhân, thuộc hạ trở về tìm được sư phụ sau, cùng sư phụ hàn huyên một ít chuyện, dò thăm một cái trọng yếu tin tức. Căn cứ sư phụ ta nói tới, hắn chuẩn bị đối với một cái gọi thì Vong Xuyên người ra tay, ta sợ đến lúc đó lan đến gần chủ nhân ngài, phải nắm chặt thời gian tới hồi báo. A. Giang Thần cảnh giác. Này cũng đúng là một cái trọng yếu tin tức. Vương Bình Sơn sư phụ chuẩn bị đối với thì Vong Xuyên ra tay, mà thì Vong Xuyên cùng hắn một mực sống ở cùng một chỗ. Đây nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn thật có khả năng bị tác động đến. Chủ yếu là hắn thực lực bây giờ chắc chắn không bằng Vương Bình Sơn sư phụ. Hắn chuẩn bị lúc nào ra tay? Giang Thần hỏi vội. Tháng sau. Vương Bình Sơn trả lời. Tháng sau. Giang Thần sờ cằm một cái, tháng sau mà nói, thời gian vẫn còn tới kịp. Hôm nay mới đầu tháng, tháng sau cách nay gần một tháng thời gian. Chút thời gian này đầy đủ hắn tăng cao thực lực. Còn có một chút, chính mình sớm như vậy nhận được tin tức, có nhiều thời gian đi làm rõ ràng tình trạng. Không tệ, Vương Bình Sơn, ngươi làm rất tốt, về sau còn có trọng yếu như vậy tin tức, vẫn như cũ trước tiên tới hồi báo. Giang Thần thỏa mãn khen ngợi đạo. Cái này Vương Bình Sơn vừa có tin tức liền hơn nửa đêm đi tìm tới, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Chủ nhân, vậy ta đi về trước, thuộc hạ tiếp tục thay chủ nhân tìm hiểu một tay tin tức. Vương Bình Sơn cung kính nói. Trở về đi. Giang Thần gật gật đầu. Vương Bình Sơn liền ôm quyền, quả quyết quay người rời đi. Giang Thần liền cũng trở về trong phòng, tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá hắn đã không ngủ được, đầy trong đầu cũng là vừa mới thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên hai người quỷ xúc hình ảnh. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Thì Vong Xuyên giống như ta cũng là thành thần kẻ thất bại, cùng ta không có bản chất khác biệt, hơn nữa, thì Vong Xuyên có chân ngã chi kính, ta cũng có, như vậy, hẳn không phải là bởi vì hắn kinh nghiệm tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mà là một khu vực như vậy vấn đề trong lòng Giang Thần cẩn thận phân tích. Từ hiện tại đã biết tin tức đến xem, thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên hai người xảy ra vấn đề khả năng tính chất cực nhỏ. Vừa tới thì Vong Xuyên giống như hắn chỉ là thành thần kẻ thất bại, thứ hai từ phía trước cùng Bùi Văn Uyên tiếp xúc đến xem, cái này hẳn chỉ là một cái người bình thường. Dưới tình huống như vậy, muốn nói hai người rất là thủ, Giang Thần cảm thấy không có khả năng. Vậy thì chỉ có thể là một khu vực như vậy có vấn đề. Ngày mai lại đi nơi kia nhìn một chút. Trong lòng Giang Thần suy nghĩ, lần nữa nhắm mắt lại. Đương nhiên hắn vẫn như cũ không dám ngủ như chết. Chỉ cần bên ngoài vừa có động tĩnh, hắn liền sẽ trước tiên tỉnh lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Giang Thần sáng sớm liền tỉnh lại, đi tới gian phòng bên ngoài. Kết quả hắn vừa ra khỏi cửa, thì Vong Xuyên cũng trùng hợp kéo cửa phòng ra. Giang đạo hữu sớm như vậy?
Lúc đạo hữu cũng thật sớm.
Giang Thần nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong lòng chính xác nổi sóng chập trùng. Hắn tối hôm qua rõ ràng không ngủ như chết, lại không nghe được thì Vong Xuyên trở về động tĩnh. Xem ra là thì Vong Xuyên trở về thời điểm cố ý thấp giọng. Vậy cái này há chẳng phải là nói rõ thì Vong Xuyên tại có thể để phòng hắn? Trong lòng Giang Thần không khỏi suy nghĩ. Thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Uyên cùng rời đi thời điểm không có để phòng hắn, kết quả trở về liền biết hạ giọng. Nói như vậy, chẳng lẽ thì Vong Xuyên biết hắn theo dõi chuyện? Nghĩ tới đây, Giang Thần không khỏi trong lòng căng thẳng. Mình rốt cuộc nơi nào bại lộ? Giang đạo hữu. Giang Thần trong lúc suy tư, thì Vong Xuyên đột nhiên mở miệng nói, trên đảo này càng ngày càng nguy hiểm, ta khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút thì tốt hơn.
A,
lúc đạo hữu vì cái gì nói như vậy? Giang Thần cảm thấy nghi hoặc. Vừa tới hắn rất muốn biết thì Vong Xuyên là thế nào đến ra ở trên đảo biến nguy hiểm kết luận, thứ hai thì muốn biết vì cái gì thì Vong Xuyên biết nói càng ngày càng nguy hiểm. Hắn cũng một mực tại ở trên đảo, căn bản không có cảm thụ chỗ càng ngày càng nguy hiểm điểm ấy. Hắn thấy, ở trên đảo vẫn luôn là vừa thần bí lại nguy hiểm, căn bản vốn không tồn tại càng ngày càng nguy hiểm. Đương nhiên nói cứng lời nói cũng nói phải thông. Vương Bình Sơn sư phụ tháng sau chuẩn bị đối với thì Vong Xuyên động thủ, đây là tối hôm qua mới nhất một tay tin tức. Nhưng vấn đề là phải tháng sau a, lúc này mới nửa cái buổi tối đi qua, Vương Bình Sơn sư phụ căn bản không kịp có hành động. Cho nên thì Vong Xuyên coi như biết Vương Bình Sơn sư phụ chuẩn bị động thủ, cũng căn bản sẽ không đến ra càng ngày càng nguy hiểm kết luận. Giang Thần cảm thấy trong này điểm đáng ngờ không thiếu, hoặc chính là mình cả nghĩ quá rồi, thì Vong Xuyên bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Một bên khác, thì Vong Xuyên gặp Giang Thần hỏi, liền nhẹ nhàng trả lời, cụ thể nguy hiểm gì ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại trong khoảng thời gian này càng ngày càng nguy hiểm, ngươi tốt nhất mau rời khỏi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Giang Thần càng ngày càng cảm thấy sự tình kỳ quặc. Cái gì gọi là trong khoảng thời gian này? Nghe thì Vong Xuyên giọng điệu, tựa hồ đã qua rất lâu. Nhưng mà không nên à, tối hôm qua đến bây giờ tối đa cũng liền một buổi tối, ai chẳng lẽ là bởi vì một khu vực như vậy tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, dẫn đến thì Vong Xuyên cùng ta kinh nghiệm thời gian không chính xác đưa đến. Giang Thần sờ cằm một cái. Đây là lập tức giải thích hợp lý nhất. Tối hôm qua hắn theo dõi thời điểm thế nhưng là trơ mắt nhìn thấy thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên hai người đột nhiên bị gia tốc. Mà tất nhiên tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, như vậy kinh nghiệm thời gian tự nhiên cũng liền cùng hắn kinh nghiệm không đồng dạng. Hai người ở trên đảo đã trải qua so với hắn nhiều thời gian hơn. Lúc này mới dẫn đến thì Vong Xuyên nói cái gì càng ngày càng nguy hiểm, còn nói trong khoảng thời gian này. Hẳn là dạng này. Giang Thần âm thầm gật đầu. Sau đó hắn lại hướng thì Vong Xuyên đi xa phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, thì Vong Xuyên đã triệt để không còn hình bóng. Phản phất như là đột nhiên từ trong thôn trang tiêu thất. Lúc đạo hữu. Giang Thần hô một tiếng. Không có trả lời.
Lúc đạo hữu, ngươi ở đâu?
Giang Thần một bên hô một bên tìm kiếm. Kết quả tìm một vòng cũng không tìm tới thì Vong Xuyên bóng người. Hắn đã không biết đi nơi nào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Mà đúng lúc này, đột nhiên thôn trang bên ngoài một đạo tiếng bước chân truyền đến. Giang Thần quay đầu nhìn lại, chính là Vương Bình Sơn lao nhanh tiến vào thôn trang. Chủ nhân việc lớn không tốt. Vương Bình Sơn một bên lao nhanh một bên hô. Giang Thần cảnh giác nói, đã xảy ra chuyện gì?
Chủ nhân.
Vương Bình Sơn bước nhanh vọt tới Giang Thần trước người, sư phụ ta đã động thủ.
Cái gì?
Giang Thần kinh ngạc. Không phải đã nói tháng sau sao, lúc này mới một buổi tối.
Làm sao lại?
Chương 127 nằm đi vào đi. Chương 127 nằm đi vào đi. Một, ngươi xác định ngươi không có tính sai?
Giang Thần nghiêm túc hỏi.
Cái này Vương Bình Sơn là bị hắn cải tạo mà đến khối lỗi, có đôi khi có thể không bằng người bình thường như vậy mẹ bén, lầm sự tình cũng là có khả năng.
Chủ nhân, tuyệt đối sẽ không tính sai, sư phụ ta đã độc thủ.
Vương Bình Sơn gặp Giang Thần hoài nghi, vội vàng một mặt sợ hãi trả lời. Giang Thần thật sâu nhìn xem hắn, một lát sau hỏi, vậy ngươi sư phụ bây giờ đi nơi nào?
Không biết, ngược lại đã không tại trong quá tải.
Vương Bình Sơn trả lời.
Giang Thần hỏi, cho nên ngươi là thông qua điểm này phán đoán sư phụ ngươi đã độc thủ?
Đúng vậy, sư phụ ta nói qua, chờ hắn động thủ ngày, liền sẽ rời đi quan tài, lúc trước hắn cho tới bây giờ không có từ trong quan tài đi ra.
Vương Bình Sơn cẩn thận trả lời, tựa hồ sợ Giang Thần lần nữa chất vấn hắn.
Giang Thần nhìn chung quanh một chút, phi tốc suy tư một phen sau đối với Vương Bình Sơn nói, mang ta tới xem sư phụ ngươi quan tài.
Là, chủ nhân, sang bên này.
Vương Bình Sơn lúc này chuẩn bị dẫn đường. Giang Thần lại liếc mắt nhìn chung quanh sau, liền đuổi kịp Vương Bình Sơn bước chân. Hai người một đường lao nhanh, hướng bạn quy đảo mặt phía bắc mà đi. Ước chừng thời gian nửa nén hương sau, hai người liền chạy tới chỗ cần đến. Tiến vào phía trước gian nhà gỗ đó, Giang Thần đi theo Vương Bình Sơn đi tới ẩn nút tầng hầm. Quả nhiên có một bộ quan tài đặt ở tầng hầm chính giữa, mà trừ cái đó ra, trong tầng hầm ngầm không hề có bất kỳ thứ gì khác. Giang Thần cấp tốc liếc nhìn một mắt sau, liền đem lực chú ý đặt ở tầng hầm chính giữa trên quan tài.
"Chủ nhân, sư phụ ta bình thường liền nằm ở trong này."
Vương Bình Sơn đi tới quan tài bên cạnh, đối với Giang Thần nói. Giang Thần thấy thế cũng cẩn thận từng ly từng tí đi đến Vương Bình Sơn bên cạnh. Cái này dù sao cũng là Vương Bình Sơn sư phụ nằm qua quan tài, ai cũng không biết bên trong cất giấu hậu thủ gì. Vẫn cẩn thận giờ thì tốt hơn.
Giang Thần thăm dò hướng trong quan tài liếc mắt nhìn. Nhưng mà bên trong cái gì cũng không có, trống rỗng. Chính là một bộ sạch sẽ quan tài, thậm chí bên trong ngay cả nệm các loại đồ vật cũng không có.
Xem ra, Vương Bình Sơn sư phụ phía trước chính là như vậy trực tiếp nằm ở trong quan tài. sư phụ ngươi khi nào thì đi, ngươi thấy được sao?
Giang Thần hỏi.
Không có, ta nhìn thấy thời điểm quan tài đã trống không.
Vương Bình Sơn trả lời.
Giang Thần nghe vậy lại nhìn một chút tầng hầm phương hướng lối ra. Ở đây đồ vật gì cũng không có, trên mặt đất cũng không có lưu lại dấu vết gì. Cho nên căn bản là không có cách phán đoán Vương Bình Sơn sư phụ đến cùng là thế nào rời đi, tự nhiên cũng không cách nào phán đoán rời đi thời gian. Ngươi đối với sư phụ ngươi thực lực dài bao nhiêu?
Giang Thần lại hỏi.
Vương Bình Sơn lắc đầu, không biết.
Giang Thần thấy thế không hỏi thêm nữa, đoán chừng hỏi lại cũng sẽ không có kết quả gì.
Sau đó muốn làm, là trước tiên làm rõ ràng Vương Bình Sơn sư phụ đến cùng chuẩn bị làm cái gì.
Phía trước Vương Bình Sơn nói qua, sư phụ hắn mục tiêu là Thì Vong Xuyên. Cho nên bình thường phân tích mà nói, Vương Bình Sơn sư phụ bây giờ hẳn là đi tìm Thì Vong Xuyên phiền thoái. Chẳng thể trách vừa mới Thì Vong Xuyên chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi người. Làm không tốt cũng là biết Vương Bình Sơn sư phụ có uy hiếp.
Nghĩ tới đây, Giang Thần lại nghĩ tới tối hôm qua nhìn thấy một màn kia. Hắn đang suy nghĩ, Thì Vong Xuyên lúc đó đột nhiên tiêu thất, có thể hay không cũng cùng ngày hôm qua tình huống không sai biệt lắm. Là thời gian đột nhiên gia tốc, mới dưới tình huống hắn hoàn toàn không có phát giác rời đi thôn trang. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói rõ là Thì Vong Xuyên tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn khác biệt, mà cũng không phải là tối hôm qua một khu vực như vậy tương đối đặc thù.
Sơ căm một cái, Giang Thần đối với Vương Bình Sơn nói, đi, đi với ta cái địa phương.
Nói xong hắn liền quay người rời đi. Hắn quyết định đi trước tối hôm qua một khu vực như vậy xem, nghiệm chứng một chút trong lòng mình ngờ tới. Hai người nhanh chóng rời đi thành nhỏ, một đường hướng hòn đảo đông nam phương hướng chạy như điên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền cùng một chỗ đã tới chỗ cần đến. Ở đây không có một ai. Giang Thần chính mình đứng tại hôm qua quan sát chỗ, để cho Vương Bình Sơn đi đến lúc đó thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên vị trí. Toàn trình hắn ánh mắt đều ngừng lưu lại Vương Bình Sơn trên thân, nhìn kỹ. Rất nhanh kết quả là đi ra. Vương Bình Sơn tiến vào một khu vực như vậy sau biến hóa gì cũng không có, tốc độ thời gian trôi qua cùng chỗ hắn ở hoàn toàn nhất trí. Ít nhất hắn không thấy Vương Bình Sơn đột nhiên quỷ xúc mà ra tốc. Sau đó Giang Thần lại để cho Vương Bình Sơn đi ra, tự mình đi đến tối hôm qua thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên đột nhiên ra tốc chỗ. Hắn quan sát Vương Bình Sơn, phát hiện Vương Bình Sơn tốc độ thời gian trôi qua cũng không có giảm bớt. Mà hỏi thăm Vương Bình Sơn sau, đối phương nói cho hắn biết thời gian của hắn tốc độ chạy cũng không có tăng tốc. Cho nên kết quả rất rõ ràng, cũng không phải là khối khu vực này đặc thù, mà là thì Vong Xuyên trên người tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn hắn. Đương nhiên Bùi Văn Nguyên cũng là như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Giang Thần nhíu mày trầm tư.
Bây giờ mới câu đố xuất hiện, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân đến cùng là cái gì? Là thì Vong Xuyên bước vào cảnh giới cao thâm hơn, có trưởng khống thời gian năng lực, vẫn là nguyên nhân gì khác?
Còn có, Bùi Văn Nguyên lại là tình huống gì? Vì sao hắn tối hôm qua có thể đuổi kịp thì Vong Xuyên bước chân?
Chẳng lẽ Bùi Văn Nguyên cũng là thành thần kẻ thất bại?
Giang Thần suy tư nửa ngày cũng tìm không thấy đáp án.
Duy nhất có thể xác định là, bây giờ trên đảo này với hắn mà nói chính xác không an toàn, bởi vì hắn đều không làm rõ ràng được thì Vong Xuyên cùng Bùi Văn Nguyên thực lực.
Còn có, Vương Bình Sơn sư phụ muốn đối thì Vong Xuyên ra tay, vậy hiển nhiên cũng là thực lực nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Nếu như đối phương ra tay với hắn mà nói, vậy hắn nên như thế nào phản kháng?
Giang Thần không biết đối mặt đối thủ như vậy nên như thế nào ứng đối.
Đối phương tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, vậy đơn giản liền cùng mở ra tốc ngoại quải một dạng, chỉ có đối phương giết hắn phần, hắn hoàn toàn không cách nào phản kích.
Chủ nhân, sư phụ ta thực lực rất mạnh, người tốt nhất vẫn là rời đi tòa đảo này tốt hơn.
Giang Thần trong lúc suy tư, Vương Bình Sơn mở miệng nói.
Tới, cùng ta cùng đi một chỗ.
Giang Thần nghĩ nghĩ, quyết định trước khi đi thì Vong Xuyên dẫn hắn đi qua cái huyệt động kia xem xét một phen.
Nhìn huyệt động kia bên trong đến cùng cất giấu cái gì.
Lúc đó thì Vong Xuyên từ bên trong lấy ra một cái huyết tủy đan giao cho hắn nói là ăn có thể tăng cao thực lực.
Giang Thần không dám tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Thì Vong Xuyên, cho nên không ăn.
Hiện tại hắn ngược lại là muốn đi qua xem, nhìn trong huyệt động kia đến cùng còn có hay không khác hàng tốt.
Hai người một đường lao nhanh, cũng không lâu lắm liền đi đến huyệt động kia bên ngoài.
Người đi vào thật tốt dò xét một chút bên trong.
Giang Thần ra lệnh.
Loại này hiểm địa hắn chắc chắn sẽ không chính mình xâm nhập, trước hết để cho Vương Bình Sơn đi vào thật tốt điều tra một chút.
Xác định không có vấn đề lại nói.
Một bên khác, Vương Bình Sơn tự nhiên là sẽ không chống lại Giang Thần mệnh lệnh.
Giang Thần ra lệnh một tiếng hắn liền lập tức tiến vào trong huyệt động.
Giang Thần liền tại cửa hang kiên nhẫn chờ lấy.
Thời gian phi tốc trôi qua,
không sai biệt lắm qua nửa giờ sau, Vương Bình Sơn từ bên trong đi ra.
Chủ nhân, ta ở bên trong cũng phát hiện một bộ quan tài.
Ân.
Giang Thần ánh mắt ngưng lại.
Như thế nào huyệt động kia bên trong cũng có quan tài?
Chương 127 nằm đi vào đi. 2. Chương 127 nằm đi vào đi. 2. Đến cùng là dùng để làm cái gì?
Bên trong an toàn sao?
Giang Thần hỏi.
Vương Bình Sơn gật đầu nói, an toàn.
Hảo, mang ta vào xem.
Giang Thần ra lệnh.
Vương Bình Sơn quả quyết quay người tiến vào hang động.
Giang Thần đi theo hắn một đường đi tới.
Chỗ cửa vào hang động thông đạo tương đối hẹp hòi, chỉ có thể cung cấp một người thông qua. Nhưng mà chỉ cần một mực đi vào bên trong, liền dần dần trở nên rộng rãi.
Đi tới, một cái cực lớn hình bán cầu hang động xuất hiện tại Giang Thần tầm mắt bên trong.
Trong này không gian xa xa so Vương Bình Sơn sư phụ trốn tránh tầng hầm lớn, nhưng không gian lớn như vậy bên trong, cũng chỉ có một bộ quan tài.
Trừ cái đó ra toàn bộ hang động đều trống rỗng, cái gì cũng không có.
Giang Thần tỉ mỉ kiểm tra một vòng, phát hiện hết thảy chính xác cùng hắn nhìn thấy một dạng.
Cuối cùng, sự chú ý của hắn mới tập trung đến hang động chính giữa chỗ trên quan tài.
Cỗ này quan tài cùng Vương Bình Sơn sư phụ nằm cổ quan tài kia dáng dấp giống nhau như lúc.
Không chỉ bề ngoài như thế, bên trong cũng là như thế.
Hơn nữa nội bộ cũng giống như nhau trống rỗng,
không có bất kỳ vật gì. Giang Thần đều cảm thấy kỳ quái, thì Vong Xuyên lúc đó đến cùng là từ đâu lấy ra viên kia huyết thủy đan. Hắn vốn đang cho là trong này lại là thì Vong Xuyên bảo khố, kết quả lại là như thế một phen cảnh tượng, có thể nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chầm tư một lát sau, Giang Thần đối với Vương Bình Sơn nói, ngươi nằm vào xem. Là, chủ nhân. Vương Bình Sơn không chút do dự lĩnh mệnh, quả quyết hướng trong quan tài bò. Giang Thần liền lui sang một bên, cẩn thận quan sát lấy. Chỉ thấy Vương Bình Sơn trong quan tài nằm xuống, sau đó đem nghiêng tre ở phía trên vách quan tài đắp lên. Tại vách quan tài khép lại một sát na, chuyện làm người ta kinh ngạc xuất hiện. Giang Thần trơ mắt nhìn thấy, cỗ này quan tài bỗng nhiên vô căn cứ lơ lửng, một đường hướng về đỉnh động bay đi. Đi lên bay mấy mét sau, liền đột ngột tiêu thất. Ân, đi đâu? Giang Thần không khỏi nhíu mày. Có thể nói, cho đến bây giờ phát sinh sự tình một kiện so một kiện nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn cho rằng cái này siêu thoát trong lĩnh vực chỉ là một cái không có hệ thống tu luyện thế giới. Kết quả đầu tiên là xuất hiện chân ngã chi kính, bây giờ lại xuất hiện loại này quỷ dị quan tài. Vương Bình Sơn nằm cổ quan tài kia hư không tiêu thất sau, liền sẽ mất tung ảnh. Giang Thần tại trong huyệt động này tìm không thấy, đến bên ngoài hang động như cũ tìm không thấy, biến mất triệt triệt để để. Xem ra vẫn là rời đi cái này Vạn Quy đảo thì tốt hơn. Giang Thần quyết định rời đi. Trên Vạn Quy đảo này có mạnh hơn hắn cao thủ không nói, còn lộ ra một cỗ quỷ dị. Tất nhiên bây giờ không có nhiệm vụ gì cưỡng chế yêu cầu mình ở lại đây ở trên đảo hoàn thành, vậy vẫn là đi sớm một chút người vì rượu. Nghĩ tới đây, Giang Thần quả quyết hướng bên bờ biển đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh quỷ xúc giống như hướng hắn đi tới bên này. Vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu liền đột ngột đứng ở trước người hắn. Không hề nghi ngờ, lại là bởi vì đối phương tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn khác biệt. Giang tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bùi Văn Uyên nhìn xem Giang Thần đạo. Nguyên lai là Bùi lão tiên sinh. Giang Thần hướng Bùi Văn Uyên ôm quyền, nói, bất quá, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sửa lại xưng hô tốt hơn, Bùi đạo hữu cũng là thành thần thất bại mới đến này à. Ha ha ha, Giang đạo hữu đoán không lầm. Bùi Văn Uyên cười ha ha một tiếng. Giang Thần hỏi, lúc đó ở đó siêu thoát lĩnh vực bên ngoài, ta nhìn tận mắt thành thần kẻ thất bại một cái tiếp một cái tiến vào siêu thoát lĩnh vực, nhưng tựa hồ chưa từng gặp qua Bùi đạo hữu. Lúc đó hắn một mực đang quan sát lấy mỗi cái tiến vào siêu thoát lĩnh vực người, mỗi người dung mạo hắn đều ghi nhớ. Nhưng mà đối với Bùi Văn Uyên lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Nay liền chỉ có khả năng hai cái, hoặc chính là tại hắn tìm được siêu thoát lĩnh vực phía trước Bùi Văn Uyên liền đã tiến vào siêu thoát lĩnh vực, hoặc chính là Bùi Văn Uyên bản thân có vấn đề. Giang đạo hữu ngược lại là quan sát đến cẩn thận, thực không dám giấu giếm, kỳ thực đây chỉ là ta đoạt xác một bộ nhục thân thôi. Bùi Văn Uyên cũng không giấu giếm, nói thẳng, thì ra là thế. Giang Thần có chút ngoài ý muốn. Vậy ta hẳn là tiếp tục xưng hô ngươi là Bùi đạo hữu, hay là nên thay cái tên họ? Liên tiếp theo gọi ta như vậy a? Bùi Văn Uyên trả lời. Giang Thần nghe vậy cũng sẽ không nhiều lời. Lấy vừa mới Bùi Văn Uyên bày ra thực lực đến xem, hắn thực lực rõ ràng ở trên hắn. Tiếp tục hỏi cũng không ý nghĩa. Giang đạo hữu, ngươi tới nơi này là chuẩn bị làm cái gì? Bùi Văn Uyên hỏi. Giang Thần trả lời, chuẩn bị rời đi Vạn Quy đảo, ngẫu nhiên đi ngang qua ở đây mà thôi. Phải không? Bùi Văn Uyên hướng trong huyệt động nhìn một chút, nói, Giang đạo hữu xác định chưa từng đi bên trong. Bùi đạo hữu hỏi cái này làm cái gì? Giang Thần ngược lại hỏi. Không có gì, chỉ là nếu như Giang đạo hữu nếu như đi vào trong này, vậy tốt nhất cùng ta cùng một chỗ lại vào đi một chuyến. Bùi Văn Uyên bày ra một cái dấu tay xin mời, rõ ràng sẽ không để Giang Thần đi. Giang Thần đánh giá hắn. Đi thôi, Giang đạo hữu, đi vào chung xem, có lẽ có thể giải ngươi một chút nghi hoặc. Bùi Văn Uyên từ tốn nói. Giang Thần hơi trầm ngâm sau, quay người hướng đi hang động. Bùi Văn Uyên tại phía sau hắn đuổi kịp. Hai người một trước một sau tiến vào hang động. Huyệt động này cửa vào chỉ có thể cung cấp một người thông qua, bởi vậy Giang Thần tại phía trước liền mang ý nghĩa đường hỏng trốn đi. Một đường đi tới nội bộ hình bán cầu trong huyệt động. Ân. Bùi Văn Uyên liếc mắt liền thấy trong hang động quan tài đã không thấy bóng dáng. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía Giang Thần. Giang đạo hữu, giải thích một chút ta. Bùi Văn Uyên ngăn ở hang động lối đi ra, hướng Giang Thần giơ lên cái cằm. Giảng giải cái gì? Giang đạo hữu hay là chớ giả bộ? Bùi Văn Uyên trầm giọng nói. Giang Thần gặp lừa gạt bất quá đối phương, liền nghĩ đến muốn nói, mặt phía bắc bên trong tòa thành nhỏ kia, có một cái tên là Vương Bình Sơn người, hắn có thực lực một vị cường đại sư phụ. Vừa mới ta gặp Vương Bình Sơn tới đây, liền đi theo phía sau hắn vào động mệt nhìn một chút. Không khéo phát hiện Vương Bình Sơn nằm tiến một bộ trong quan tài, sau đó cái kia quan tài liền lơ lửng tiêu thất. Phải không? Bùi Văn Uyên nhìn chằm chằm Giang Thần ánh mắt. Gặp Giang Thần không giống như là dáng vẻ nói láo, hắn mới mở miệng nói, nếu như thế, còn xin Giang đạo hữu cùng ta cùng đi phía bắc thành nhỏ xem. Lúc này hắn nghi ngờ nhất chính là Vương Bình Sơn làm sao lại nghĩ lấy nằm tiến trong quan tài. Chẳng lẽ biết cái gì? Cho nên mới quyết định đi phía bắc thành nhỏ điều tra một phen. Dù sao đây chính là Vương Bình Sơn sư phụ Ngọc Vinh địa bàn. Giang Thần lắc đầu, đi theo Bùi Văn Uyên cùng rời đi. Hai người ra hang động sau, liền một đường hướng Vạn Quy đảo mặt phía bắc mà đi. Nửa giờ sau, trong tầng hầm ngầm, Bùi Văn Uyên nhìn xem trống rông quan tài như có điều suy nghĩ. Bùi đạo hữu, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì cái gì ở đây cũng có một bộ giống nhau như lúc quan tài? Giang Thần giả bộ không biết, lên tiếng dò hỏi. Bùi Văn Uyên không có giảng giải, chỉ là ở đó nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn trực tiếp ra lệnh, còn xin Giang đạo hữu nằm tiến trong quan tài này. Bùi đạo hữu đến cùng có ý tứ gì? Giang đạo hữu, ngươi ta thực lực sai biệt ngươi bây giờ hẳn biết rất rõ, không cần ta nói thêm gì nữa à? Bây giờ, cho ta nằm đi bảo. Bùi Văn Uyên không cần suy nghĩ ra lệnh.
Chương 128 nhiệm vụ có xung đột, không chết không thôi, 1, chương 128 nhiệm vụ có xung đột, không chết không thôi, 1, Giang Thần nhìn một chút cái kia giống tuyết quan tài, lại trở về nhớ lại lúc đó Vương Bình Sơn nằm tiến quan tài sau hình ảnh. Quan tài trực tiếp bay lên không, tiếp đó liền không có bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Nếu như mình nằm đi vào, chẳng phải là cũng biết kinh nghiệm đây hết thảy, cho nên cuối cùng đến cùng sẽ đi nơi nào? Tại không có biết rõ ràng đáp án này phía trước, Giang Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng nằm tiến trong đó. Ngay tại lúc hắn suy tư thời điểm, Bùi Văn Nguyên lại là đã đợi không kịp, trực tiếp đem hắn đẩy vào trong quan tài. Toàn bộ quá trình nhanh vô cùng, Giang Thần căn bản không kịp ứng đối. Mà đang khi hắn tiến vào quan tài một sát na, vách quan tài cũng theo sát lấy đắp lên. Giang Thần bản năng một cước đá vào trên vách quan tài, nhưng tiếc là phản ứng gì cũng không có. Cái này vách quan tài liền phảng phất nặng như ngàn cân đồng dạng che ở phía trên không nhúc đích. Ngay sau đó, Giang Thần cũng cảm giác toàn bộ quan tài chấn động một chút, bay tới trên không. Quả nhiên hết thảy đều cùng Vương Bình Sơn lúc đó kinh nghiệm một dạng. Quan tài bên ngoài, Bùi Văn Nguyên nhìn xem chậm rãi biến mất ở trên không quan tài, khẽ lắc đầu. Trong miệng nhỉ nó nói, kế tiếp thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, trong chớp mắt mất tung ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Thần đột nhiên phát hiện quan tài chạm đất sinh ra chấn động. Hắn vội vàng thử đẩy vách quan tài, lần này có thể thúc đẩy. Vách quan tài được thành công rồi. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy. Ân, đây là tới nơi nào? Giang Thần rất là nghi hoặc. Chỉ thấy đập vào mắt chỗ là một mảnh huyết sắc, phản phất như là mênh mông mê vụ đồng dạng che kín hắn ánh mắt, khiến cho hắn căn bản thấy không rõ chung quanh đến cùng có đồ vật gì. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể nghe đến trong không khí có một cỗ gì sát vị, cảm giác nơi này có quỷ dị. Giang Thần quay người lại nhảy ra quan tài đi ra bên ngoài. Bốn phương tám hướng vẫn như cũ tràn ngập màu đỏ, cho người ta một loại vô cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nếu không phải là Giang Thần đã sớm gặp qua sóng to gió lớn, lúc này tuyệt đối phải cảm xúc sụp đổ. Loại này quỷ dị màu đỏ, cho người ta tâm linh lực trùng kích thật sự là quá mạnh mẽ. Khắp nơi đều thấy không rõ, chỉ có thể tùy tiện chọn một cái phương hướng hướng phía trước đi một chút. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, lúc này ngốc tại chỗ chắc chắn không phải một cái lựa chọn tốt, tốt nhất là đi lên phía trước đi xem, xác nhận một chút tình huống nơi này. Không nghĩ nhiều nữa, hắn di chuyển cước bộ hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, thì Vong Xuyên cùng Ngọc Vinh đang tại rời xa màu đỏ mê vụ một chỗ trên núi đứng đối diện. Thì Vong Xuyên, lần này ngươi thua định rồi. Ngọc Vinh nhàn nhạt mở miệng nói. Thì Vong Xuyên cười lạnh một tiếng, trong miệng nói, làm sao mà biết? Thứ ngươi muốn đã bị ta giấu đến huyết sắc trong sương mù, ngươi dám đi vào cầm sao? Ngọc Vinh hướng phía dưới núi màu đỏ mê vụ liếc mắt nhìn, đáp ý nói. Hắn liệu định thì Vong Xuyên không dám tùy tiện đi vào, bởi vì đi vào liền không ra được, ở trong đó rất dễ lạc đường. Thì Vong Xuyên cũng theo Ngọc Vinh ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại, không khỏi khẽ nhíu mày. Ngươi thế mà đem bảo vật giấu ở trong đó. Không tệ, bằng không ta làm sao sẽ tới tìm ngươi. Ha ha ha. Ngọc Vinh ngửa mặt lên trời cười to. Mà thì Vong Xuyên nhưng là một mặt nghiêm trọng. Lần này thật sự phiền toái. Giống như Ngọc Vinh nói như vậy, hắn thật sự không dám vào cái kia huyết sắc trong sương mù, bởi vì sau khi tiến vào thật sự sẽ lạc đường. Đến lúc đó chính là vạn kiếp bất phục. Mà không vào mà nói, cũng đừng nghĩ nhận được vật mình muốn, cũng liền không cách nào hoàn thành phá kính nhiệm vụ. Đến lúc đó nên làm cái gì? Phải biết, thời gian cấp cho hắn chỉ có một ngày. Ngọc Vinh, ngươi tiêu phí nhiều thời gian như vậy, ngươi phá kính nhiệm vụ cũng chắc chắn chỉ còn lại một hai ngày, ta đoán không tệ à? Thì Vong Xuyên nhìn xem Ngọc Vinh hỏi. Ngọc Vinh lơ lên nói, cái kia cũng so thời gian của ngươi dư giả, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Phải không? Vậy nếu như ta ở đây cuốn lấy ngươi một ngày thời gian đâu? Thì Vong Xuyên nhìn chăm chú Ngọc Vinh hai mắt. Ngọc Vinh vội vàng né tránh hắn ánh mắt, quay lưng đi nói, một ngày sau đó ngươi liền sẽ không có thời gian, mà ta còn có, cho nên kết quả ngươi nên biết, ngươi thất vừa. Muốn ta nói, thì Vong Xuyên, ngươi có công phu này cùng ta ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi sương mù kia bên trong thử thời vận, vạn nhất ngươi vận khí tốt đâu. Nghe nói như thế, thì Vong Xuyên không khỏi nhíu mày. Tiến mê vụ tìm vận may, cái kia khả năng cao không có hảo vận. Nhưng nếu như không vào trong thử vận khí mà nói, chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Nghĩ đến đây, thì Vong Xuyên liền hận đến nghiến răng. Đây hết thảy tất cả đều là Ngọc Vinh giá hỏa này tạo thành. Hắn bây giờ hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Ngọc Vinh, ta bây giờ liền một câu nói, ta có chết hay không đã không quan trọng, ta bây giờ chỉ muốn nhường ngươi chết. Thì Vong Xuyên cắn răng nghiến lợi nói. Ngọc Vinh không có quay người lại, chỉ là từ tốn nói, vậy ngươi liền cứ việc thử một chút ta. Ngươi. Thì Vong Xuyên tức giận lên đầu. Ngọc này Vinh thật sự không sợ hắn động thủ, vẫn là nói đánh cược hắn không dám động thủ. Trong lúc nhất thời, thì Vong Xuyên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn bây giờ quả thật có quyết tâm quyết tử, nhưng hắn cũng không hy vọng tự mình động thủ sau ngăn cản không được Ngọc Vinh kế hoạch. Vậy đối với hắn tới nói còn không bằng bây giờ liền tiến cái kia huyết sắc mê vụ dây vào vật khí. Đối với thì Vong Xuyên tới nói, hắn muốn là Ngọc Vinh cùng hắn đồng quy vô tận, mà không phải mình đánh bạc hết thảy nhưng cái gì đều không cải biến được. Muốn động thủ tùy ngươi. Ngọc Vinh dường như là xem thấu thì Vong Xuyên tâm tư, lần nữa từ tốn nói. Thì Vong Xuyên cố nén lửa giận trong lòng, xem chân núi huyết sắc mê vụ, lại xem Ngọc Vinh. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nhất định phải nhanh chóng làm ra lựa chọn. Đến cùng là cùng Ngọc Vinh mang đến cá chết lưới rách, vẫn là nói đi huyết sắc trong xương mù thử thời vận. Thì Vong Xuyên, ta hiểu ngươi, ngươi nhất định sẽ làm ra ngươi mong muốn lựa chọn, điểm này ta chưa từng sẽ nhìn lầm. Huống chi, ngươi rất rõ ràng ngươi nội tâm muốn cái gì, không phải sao? Ngọc Vinh hướng dẫn từng bước nói. Thì Vong Xuyên trong nháy mắt liền nhớ lại, nếu như chính mình có thể làm ra tuân theo nội tâm lựa chọn, đối với chính mình có chỗ tốt. bởi vì cảnh giới có thể củng cố. Nhưng mình đã đến hôi ảnh cảnh đỉnh phong a, liền mới phá kính nhiệm vụ đều nhận được, còn củng cố cảnh giới làm gì? Trong lòng Thì Vong Xuyên run lên. Mình bây giờ cảm xúc không cách nào bình tĩnh, hoàn toàn bị Ngọc Vinh lời nói nắm mũi dẫn đi, đây cũng không phải là chuyện tốt. Ha ha ha, nhanh chóng phải nghĩ thế nào làm ra lựa chọn a. Ngọc Vinh cất tiếng cười to, cố ý kích động Thì Vong Xuyên. Thì Vong Xuyên hít một hơi thật sâu, lần nữa nhìn về phía cái kia vết sắc mê bụi. Cho nên bây giờ đến cùng làm sao bây giờ? Đúng, cũng không biết Bùi Văn Uyên đi nơi nào. Thì Vong Xuyên lại nghĩ tới Bùi Văn Uyên. Ngay tại vừa rồi bước ngoặt nguy hiểm, Bùi Văn Uyên nhưng không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Hắn vừa mới vội vàng cùng Ngọc Vinh chiến đấu, hoàn toàn không có chú ý tới đối phương. Quả nhiên thời khắc mấu chốt ai cũng không đáng tin cậy a. Thì Vong Xuyên âm thầm lắc đầu. Vốn cho là mình cùng Bùi Văn Uyên có vô số năm giao tình, lại thêm lần này mình phá kính nhiệm vụ cùng đối phương lại có bộ phận có thể hợp tác chỗ, đối phương sẽ cùng hắn đồng tâm hiệp lực mới đúng. Chương 128 nhiệm vụ có xung đột, không chết không thôi, 2, chương 128 nhiệm vụ có xung đột, không chết không thôi, 2, kết quả cuối cùng vẫn muốn tự mình tới giải quyết phiền phức của mình. Quả nhiên khi đi đến độ cao nhất định sau, hết thảy cảm tình bất quá là vật hư vô mờ mịt. Thế đạo này, cuối cùng chỉ có lợi ích mới là hết thảy. Thì Vong Xuyên thở dài một tiếng. Những thứ này hắn kỳ thực đã sớm hiểu rồi. Nhớ ngày đó hắn tiếp cận Giang Thần, cũng là bởi vì Giang Thần tựa hồ đi là cùng hắn không sai biệt lắm đường thành thần tử. Từ vừa mới bắt đầu chính là vì lợi ích. Cho nên khi chân ngã chi kính sau khi xuất hiện, hắn liền lập tức cùng Giang Thần mỗi người đi một ngả. Nói đến, còn nhờ vào chân ngã chi kính nhắc nhở hắn, là chân ngã chi kính để cho hắn nhận thức đến cùng cái gì là hắn chân thực nội tâm. Bằng không, hắn có thể còn thật sự sẽ cùng Giang Thần có chút giao tình. Dù sao hắn đã thành thần thất bại nhiều năm, viên kia truy đuổi thực lực tâm tiêu thất, trong lòng lại có chân thực tình cảm. Đúng vậy, ta chân chính nội tâm chỉ có trở nên mạnh mẽ một cái ý nghĩ, cho nên hà tất cùng Ngọc Vinh đồng quy vu tận. Trong lòng Thì Vong Xuyên âm thầm nghĩ, chính mình hành động cũng là vì trở nên mạnh mẽ, vì trở nên mạnh mẽ có thể không từ thủ đoạn. Trước đây tu luyện thời điểm là như thế này, đằng sau biết con đường thành thần sau cũng là như thế. Đem hết toàn lực đi ở trở nên mạnh mẽ trên đường, mới là hắn chân chính nội tâm ý nghĩ. Bây giờ sao có thể bởi vì một điểm cảm xúc phẫn nộ mà không nhìn chính mình chân thực nội tâm. Nghĩ tới đây, Thì Vong Xuyên quả quyết hướng phía dưới núi phóng đi. Hắn muốn xông vào cái kia vết sắt trong xương mù dây vào bật khí. Không tệ, liền nên dạng này. Ngọc Vinh nhìn xem Thì Vong Xuyên lao xuống núi thân ảnh, khẽ gật đầu. Đây chính là hắn muốn thấy được. Thì Vong Xuyên vì tăng cao thực lực không tiếc bất cứ giá nào, dù là mạo hiểm cũng ở đây không tiếc. Kế tiếp, nên đi đối phó tên kia cũng là một cái thai hoàng ẩm, dù sao hắn phá kính nhiệm vụ cũng cùng ta có xung đột. Ngọc Vinh quả quyết rời đi. Huyết sắt trong sương mù, Giang Thần còn tại bốn phía tìm đòi. Hắn hoàn toàn không biết ở đây đến cùng là nơi nào, đi nửa ngày vẫn là bị một mảnh quỷ dị màu đỏ tràn ngập tầm mắt. Liên phảng phất cái này màu đỏ mê vụ không có điểm cuối đồng dạng. Giang Thần cũng không dám đi quá nhanh, chỉ sợ đột nhiên đụng vào cái gì tồn tại cường đại. Cũng không biết Vương Bình Sơn có tới hay không ở đây. Vương Bình Sơn cưới quan tài cũng là hư không tiêu thất, theo đạo lý chắc cũng sẽ tới đây mới đúng. Bất quá Giang Thần không xác định. Dù sao Vương Bình Sơn cưới quan tài là Thì Vong Xuyên, mà hắn cưới quan tài là Vương Bình Sơn sư phụ. Có lẽ hai cỗ quan tài vẫn có trên bản chất khác biệt. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần tiếp tục lục lọi đi tới. Bây giờ dừng lại chắc chắn là không có chút ý nghĩa nào, nhất thiết phải dành thời gian tìm được một đầu đường ra. Cái này huyết sắc mê vụ, ai cũng không biết tiếp đó sẽ biến thành cái gì. Mà tại Giang Thần lục lọi đi tới đồng thời, thì Vong Xuyên cũng đã xông vào huyết sắc trong sương mù, đồng dạng trong mê vụ bốn phía tìm đòi. Hai người không biết là, bọn hắn bên dưới trời xui đất khiến đã tuyển một cái tương đối mà đi con đường. Song phương đang tại lẫn nhau tới gần. Đến cùng ở nơi nào? Thì Vong Xuyên tiến vào huyết sắc mê vụ sau, càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Dù sao tình huống nơi này vẫn là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới trong này thế mà như thế địa nan tìm phương hướng. Theo lý thuyết, hắn bây giờ hoàn toàn chính là giống như con ruồi không đầu đồng dạng tại không có quy luật mà đi tới. Hắn không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết chính mình đang tại đi đến nơi nào. Hắn chỉ biết mình không thể dừng lại, nhất thiết phải nhanh chóng tìm được vật mình muốn. Cũng chính là cái kia âm dương huyết hộ. Chỉ có tìm được cái kia âm dương huyết hộ, hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành phá kính nhiệm vụ, mới có thể thuận lợi bước vào hạ cái cảnh giới. Bằng không, kết quả lại là cái gì liền không nói được rồi. Thì Vong Xuyên không biết phá kính nhiệm vụ thất bại sẽ nên đón dạng gì vận mệnh. Ở đây không có. Ở đây cũng không có. Đây rốt cuộc sẽ ở nơi nào? Thì Vong Xuyên mồ hôi trên trán không ngừng lan xuống. Thời gian không ngừng trôi qua, tâm tình của hắn càng ngày càng đội vàng. Hắn cơ hội thật sự không nhiều lắm. Mà đang khi hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Ân. Giang Thần cùng Thì Vong Xuyên cùng tề cảnh giác đông nhiên dừng bước lại. Song phương đều không dự liệu được mình sẽ ở đây đụng tới đối phương. Bất quá tương đối mà nói, Giang Thần không có Thì Vong Xuyên như vậy ngoài ý muốn. Dù sao nơi này với hắn mà nói là hoàn toàn tồn tại bí ẩn, phát sinh bất cứ chuyện gì cũng là có khả năng. Mà đối với Thì Vong Xuyên tới nói, Giang Thần thì không nói như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây. Cái gì? Ngay tại Thì Vong Xuyên khiếp sợ thời điểm, để cho hắn càng khiếp sợ chuyện xuất hiện. Hắn đột nhiên chú ý tới, trong tay Giang Thần thế mà cầm hắn một mực đang tìm âm dương huyết hộ. Đem vật kia cho ta. Thời khắc này Thì Vong Xuyên giống như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, trực tiếp liền mở cướp. Hắn một cái bước xa phóng tới Giang Thần, tính toán cướp đi Giang Thần trong tay âm dương huyết hộ. Nhưng mà Giang Thần một mực tại cảnh giác để phòng Thì Vong Xuyên. Bởi vậy vừa nhìn thấy Thì Vong Xuyên có động tác liền lập tức trốn tránh. Cuối cùng Thì Vong Xuyên bùa hụt. Giang Thần né tránh sau, liền đi mấy bước, trốn vào huyết sắc trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Thì Vong Xuyên thấy thế vội vàng hướng về Giang Thần cuối cùng lưu lại thân ảnh vị trí đuổi theo. Nhưng rõ ràng Giang Thần sẽ không đần độn đi thẳng tắp, cho nên thì Vong Xuyên lại đuổi cái khoảng không. Hoàng bét, để cho hắn chạy. Ta làm sao sẽ để cho hắn chạy? Trong lòng thì Vong Xuyên ảo não không thôi. Lần này thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng Giang Thần thực lực không bằng hắn, nhất định có thể thuận lợi cướp được Âm Dương Huyết Hộp. Kết quả thế mà để cho Giang Thần né tránh. Quả nhiên chính mình đánh giá thấp Giang Thần thực lực. Thời gian của hắn ít như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tăng cao thực lực, đến cùng là làm sao làm được? Cũng trách ta vừa mới không chịu tốn thêm chút thời gian. Thì Vong Xuyên càng nghĩ càng thấy phải ảo não. Chính mình vừa mới nếu là chịu tốn thêm chút thời gian, chắc chắn liền thành công đem Âm Dương Huyết Hộp cướp đến tay. Tất cả đều là bởi vì lo lắng tiêu hao thời gian quá nhiều, dẫn đến một ngày này đảo mắt đã qua, mà không có cam lòng ra tay. Từ đó làm cho Giang Thần thành công đào thoát. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua là tương đối như thế, hắn đối mặt Giang Thần thời điểm muốn tạo thành nghiền ép tính ưu thế, nhất định phải tốn thêm tốn thời gian, để cho thời gian của mình tốc độ chạy tương đối Giang Thần biến thành mấy lần thậm chí mười mấy lần. Chỉ có dạng này mới có thể để cho tốc độ của mình xa xa siêu việt Giang Thần, để cho Giang Thần căn bản không kịp phản ứng. Nhưng tiếc là chính mình cách hoàn thành phá kính nhiệm vụ chỉ còn lại một ngày. Một ngày thời gian, hắn nào dám dễ dàng tiêu hao. Đều do phía trước dùng xong quá nhiều thời gian, lần này phiền toái. Giang Thần đến cùng đi nơi nào? Thì Vong Xuyên càng nghĩ càng giận, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Lúc này tuyệt đối không thể để cho không kiềm chế được nỗi lòng, vừa mới cũng là bởi vì quá gấp ngược lại lên hiệu quả ngược. Hít sâu một hơi, thì Vong Xuyên la lớn, "Giang đạo hữu, ta biết ngươi còn ở lại chỗ này chung quanh, ngươi lại nghe ta nói, vật trong tay ngươi đối với ngươi mà nói không dùng được, không bằng giao nó cho ta, ta có thể hứa ngươi lợi ích cực kỳ lớn." Hắn quyết định thông qua đàm phán đến thuyết phục Giang Thần thỏa hiệp. Chương 129 cuối cùng được tay, 1, chương 129 cuối cùng được tay, 1, Giang đạo hữu. Giang đạo hữu. Thì Vong Xuyên gặp Giang Thần không trả lời, liền vừa lớn tiếng hô vài tiếng. Nhưng Giang Thần lúc này cũng sớm đã đi xa, căn bản không có khả năng đáp lại hắn. Thì Vong Xuyên tự nhiên cũng biết điểm ấy. Ai, vừa mới không nên vội vã như vậy. Thì Vong Xuyên lại là một trận hối hận. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục tại huyết sắc trong sương mù tìm tòi, tính toán tìm vận may tìm được Giang Thần. Một bên khác, Giang Thần bây giờ đã ngừng lại. Vừa mới thì Vong Xuyên lời nói hắn nghe được một đôi lời, đối phương thuyết trong tay hắn đồ vật đối với hắn không cần. Đây rốt cuộc là cái gì? Giang Thần lăn qua lộn lại nhìn xem trong tay Âm Dương Huyết Hộp. Thứ này tố công tinh xảo, kín kẽ, không biết nên như thế nào mở ra. Đương nhiên thì Vong Xuyên nói lời hắn tự nhiên là không tin. Tại không có làm rõ ràng vật này là cái gì phía trước, ai biết đối với hắn đến cùng có hữu dụng hay không. Bất quá cái này lập tức trọng yếu nhất vẫn là như thế nào ra ngoài. Giang Thần nhìn chung quanh một chút. Bốn phía cũng là một mảnh màu đỏ, che mắt thấy không rõ vật chung quanh. Cho nên, căn bản cũng không biết nên đi bên nào đi. Vốn là vừa mới đụng tới thì Vong Xuyên thời điểm, hắn còn nghĩ có lẽ thì Vong Xuyên sẽ biết một chút tình huống. Nhưng ai nào nghĩ, thì Vong Xuyên đi lên liền muốn cướp trong tay hắn đồ vật. Vậy cũng chỉ có thể là cùng đối phương tách ra. Tính toán, tùy tiện tìm phương hướng đi đến cùng a. Thu hồi suy nghĩ, Giang Thần tuyển định một cái phương hướng nhanh chân hướng phía trước đi đến. Một đường không ngừng nghỉ, đi suốt ước chừng chừng một giờ. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ thân ở huyết sắc trong sương mù, căn bản đi không đến phần cuối. Sương mù này bao trùm phạm vi đến cùng bao lớn? Ta cái này đi thẳng thẳng tắp, ít nhất cũng đi có 20 dặm địa a. Giang Thần bước chân rất nhanh, đoạn đường này đi xuống, đi qua đường đi cũng không ngắn. Kết quả vẫn là không đi ra loạt cái này mê vụ. Vậy cái này mê vụ bao trùm đường kính ít nhất cũng tại 20 dặm trở lên. Lớn như thế phạm vi, sợ là gần phân nửa Vạn Quy đảo đều bị che kín đi. Đương nhiên, có lẽ mình đã rời đi Vạn Quy đảo. Nhưng từ đụng tới thì Vong Xuyên tình huống đến xem, Giang Thần lại cảm thấy hẳn là còn ở trên Vạn Quy đảo. Còn có một cái khả năng, cái này mê vụ sẽ cho người mất phương hướng, dẫn đến ta ở bên trong vòng quanh. Giang Thần chợt nhớ tới khắp nơi có thể ngửi được kỳ quái thiết tú vị. Hắn luôn cảm giác cái này thiết tú vị không thích hợp. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể là bởi vì mùi vị kia để cho hắn mất phương hướng, còn nghĩ lầm mình tại đi thẳng tắp. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra cái này mê vụ. Nghĩ tới đây, Giang Thần không khỏi lông mày nhíu một cái. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ tới thì Vong Xuyên. Thì Vong Xuyên sẽ xuất hiện ở đây, có phải hay không lời thuyết minh cái này mê vụ là có thể đi ra đâu. Dù sao thì Vong Xuyên kể từ lên đảo sau, vẫn là một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng. Vừa mới đụng tới hắn, cũng chỉ là chỉ biết tới cướp đồ vật trong tay của hắn. Giang Thần suy tư sau một lúc, âm thầm lắc đầu. Chỉ từ thì Vong Xuyên những hành vi kia cũng không cách nào phải ra kết luận gì. Nhìn lại một chút đây là vật gì. Giang Thần lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên trong tay Âm Dương Huyết Hộp. Bây giờ tìm không đến đi ra biện pháp, có lẽ trong tay cái đồ chơi này lại là nên đón chuyển cơ mấu chốt. Giang Thần kiểm tra cẩn thận trong tay Âm Dương Huyết Hộp. Toàn bộ hộp thành lập hình vuông, toàn thân màu trắng, phía trên khắc họa lấy một chút huyết sắc đường vân. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thù. Hắn trên toàn thể nhìn qua giống như là một cái thực tâm hình lập phương, nhưng Giang Thần cẩn thận cân nhắc sau, cảm thấy bên trong hẳn là không tâm, hẳn là cất giấu đồ vật gì. Giang Thần đem Âm Dương Huyết Hộp phóng tới bên tai dùng sức lắc đầu, cẩn thận lắng nghe thanh âm bên trong. Nhưng tiếc là cái gì đều không nghe được. Xem ra chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực tới phá giải thử một chút. Giang Thần cúi người, đem Âm Dương Huyết Hộp để dưới đất, sau đó trên mặt đất nhặt được một khối đá hung hăng đè xuống. Phình một tiếng, tảng đá đụng tới Âm Dương Huyết Hộp sau trực tiếp vỡ vụn, nhưng mà Âm Dương Huyết Hộp lại là thí sự không có. Rất rõ ràng, Âm Dương Huyết Hộp độ cứng vượt xa trong tay tảng đá. Tảng đá đập không mở, cái kia cũng không có cái gì biện pháp tốt. Giang Thần nhìn chung quanh nơi này cái gì đều được cũng không có, duy nhất có thể lợi dụng cũng chính là trên mặt đất có thể nhặt được tảng đá. Tảng đá không được, cái kia tay dựa chân chắc chắn cũng không được. Đoán chừng thì Vong Xuyên biết thứ này dùng như thế nào, bất quá ta bây giờ không tin được hắn. Giang Thần âm thầm lắc đầu. Hiện tại hắn đã đối với thì Vong Xuyên đã triệt để mất đi tín nhiệm. Hắn biết, thì Vong Xuyên bởi vì phá kính nhiệm vụ nguyên nhân, khả năng cao cũng tại trong lòng coi hắn là làm cựu địch hoặc đối thủ. Không riêng gì bởi vì chính mình phá kính nhiệm vụ có khả năng cùng thì Vong Xuyên sinh ra xung đột, liền chỉ là phá kính nhiệm vụ tồn tại, liền đã đủ để cho siêu thoát trong lĩnh vực thành thần kẻ thất bại vì giành chức mà ngầm thừa nhận đem những người khác làm đối thủ. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần lần nữa nhìn về phía trong tay Âm Dương Huyết Hộp. Lúc này hắn triệt để lâm vào khốn cảnh. Huyết sắc mê vụ hắn không xuất được, trong tay Âm Dương Huyết Hộp lại không cách nào phá giải. Có thể nói căn bản vốn không biết bây giờ nên làm gì. Lúc này, thì Vong Xuyên âm thanh lần nữa truyền đến. Giang đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, bây giờ chúng ta chỉ có chân thành hợp tác mới có thể rời đi nơi này. Âm thanh dần dần bay xa. Rõ ràng thì Vong Xuyên đang hướng về rời xa phương hướng của hắn mà đi. Giang Thần hướng thì Vong Xuyên vị trí nhìn một chút. Một mảnh mê vụ, cái gì đều không nhìn thấy, bất quá Giang Thần lại là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là, âm thanh trong này truyền bá giống như cùng bên ngoài. Nếu như ta có thể lần theo cái nào đó âm thanh, có lẽ liền có thể đi thẳng tuyến. Vân vân. Giang Thần vỗ đầu một cái, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Chính mình không có cách nào tại trong sương mù này đi thẳng tắp, nhưng nếu như dựa vào hướng phía trước ném cục đá để phán đoán phương vị đâu. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần mình trên mặt đất nhặt một khối đá hướng phía trước ném một cái, tiếp đó căn cứ vào phương hướng âm thanh chuyển tới đi lên phía trước mấy bước. Cái này sau đó lại ném tảng đá, càng đi về phía trước. Tin tưởng dạng này cẩn thận từng ly từng tí đi, nên có thể đi thẳng tắp. Dù sao cái này huyết sắc mê vụ hẳn là không vô căn cứ để cho ném ra ngoài tảng đá hoặc thủ đoạn. Thử thử xem. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Thần lúc này liền từ dưới đất nhặt một hòn đá lên hướng phía trước ném ra. Hắn không có quá dùng sức, bởi vậy tảng đá chỉ là hướng phía trước ném đi 2m dáng vẻ. Căn cứ vào truyền về âm thanh, Giang Thần đi về phía trước 2 bước. Sau đó hắn tiếp tục ném tảng đá, tiếp tục đi tới. Làm như vậy hẳn là đi thẳng tắp, nhìn ta một chút đến cùng có thể đi ra hay không cái này mê vụ. Giang Thần tâm vô bàng vụ mà tiếp tục nếm thử, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên nghe âm thanh biết vị trí. Dạng này đi ước chừng gần tới 1 giờ. Đại khái đi về phía trước một dặm mà tả hữu, cuối cùng thuận lợi đi ra mê vụ. Quả nhiên có thể được, thế mà để cho ta dùng phương pháp như vậy phá giải cái này mê vụ. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Bầu trời xanh thẳm, chung quanh là quen thuộc vạn quy đảo hoàn cảnh. Chương 129 cuối cùng được tay 2, chương 129 cuối cùng được tay 2, đây hết thảy đều chứng minh, hắn chính xác từ trong xương mù chạy ra. Hay là trước rời đi đảo này a, đi Thanh Hải thành. Giờ này khắc này, Giang Thần đã không muốn tiếp tục ở chỗ này vạn quy đảo bên trên. Nơi này ít nhất tụ tập 3 vị cao thủ, hơn nữa mỗi một người đều có thể đối với người khác có địch ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, lưu tại nơi này chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Giang Thần bước nhanh rời đi, một đường hướng vạn quy đảo nam bộ chạy như điên. Bên kia có một tòa giản dị bến tàu, cũng không biết là có phải có thuyền ở trên bến cảng. Cùng trong lúc nhất thời, vạn quy đảo một chỗ, Ngọc Vinh bây giờ đang đứng ở một tòa trên đỉnh núi nhìn ra xa tứ phương. Hắn chỗ tòa này núi cao tầm mắt phi thường tốt, có thể nhìn thấy vạn quy đảo bên trên đại bộ phận chỗ. Đương nhiên xa xa chi tiết tự nhiên là thấy không rõ. Lúc này sự chú ý của Ngọc Vinh đang tập trung tại trên đó huyết sắc mê vụ. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn nhỏ màu đỏ tại giữa sân cốc. Thì Vong Xuyên tên kia chắc chắn ở bên trong không ra được, hắn cũng không tồn tại uy hiếp, bây giờ phải cẩn thận, là cái kia Bùi Văn Uyên. Ngọc Vinh thu hồi ánh mắt. Bùi Văn Uyên không biết đi nơi nào. Đừng nói thì Vong Xuyên đối với Bùi Văn Uyên đột nhiên chạy trốn cảm thấy bất mãn, Ngọc Vinh cũng là như thế. Bởi vì Bùi Văn Uyên tiêu thất, liền mang ý nghĩa hắn nhất thiết phải tìm kiếm Bùi Văn Uyên. Bằng không, hắn vẫn là không yên lòng chính mình phá kính nhiệm vụ. Gia hỏa này chắc chắn còn tại ở trên đảo, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Ngọc Vinh con mắt híp lại, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có chủ ý lưu. Ngọc Vinh bay nhanh xuống núi. Giang Thần một đường đi tới vạn quy đảo phía nam giản dị bên bến tàu. Bến tàu vẫn như cũ cùng hắn lên bờ lúc một dạng, nhưng tiếc là không nhìn thấy bất luận cái gì thuyền. Nơi này cách đại lục cũng không gần, phải dựa vào dạng này đi qua tất nhiên một con đường chết, nên làm cái gì? Giang Thần nhìn ra xa phương tây, không có thuyền, hắn liền không khả năng rời đi vạn quy đảo. Chẳng lẽ bây giờ còn là chỉ có lưu lại ở trên đảo một con đường sao? Cái này vạn quy đảo cũng không an toàn. Giang Thần khẽ nhíu mày, lần nữa nhìn về phía trong tay Âm Dương Huyết Hộp. Thứ này có thể hay không mang đến cho ta mầm thai bạn? Nếu không thì, hay là trước tìm một chỗ giấu đi tương đối ổn thỏa. Giang Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy thứ này cầm trong tay không an toàn. Bây giờ đã biết thì Vong Xuyên cần thứ này, nhưng mà hai người khác đâu? Bùi Văn Nguyên cùng Vương Bính Núi sư phụ có thể hay không cần cái này? Tục ngữ nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lý do an toàn, vẫn là trước tiên đem thứ này giấu đi tốt hơn. Liền giấu ở phụ cận đây a. Giang Thần ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm thích hợp giấu đồ chỗ. Rất nhanh hắn liền tìm ra đối tượng. Đó là một mảnh loạn thảo bụi, nhìn qua rất không hiển nhiên, liền đem trong tay Âm Dương Huyết Hộp giấu ở chỗ nào. Giang Thần bước nhanh đi tới loạn thảo bụi bên cạnh, đem Âm Dương Huyết Hộp cẩn thận từng ly từng tí giấu kỹ. Sau đó, hắn liền lần nữa hướng vạn quy đảo nội bộ đi đến. Đi tới, đột nhiên thì Vong Xuyên xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Mà tại hắn nhìn thấy thì Vong Xuyên đồng thời, thì Vong Xuyên cũng nhìn thấy hắn. Giang Thần không khỏi nghi hoặc, đây thật là có chút xảo,
thì Vong Xuyên làm sao tìm được chính mình? Giang đạo hữu, thì Vong Xuyên gặp một lần Giang Thần liền nhanh chân phóng tới hắn. Giang Thần nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh hoàn cảnh không thích hợp chạy trốn, liền dứt khoát chờ đối phương tới. Giang đạo hữu, cái kia âm dương huyết hộp đâu? Ở nơi nào? Thì Vong Xuyên đi tới Giang Thần trước người sau, liền vội vàng hỏi. Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, hơi suy tư sau lắc đầu nói, bị người đoạt.
Cái gì?
Bị ai đoạt? Thì Vong Xuyên hỏi đội. Giang Thần lần nữa lắc đầu, trả lời, người kia tốc độ cực nhanh, ta còn không có thấy rõ tung ảnh của hắn, hắn cũng đã đem đồ vật trong tay của ta cướp đi.
Ân,
thật sự? Thì Vong Xuyên lập tức liền nghĩ tới Ngọc Vinh cùng Bùi Văn Nguyên hai người. Theo Giang Thần miêu tả, trên đảo này cũng chỉ có hai người này có thể làm được điểm này. Hơn nữa, hai người cũng chính xác sẽ có cái động cơ này. Nhưng rốt cuộc là người nào? Còn có một chút, Giang Thần có hay không nói dối? Thì Vong Xuyên một mặt nghi ngờ nhìn Giang Thần, hỏi, Giang đạo hữu, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, chuyện này việc quan hệ tính mạng của ta an nguy. Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Giang Thần tự nhiên cũng nghe đi ra. Sự thật chính xác như thế, nếu không tin mà nói, lúc đạo hữu cứ việc soát người. Thì Vong Xuyên nghe vậy lập tức quan sát tỉ mỉ Giang Thần toàn thân cao thấp. Từ Giang Thần bộ dáng hiện tại đến xem, trên người hắn chính xác không giống như là có âm dương huyết hộp. Dù sao vật kia thể tích cũng không nhỏ. Sau đó thì Vong Xuyên lại cấp tốc tại trên thân Giang Thần lục soát một chút, quả nhiên không có âm dương huyết hộp bóng dáng. Lần này hắn đối với Giang Thần lời nói tin hơn phân nửa. Xem ra cái kia âm dương huyết hộp thực sự là bị Bùi Văn Nguyên hoặc Ngọc Vinh cướp đi. Giang đạo hữu, vậy ngươi tới này là chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị rời đi tòa đảo này, nhưng tiếc là ở đây không có thuyền. Thì Vong Xuyên nghe vậy hướng về giản dị trên bến tàu nhìn một chút. Nơi đó chính xác một chiếc thuyền cũng không có. Tính toán, chính ngươi nghĩ biện pháp đi thôi. Thì Vong Xuyên lắc đầu, quay người rời đi. Hắn đuổi tới là vì âm dương huyết hộp, bây giờ tất nhiên âm dương huyết hộp không có ở trong tay Giang Thần, vậy hắn tự nhiên không rảnh ở đây lãng phí thời gian. Nhất thiết phải nhanh đi địa phương khác tìm xem. Phải biết, thời gian cấp cho hắn có thể chỉ có nửa ngày nhiều giờ, hắn không rảnh ở đây trì hoãn. Giang Thần đưa mắt nhìn thì Vong Xuyên rời đi. Xem ra tạm thời không có chuyện làm. Trong lúc suy tư, Giang Thần lại quay người nhìn về phía cái kia giản dị bên tàu. Mặc dù thì Vong Xuyên đã rời đi, nhưng trong lòng của hắn vẫn mơ hồ mà cảm thấy có điểm gì là lạ. Cái này bạn quý đạo, luôn cảm giác phải có một hồi đại chiến á ở trong đó, Vương Bính núi sư phụ chính là biến số lớn nhất. Ông. Đương nhiên, cái kia cất dấu âm dương huyết hộp loạn thảo bụi bốc lên từng trận hồng quang, hơn nữa còn không ngừng phát ra vụ vụ âm thanh. Đây là cái tình huống gì? Giang Thần trong mắt hơi híp. Phải biết thì Vong Xuyên bây giờ cũng không có đi xa, cái này bỗng nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ. Quả nhiên, ngay tại Giang Thần nghĩ như vậy thời điểm, đã đi xa thì Vong Xuyên đột nhiên dừng lại, quay người hướng Giang Thần nhìn bên này tới. Mà khi hắn nhìn thấy loạn thảo trong bụi rậm phát ra hồng quang sau, lập tức giống người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt tỏa sáng. Âm dương huyết hộp, tuyệt đối là âm dương huyết hộp. Thì Vong Xuyên không chút do dự hướng cái kia loạn thảo bụi chạy như điên. Rất nhanh, hắn liền từ trong bụi cỏ lấy ra âm dương huyết hộp. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng đem âm dương huyết hộp chôn ở trong đất, kết quả vẫn như cũ phát ra mãnh liệt như thế hồng quang. Bất quá cái này cũng kiểm chứng hắn vừa mới ngờ tới đúng là đúng. Cái này âm dương huyết hộp chính xác không nên lưu lại trong tay, dễ dàng dẫn tới mầm thai bạn. Giang đạo hữu, đây là có chuyện gì? Thì Vong Xuyên nhặt lên âm dương huyết hộp sau, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần ra vẻ một mặt mở mịt nói, ta không biết. Hắn vừa mới sở dĩ không tuyển chọn chạy trốn, vì chính là không làm cho thì Vong Xuyên hoài nghi. Dù sao âm dương huyết hộp không phải từ trong tay hắn phát hiện. Giang đạo hữu, ngươi xác định cái gì cũng không biết? Thì Vong Xuyên nhìn chăm chú Giang Thần hai mắt, hỏi. Chính xác không biết, ta tới đây chỉ là vì tìm dưới thuyền đảo. Phải không? Thì Vong Xuyên nhất thời có chút không thể phỏng đoán. Giang Thần một bộ thản nhiên thái độ, hơn nữa nhìn bộ dáng tới bến tàu cũng chính xác chỉ là vì phía dưới đảo. Cho nên, chẳng lẽ đây hết thể chỉ là trùng hợp? Cũng không phải là Giang Thần cố ý đem âm dương huyết hộp giấu ở đây. Thì Vong Xuyên không làm rõ ràng được đến cùng là tình huống gì. Bất quá, bất kể nói thế nào âm dương huyết hộp trung quy là tới tay. Chính mình phá kính nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng, những thứ khác cũng chỉ là việc nhỏ. Giang đạo hữu, còn xin đi với ta một chuyến. Thì Vong Xuyên bước nhanh đi tới Giang Thần trước người, bày ra một cái dấu tay xin mời. Chương 130 thất vọng Vong Xuyên, 1, chương 130 thất vọng Vong Xuyên, 1, đi cái nào? Giang Thần hỏi. Giang đạo hữu đi theo ta chính là, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hại ngươi. Thì Vong Xuyên giọng thành khẩn nói. Giang Thần lập tức phân biệt không ra hắn lời này đến cùng mấy phần thật mấy phần giả. Dù sao, thì Vong Xuyên sống qua nhiều năm như vậy tháng, rất khó từ hắn mặt ngoài lời nói cùng trên nét mặt đánh giá ra ý tưởng chân thật của hắn. Nghĩ nghĩ, Giang Thần gật đầu nói, đi, liền đi theo ngươi một chuyến. Giang đạo hữu quả nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thì Vong Xuyên đại bộ chiêu trong đảo đi đến. Giang Thần thấy thế ở phía sau đuổi kịp. Hai người một đường đi tới ban đầu trong thôn trang. Thì Vong Xuyên tại trong thôn vị trí dừng lại, nhìn về phía Giang Thần nói, Giang đạo hữu phải chăng hiếu kỳ qua, các thôn dân tinh khí đến cùng là như thế nào bị hút đi? Lúc đạo hữu bây giờ nguyện ý nói cho ta biết. Vấn đề này Giang Thần từ trên đảo ngày đầu tiên liền hỏi qua rồi. Nhưng tiếc là thì Vong Xuyên không chịu nói cho hắn biết đáp án. Đi theo ta, ta bây giờ liền để ngươi tận mắt chứng kiến một chút. Thì Vong Xuyên hướng chính hắn ở phòng ở đi đến. Giang Thần hơi hơi do dự sau, liền tiếp theo ở phía sau đội kịp. Tiến vào phòng bên trong, thì Vong Xuyên ngay trước mặt Giang Thần mở ra một cái cơ quan. Cùng cụ một tiếng, một phiến tường chậm rãi chuyển động. Không nghĩ tới cái nhà này tường lại còn ngầm huyền cơ.
Giang Thần mở miệng nói, có một vấn đề, Lục đạo hữu, vì sao ngươi đối với trên đảo này tình huống rõ như lòng bàn tay như thế, ngươi rõ ràng cùng ta cùng tiến lên nào? Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Bây giờ thấy thì Vong Xuyên thế mà tự nhiên như thế mở ra một cái cơ quan, nội tâm hắn hiếu kỳ cũng lại áp chế không nổi. Hắn ngược lại muốn xem thì Vong Xuyên có nguyện ý hay không trả lời vấn đề này. Thì Vong Xuyên nhìn về phía Giang Thần nói, Giang đạo hữu muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem thì Vong Xuyên. Thì Vong Xuyên lắc đầu nói, Giang đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần biết chân tướng thì tốt hơn, ngươi nếu là biết chân tướng, có thể sẽ hỏng đạo tâm. Phải không? Lúc đạo hữu muốn nói như vậy, vậy ta nhưng là càng tò mò hơn. Giang Thần nhìn xem thì Vong Xuyên hai mắt. Thì Vong Xuyên thu hồi ánh mắt, nhanh chân đi hướng cái kia phiến mở ra tường, nói, đi thôi, Giang đạo hữu. Rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Giang Thần nói ra chân tướng. Chờ đã. Giang Thần ngăn lại hắn nói, Lúc đạo hữu, coi như ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra một chút manh mối, trên người các ngươi tốc độ thời gian trôi qua cùng ta khác biệt. Nghe nói như thế, thì Vong Xuyên lập tức dừng bước lại, quay người nhìn về phía Giang Thần. Làm sao ngươi biết? Tự nhiên là chính mình quan sát được. Tính toán. Thì Vong Xuyên lắc đầu, như là đã bị ngươi phát hiện, vậy liền nói cho ngươi chân tướng a Giang đạo hữu, cái này siêu thoát trong lĩnh vực, mỗi người có thời gian cũng không giống nhau. Ở bên ngoài sống qua kỷ nguyên càng nhiều, tiến vào siêu thoát lĩnh vực sau có thời gian thì càng nhiều. Chúng ta toàn bộ đều so ngươi sống được thời gian lâu dài, bởi vậy chúng ta có thời gian đều nhiều hơn ngươi. Thì ra là thế. Giang Thần khẽ gật đầu. Thì Vong Xuyên nói tới hết thảy cùng trong lòng của hắn đoán cơ bản ăn khớp, xem ra sự thật chính là như thế. Cái chân tướng này đối với ngươi rất tàn khốc, Giang đạo hữu, ngươi bây giờ hẳn phải biết, tại cái này siêu thoát trong lĩnh vực ngươi vô luận như thế nào đều không cạnh tranh được chúng ta, từ bỏ đi. Thì Vong Xuyên dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Giang Thần. Chính là bởi vì biết Giang Thần vô luận như thế nào đều không bay ra khỏi bọt nước tới, hắn mới nguyện ý nói cho Giang Thần chân tướng. Bằng không tại trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không dám tín nhiệm Giang Thần. Giống như Giang Thần không dám tin mặc hắn một dạng. Dù sao, có phá kính nhiệm vụ tồn tại, đại gia giữa lẫn nhau đều thành địch nhân. Đi thôi, đi theo ta sẽ không hại ngươi. Thì Vong Xuyên đại bộ chiều bên trong đi đến. Giang Thần không do dự, bước nhanh ở phía sau đuổi kịp. Hắn bây giờ nhìn đi ra, thì Vong Xuyên đúng là hoàn toàn không đem hắn để trong mắt. Cho nên cũng căn bản không có hứng thú nghĩ cái đưa tới đối phó hắn. Một đường đi theo thì Vong Xuyên đi tới. Đầu tiên là tiến vào một cái tầng hầm, ngay sau đó hai người lại tuần tự đi vào một đầu trong thông đạo dưới lòng đất. Giang Thần không biết nơi này đến cùng đi thông nơi nào, nhưng rất rõ ràng thì Vong Xuyên đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Ta có thời gian so với bọn hắn thiếu, chính xác rất bất lợi a, đây nên làm sao bây giờ? Giang Thần không khỏi âm thầm nhíu mày. Càng là đi theo thì Vong Xuyên đi tới, nội tâm của hắn thì càng lo nghĩ, bởi vì thì Vong Xuyên biểu hiện ra bộ dáng đến xem, hắn đối với nơi này thật là quá quen thuộc. Liên Phảng Phất cũng tại ở đây sinh sống rất lâu. Bây giờ Giang Thần biết, thì Vong Xuyên đúng là tại hắn ở đây sinh sống rất lâu. Mà này liền mang ý nghĩa, bao quát thì Vong Xuyên ở bên trong thành thần kẻ thất bại, nắm giữ so với hắn nhiều thời gian hơn tới xử lý phá kính nhiệm vụ cùng củng cố cảnh giới. Hắn tại sao cùng bọn hắn tranh? Giang Thần bây giờ xem như hiểu rồi, Vương Bình Sơn lúc đó tìm hiểu tới tin tức đều là đúng. Sư phụ của hắn đúng là chuẩn bị sau một tháng động thủ, cũng không phải là đột nhiên để phía trước động thủ. Chỉ có điều đối phương đã trải qua một tháng, hắn mới kinh nghiệm một ngày không đến mà thôi. Mấy chục lần chênh lệch thời gian cách, suy nghĩ một chút đều để người tuyệt vọng. Ta dùng 3 ngày hoàn thành phá kính nhiệm vụ, nhưng mà bọn hắn lại có thể dùng mấy tháng thậm chí một năm, rất rõ ràng, thành công của bọn hắn tỷ lệ lớn hơn ta nhiều lắm. Giang Thần hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Cái này siêu thoát lĩnh vực thật đúng là không công bằng. Hắn dạng này sống kỷ nguyên ít, căn bản là không có cách nào cùng thì Vong Xuyên như vậy lão quái vật đối kháng a hơn nữa, thì Vong Xuyên bất quá so với hắn sống lâu mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên mà thôi, những cái kia sống hơn ngàn kỷ nguyên người, đối với hắn chẳng phải là nghiệt ép. Giang Thần càng nghĩ càng thấy được bản thân hy vọng xa vời. Khoảng cách to lớn như vậy, nên như thế nào bù đắp? Trong lúc suy tư, thì Vong Xuyên bỗng nhiên mở miệng nói, "Đến." Giang Thần nghe vậy lập tức đi theo hắn dừng bước lại. Hai người đã cùng tới đến một chỗ dưới mặt đất trong huyệt động. Nơi này vô cùng rộng rãi, so với hòn đảo phía đông cái huyệt động kia rộng rãi nhiều lắm. Hơn nữa, nơi này khắp nơi đều là người, lít nha lít nhít. Giang Thần nhìn kỹ, rõ ràng cái này một số người cũng là cư dân trên đảo, nhưng rõ ràng so ở bên ngoài nhìn thấy hơn nhiều lắm. Lúc này Giang Thần lại thấy được mấy cái gương mặt quen. Đó là Nguyên Tiên sinh sống ở trong thôn trang người, không nghĩ tới bọn hắn cũng ở nơi đây. Nói như vậy, người nơi này là từng nhóm bị chuyển rời đến nơi này. Giang Thần không khỏi nhìn về phía thì Vong Xuyên. Giang đạo hữu không phải rất hiếu kỳ đến cùng ai đang ăn uống tinh khí của bọn hắn sao? Bây giờ chắc có đáp án a. Thì Vong Xuyên chậm rãi quay đầu, đối đầu Giang Thần ánh mắt. Là lúc đạo hữu ngươi. Chính là. Thì Vong Xuyên thản nhiên gật đầu. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Hắn luôn cảm giác đứng ở trước mặt mình thì Vong Xuyên trở nên vô cùng lạ lẫm. Đương nhiên, hắn vốn là cũng không có cùng thì Vong Xuyên rất quen. Giống thì Vong Xuyên dạng này sống qua nhiều kỷ nguyên như vậy lão hồ ly, làm sao có thể đem chân diện mục lộ ra? Còn có một chút, thì Vong Xuyên tại siêu thoát trong lĩnh vực có thời gian so với hắn nhiều, liền mang ý nghĩa hắn tại siêu thoát trong lĩnh vực kinh nghiệm cũng so với hắn nhiều. Chương 130 thất vọng Vong Xuyên 2, chương 130 thất vọng Vong Xuyên 2, đoán chừng những kinh nghiệm này cải biến thì Vong Xuyên ý nghĩ, nhưng mà hắn thì vẫn như cũ cùng vừa thu được chân ngã chi tính lúc ý nghĩ không có kém bao nhiêu. Một tới hai đi, hai người ý nghĩ tự nhiên là không khớp. Cho nên, lúc đạo hưu phía trước cùng ta cùng tiến lên đỏ ngang vẹn vẹn trùng hợp. Đi tới nơi này ở trên đảo cũng chỉ là trùng hợp,
Giang Thần hỏi. Thì Vong Xuyên cười cười, dĩ nhiên không phải trùng hợp, bất quá Giang đạo hữu yên tâm, ta không phải là vì nhằm vào ngươi, ngươi không đáng bị ta nhằm vào. Nói xong, thì Vong Xuyên lại bộ chiêu những cái kia vô tội cư dân đi đến. Giang Thần ánh mắt đi theo thì Vong Xuyên di động, cuối cùng cũng rơi xuống những cư dân kia trên thân. Những cư dân này cùng ở bên ngoài thời điểm hoàn toàn không giống, từng cái đứng ở nơi đó liền cùng cái xác không hồn không khác. Giang Thần cẩn thận quan sát một vòng, phát hiện những người này tâm trí đánh mất, trở thành không có bản thân ý thức người. Cũng không biết đây hết thảy là thì Vong Xuyên làm, vẫn là vốn là lại biến thành dạng này. Giang Thần bây giờ tìm không đến đáp án, bởi vì khác biệt thành thần kẻ thất bại có thời gian khác biệt, có thể làm được sự tình cũng khác biệt. Hắn đã hoàn toàn không cách nào thông qua đã biết tin tức đẩy ra quyết định chân tình cùng nhau. Giang đạo hữu, nhìn kỹ, hình ảnh sau đó nhất định sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Thì Vong Xuyên nhàn nhạt nhắc nhở. Giang Thần lập tức thu hồi suy nghĩ, ánh mắt trở lại trên thân thì Vong Xuyên. Chỉ thấy thì Vong Xuyên đem trong tay âm dương huyết hộp giơ lên cao cao. Ngay sau đó, phía trên hồng quang đại thịnh, đem toàn bộ dưới mặt đất hang động đều ánh chiếu lên đỏ bừng một mảnh. Không chỉ như vậy, thì Vong Xuyên cả người cũng bị bao bọc tại trong một mảnh màu đỏ, phản phất như là bị huyết dịch đắm chìm vào đồng dạng. Giang Thần không khỏi nhíu mày. Cái này thì Vong Xuyên hiện tại rốt cuộc là muốn làm gì? Để cho chính mình mở rộng tầm mắt, đến cùng là mở cái gì tầm mắt? Giang Thần trong lúc suy tư, trong tay thì Vong Xuyên âm dương huyết hộp hồng quang trở nên càng ngày càng chói mắt. Rất nhanh, cả người hắn đều bị hồng quang triệt để bao phủ, cũng lại không nhìn thấy một tơ một hào cái bóng. Giang Thần vội vàng lui lại mấy bước, trốn đến nơi xa tiếp tục quan sát. Lúc này biến hóa như cũ tại phát sinh. Chỉ thấy những cái kia âm dương huyết hộp soi sáng ra hồng quang rơi xuống mặt đất sau, thế mà giống màu đỏ thảm hướng bốn phía lan tràn ra. Lấy thì Vong Xuyên vị trí làm tâm điểm, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Giang Thần càng xem càng cảm thấy cái này hồng quang biến thành thảm giống như là trên mặt đất chảy huyết dịch. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, không phải là một loại huyết dịch a. Màu đỏ thảm tiếp tục khuếch tán. Giang Thần không thể không lui lại mấy bước, tránh cho bị hắn tác động đến. Lúc đạo hữu, Giang Thần hô một tiếng. Nhưng mà thì Vong Xuyên không có trả lời. Giang Thần quay người hướng tiến vào thông đạo dưới lòng đất nhìn lại. Nếu như cái kia âm dương huyết hộp hồng quang tiếp tục lan tràn như vậy, vậy hắn cũng chỉ phải quay đầu đi. Dù sao ai cũng không biết bị cái kia hồng quang chạm đến sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Cái này thì Vong Xuyên đến cùng đang làm cái gì? Giang Thần không ngừng mà lui lại, dần dần đi tới thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào. Xem ra lần này là không thể không đi, bởi vì cái kia hồng quang căn bản không có ngừng ở dưới dấu hiệu. Âm thầm lắc đầu, Giang Thần quyết định trực tiếp rời đi. Bất quá đúng lúc này, trong thông đạo đống nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Trong đó hai người hắn nhận biết, một người là Bùi Văn Uyên, một người khác là Vương Bình Sơn. Còn lại một người chưa từng gặp mặt, nhưng Giang Thần ngờ tới đối phương chính là Vương Bình Sơn sư phụ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng Vương Bình Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là không nên cùng hắn nhận nhau. Lúc này Bùi Văn Uyên mở miệng nói, "Giang đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây." Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Ngọc Vinh nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn Giang Thần một mắt, đại bộ chiêu thì Vong Xuyên đi đến. Giang Thần trợn mắt nhìn thấy, hắn nhanh chân đi trong âm dương huyết hộp tán phát hồng quang, như vào chỗ không người đồng dạng. Rất nhanh cái kia hồng quang liền bắt đầu đánh trả. Chỉ thấy trên mặt đất rỗi ra từng cái màu máu đỏ dây leo, dọc theo Ngọc Vinh hai chân không ngừng trèo lên trên. Nhưng cái này cũng không ngăn cản Ngọc Vinh bước chân tiến tới. Ngọc Vinh vẫn là không trở ngại chút nào nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp hướng đi thì Vong Xuyên. Một bên khác, Bùi Văn Uyên đi tới Giang Thần bên cạnh. "Thì Vong Xuyên nói gì với ngươi?" Bùi Văn Uyên hỏi. Giang Thần nghe vậy đem ánh mắt từ Ngọc Vinh thân bên trên thu hồi, nhìn về phía Bùi Văn Uyên. Nói thật, hắn bây giờ đã hoàn toàn không làm rõ ràng được Bùi Văn Uyên cùng thì Vong Xuyên ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, hắn còn tưởng rằng Bùi Văn Uyên là thì Vong Xuyên an bài cái nào đó khôi lỗi. Đằng sau gặp lại, phát hiện hai người dường như là bằng hữu. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Bùi Văn Uyên rõ ràng đối với thì Vong Xuyên mang theo địch ý ở giữa biến hóa quá nhanh. Đương nhiên Giang Thần biết đây hết thảy là cái gì đưa đến. Một là bởi vì bọn hắn có thời gian so với hắn nhiều, hai là bởi vì có phá kính nhiệm vụ tồn tại. Cho nên hắn xem không hiểu bọn hắn mới là bình thường. Cái này khiến Giang Thần lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Chính mình cũng xem không hiểu bọn hắn, nên như thế nào cùng bọn hắn tranh. Mà nếu như không cùng bọn hắn tranh, kết quả lại là như thế nào? Giang đạo hữu, ta hỏi ngươi lời nói đâu, thì Vong Xuyên nói gì với ngươi? Bùi Văn Uyên gặp Giang Thần không đáp lời, liền lại hỏi. Giang Thần lấy lại tinh thần nói, không nói gì, chỉ nói muốn để ta mở rộng tầm mắt. A. Bùi Văn Uyên nhìn một chút Giang Thần, sau đó không hỏi thêm nữa. Hắn nhìn ra được, Giang Thần là chính xác mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Bùi đạo hữu không có chuyện gì khác mà nói, ta trước hết cáo từ. Giang Thần hướng Bùi Văn Uyên liền ổn quyền, quay người rời đi. Bùi Văn Uyên vội vàng ngăn ở trước người hắn nói, Giang đạo hữu nếu đã tới ở đây, cũng đừng đi bằng không, đối với người ta đều không tốt. Giang Thần bị thúc ép dừng bước lại. Bùi Văn Uyên thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn nghĩ xông vào không thể nào. Bất quá loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn một phương diện cái gì cũng không biết, một phương diện khác lại cái gì cũng làm không được. Loại tư vị này nhất là để cho người ta khó chịu. Giang đạo hữu vẫn là nhìn cho thật kỹ a. Bùi Văn Uyên lại nói, chờ sau đó sẽ phát sinh cái gì? Giang Thần hỏi, người xem chính là. Ta lười nhác tham dự các ngươi tranh chấp. Đây cũng không phải là ngươi có muốn hay không sự tình, Giang đạo hữu, nhiều lời vô ích, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Nói xong, Bùi Văn Uyên liền không tiếp tục để ý Giang Thần. Nhưng mà hắn ngay trước Giang Thần đường đi, khiến cho Giang Thần căn bản đừng nghĩ dọc theo đường về trở về. Âm thầm lắc đầu, Giang Thần không thể làm gì khác hơn là lại nhìn về phía trong huyệt động.
Lúc này Ngọc Vinh đã đi tới Thì Vong Xuyên bên cạnh, Vương Bình Sơn một mực đi theo phía sau hắn. Sư đồ hai tướng Thì Vong Xuyên trước sau ngăn lại. Đống nhiên, Ngọc Vinh đống nhiên quát tay. Chỉ nghe bột một tiếng, cái kia âm dương huyết hộp tán phát hồng quang, đột ngột dập tắt. Lấy Thì Vong Xuyên chỗ đứng làm tâm điểm, một đạo hỏa diễm một dạng sóng xung kích hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra. Cái kia máu trên đất dịch hình dáng thảm đỏ bị cái này hỏa một đường thiêu đốt, rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Toàn bộ hang động triệt để biến trở về nguyên dạng. Ngọc Vinh, là ngươi? Thì Vong Xuyên kinh ngạc nhìn xem Ngọc Vinh. Ha ha, Thì Vong Xuyên, ngượng ngùng, ngươi phá kính nhiệm vụ lần này đừng nghĩ hoàn thành. Ngọc Vinh một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Thì Vong Xuyên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Bùi Văn Uyên. Ngươi cũng đứng ở hắn phía bên kia. Thì Vong Xuyên mắt lộ ra hung quang. Bùi Văn Uyên nhẹ nhàng trả lời, địa thế còn mạnh hơn người, Thì Vong Xuyên, cam chịu số phận đi. Chương 131 tranh đoạt tinh khí, 1, chương 131 tranh đoạt tinh khí, 1, Giang Thần đứng xem chàng tranh chấp này. Từ mấy người đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã cơ bản làm rõ ràng tình huống. Đại khái chính là Thì Vong Xuyên cùng Ngọc Đình, Bùi Văn Uyên ba người bởi vì phá kính nhiệm vụ dựng lên xung đột. Bùi Văn Uyên tựa hồ trước kia là Thì Vong Xuyên lão hữu, nhưng bây giờ vẫn đứng ở Ngọc Vinh một bên. Có thể giữa hai người có một loại nào đó lợi ích chung. Làm rõ ràng những thứ này sau, Giang Thần lần nữa đối với chân ngã chi kính xuất hiện sinh ra hoài nghi. Cái này chân ngã chi kính sau lưng là có phải có kẻ chủ mưu? Nếu như có, cái kia nó mục đích đến cùng là cái gì? Là vì ngồi xem tiến vào siêu thoát lĩnh vực thành thần kẻ thất bại lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng chỉ sống sót mấy cái cổ vương sao? Giang Thần trong lúc suy tư, Thì Vong Xuyên đã đem trong tay âm dương huyết hộp giơ lên. Rất đáng tiếc, lần này ngươi đừng nghĩ lại ngăn cản ta. Thì Vong Xuyên bỗng nhiên cầm trong tay âm dương huyết hộp bóp nát. Không tốt. Bùi Văn Uyên thấy thế quả quyết lùi người xuống. Giang Thần chú ý tới Bùi Văn Uyên phản ứng, cũng là lập tức hạ thấp thân thể. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, mãnh liệt hồng quang từ Thì Vong Xuyên trong tay phá toái âm dương huyết hộp tu ra. Trong nháy mắt liền đem cái này cực lớn dưới mặt đất hang động tràn ngập. Ngay sau đó, bốn phía quyết tán hồng quang giống như thực chất đồng dạng, từ nóc huyệt động bộ lạc sau đó, thật giống như một ngọn núi lập xuống. Nhưng cuối cùng lại lơ lửng tại cách đất hẹn chừng 1 mét vị trí. Giang Thần thế mới biết Bùi Văn Uyên vì sao muốn đột nhiên túi người. Phía trước, Ngọc Vinh cùng Vương Bình Sơn bây giờ cũng là túi người xuống, không có bị cái kia hồng quang đè bảo. Bất quá Thì Vong Xuyên nửa người trên lại là triệt để bị dìm ngập ở hồng quang bên trong, cũng không biết bây giờ là chết hay sống. Nhưng Giang Thần cảm thấy Thì Vong Xuyên tất nhiên chủ động đem âm dương huyết hộp bóp nát, hẳn là không có việc gì. Bùi đạo hữu, đây rốt cuộc gì tình huống? Giang Thần nhìn về phía Bùi Văn Uyên hỏi. Bùi Văn Uyên không có trả lời, chỉ là nhìn chăm chú lên xa xa Ngọc Vinh. Giang Thần thấy thế cũng sẽ không hỏi nhiều. Thì Vong Xuyên, ngươi cái tên này. Ngọc Vinh nổi giận nói. Sau đó hồng quang bên trong truyền đến âm thanh nặng nề. Ngọc Vinh, lần này không phải ngươi chết chính là ta sống. Là Thì Vong Xuyên đang nói chuyện. Giang Thần không khỏi có chút kỳ quái. Thì Vong Xuyên đến cùng là thế nào một cái bóp nát cái kia âm dương huyết hộp? Phải biết lúc đó ở đó huyết sắc trong sương mù, hắn từng thử đem cái kia âm dương huyết hộp đập ra, kết quả không chút nào không tổn hao gì. Có thể thấy được hắn độ cứng là giường nào cao. Kết quả lại bị Thì Vong Xuyên một cái bóp nát. Chẳng lẽ Thì Vong Xuyên thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn? Nhưng Giang Thần cảm thấy không có khả năng. Thì Vong Xuyên thực lực hẳn là không mạnh như vậy. Thì Vong Xuyên, ta biết ngươi là muốn hút những người này tinh khí, thử, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi làm như vậy. Ngọc Vinh vừa mới nói xong, liền hướng Bùi Văn Uyên nhìn bên này tới. Bùi đạo hữu, cùng nhau động thủ. Hảo. Bùi Văn Uyên lúc này đáp ứng. Hắn một trưởng vỗ tại trên thân Giang Thần, đem Giang Thần hướng phía trước đẩy đi. Ngay sau đó hắn cũng đuổi theo phía trước. Hai người cấp tốc tiếp cận Ngọc Vinh cùng Vương Bình Sơn sư đồ hai. Giang Thần một lần nữa đứng bước sau, phi tốc nhìn một chút Bùi Văn Uyên, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Vinh. Xem ra hai người này là chuẩn bị lấy chính mình làm vật bồi táng. Chẳng lẽ là muốn hút chính mình tinh khí? Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, vừa quan sát tình huống một bên tùy thời chuẩn bị động thủ. Hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Giang đạo hữu, xin lỗi. Giang Thần trong lúc suy tư, Bùi Văn Uyên lạnh giọng mở miệng. Ngay sau đó, Ngọc Vinh liền đưa tay hướng hắn bên này bổ tới. Giang Thần bội nói, động thủ. Ân. Ngọc Vinh cùng trong lòng Bùi Văn Uyên cùng nhau sững sờ. Gì tình huống? Giang Thần tại đối với người nào nói động thủ? Ngay tại lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ngọc Vinh chợt phát hiện trên lưng mình mát lạnh, dây rứt kịch liệt đau nhức truyền đến. Xoay người nhìn lại, lại là đồ đệ của mình Vương Bình Sơn một đao đâm vào trên lưng hắn. Bình Sơn, ngươi. Ngọc Vinh vừa sợ vừa giận. Đồ đệ của mình thế mà lại đối với chính mình hạ độc thủ. Một bên khác, Bùi Văn Uyên cũng là bị một màn này cho kinh động. Sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà liền tại hai người kinh ngạc trong nháy mắt, Giang Thần đã tìm đúng khe hở hướng phía trước đông nhiên bổ nhào về phía trước, thuận lợi chạy ra hai người vây quanh. Không được, cái này Bùi Văn Uyên thực lực cũng rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Trong lòng Giang Thần tin tưởng, sự tình căn bản không có giải quyết. Mặc kệ là Bùi Văn Uyên, vẫn là Ngọc Vinh, hai người đều vẫn còn thực lực cường đại. Hắn tuyệt đối không phải hai người đối thủ. Mặc dù hắn không rõ ràng hai người đến cùng chuẩn bị đối với hắn làm cái gì, cũng không biết hai người phá kính nhiệm vụ đến cùng là cái gì. Tóm lại hiện tại hắn tình cảnh rất không ổn. Nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối. Xem ra chỉ có thể dựa vào huyết tủy dẫn hấp thu tinh khí trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể cùng bọn hắn đối kháng. Giang Thần lập tức hạ quyết tâm. Từ Thì Vong Xuyên đó giải được đến xem, chỉ có huyết tủy dẫn dạng này công pháp mới là hắn lật bàn mấu chốt.
Dù sao hắn có thời gian so với người khác thiếu, không có khả năng chỉ dựa vào hoàn thành phá kính nhiệm vụ cùng củng cố chân ngã chi kính cảnh giới tới phản siêu khắc thành thần kẻ thất bại. Nhất thiết phải dựa vào thủ đoạn khác. Mà vô hạn thọ nguyên cùng với có thể dùng thọ nguyên thôi diễn ngoại quải, mới là hắn chân chính dựa dẫm. Cho ta hút. Giang Thần thôi động huyết tủy dẫn điên cuồng hấp thu nơi này người sống tinh khí. Những tinh khí này coi như hắn không hút, cũng sẽ bị Thỉ Vong Xuyên hoặc Ngọc Đình, Bùi Văn Nguyên hai người hấp thu. Đương nhiên, hấp thu tinh khí với hắn mà nói cũng có khuyết điểm mừng. Bởi vì huyết tủy dẫn có tu luyện thiếu hụt. Ân, huyết tủy dẫn. Ngọc Vinh trong mắt hơi híp, chú ý tới Giang Thần tình trạng. Cái này huyết tủy dẫn chính là hắn tại siêu thoát trong lĩnh vực sáng tạo ra công pháp, cũng là từ hắn tự mình dạy cho Vương Bình Sơn. Tự nhiên là đối với huyết tủy dẫn rõ như lòng bàn tay. Cho nên, Giang Thần có thể nhanh như vậy đem huyết tủy dẫn tu luyện tới bây giờ trình độ này, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không nghĩ tới ngươi thiên phú tu luyện thế mà cao minh như thế, nhưng tức là, ngươi không biết cái này huyết tủy dẫn thiếu hụt, giống như ngươi trực tiếp hấp thu tinh khí, cuối cùng tất nhiên bạo thể mà chết. Nói xong, Ngọc Vinh lại một phát bắt được vừa mới ám toán hắn Vương Bình Sơn. Đồ đệ của ta cũng là bị ngươi động tay chân. Ngọc Vinh tự nghĩ ra huyết tủy dẫn rất rõ ràng huyết tủy dẫn thiếu hụt. Bởi vậy rất nhanh liền nghĩ hiểu rồi, đoán chừng là Vương Bình Sơn tu luyện huyết tủy dẫn tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó Giang Thần sử dụng huyết tủy dẫn thiếu hụt, đem Vương Bình Sơn luyện chế thành nói gì nghe nấy khôi lỗi. Không thể không nói, Giang Thần tiên phú tu luyện coi là thật mỹ tiên. Thế mà nhanh như vậy liền có thể hiểu rõ huyết tủy dẫn tinh túy, đồng thời ngược lại lợi dụng. Nhưng tiếc là dù vậy, Giang Thần cũng chạy không thoát bạo thể mà chết vận mệnh. Đây là huyết tủy dẫn cực lớn thiếu hụt, không có người có thể thay đổi. Không nói thêm lời, Ngọc Vinh hung hăng tại Vương Bình Sơn mi tâm vừa bấm. Vương Bình Sơn trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Sư phụ, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Hắn đã bị Ngọc Vinh chữa lành, sẽ lại không nghe Giang Thần lời nói. Đem vi sư trên lưng đao rút ra, đi giết hắn. Ngọc Vinh ra lệnh. A, sư phụ, ngươi làm sao lại chúng đao? Vương Bình Sơn một mặt kinh ngạc. Nhanh lên,